Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thái Cổ Nhất Ngộng, Âm Dương Tỏa. 1 tỷ năm trước, Hồng Ngông trong hư không, vạn giới ngân hà bên trong, chư thiên ánh sao tắm rửa dưới, đang ngủ say một cái người khổng lồ. Hắn một bộ tử y y, phong thái tuyệt luân, mỗi lần hít thở giữa, vô số ngân hà phá nát, sống lại. Tại hắn người khổng lồ thân trên, mở ra ngàn tỷ đại lục, núi sông, cổ thành, tiên vực. Vô số so với con kiến càng nhỏ tiên nhân, quỳ lạy đầy đất, cùng nhau vang lên thần trùng, tiếng chuông buổi sáng, thành kính hướng về hư không cầu xin. Mời tiên hoàng thức tỉnh, đi tới Đại La Thiên làm 1 tỷ thần giới truyền đạo. Chờ đã, để cho ta lại ngủ một hồi, ta mộng thấy một cái tiểu tử thú vị. Ninh Phàm sao? Thời không đan sen, 1 tỷ năm sau. Tứ thiên cửu giới, vũ chi tiên giới, Việt quốc, cách ngọn núi, Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông trong tông môn, chỉ có nữ tu, mà các nàng công pháp tu luyện, càng là tà ác, vô sỉ. Giao hợp điện bên ngoài, mấy cái thanh xuân thiếu nữ thân thể trần truồng, đi ra đại điện. Tư thế của các nàng rất kỳ quái, như là xử nữ như thế kẹp chặt hai chân đi tới, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện từng tia chất lỏng theo bắp đùi của các nàng, ám muội địa nhỏ ở trên đất. Chân ngọc của các nàng bên trên, lưu lại vết máu. Vết máu kia, từng đại biểu các nàng đồng trinh, nhưng cũng bị các nàng tùy ý vứt bỏ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cho dù chính thức gia nhập ma tông rồi. Các thiếu nữ khuôn mặt nhỏ hiện ra đỏ mặt, vẫn còn rên rỉ. Đối mất đi đồng trinh một chuyện, không chỉ không bi thương, ngược lại có chút vui sướng. Các nàng rời đi giao hợp điện, trở về phòng nghỉ ngơi, mà giao hợp điện trong, nhưng truyền đến vô số cô gái tiếng rên rỉ, như sóng tựa chiều. Trong điện, cung phụng một tôn hắc Phật tượng. Đen đông điểm, đốt, đầy dầu thắp, phát ra tịch mịch quang mang. Vài tên thanh xuân thiếu nữ, đang tại đại điện trên đất, hắc Phật dưới chân, lâm hạnh một người thiếu niên. Một cái hai búi tóc thiếu nữ, đem khéo léo kiểu nhũ uy tại thiếu niên trong miệng, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt mê ly hưởng thụ. Một cái tóc dài thiếu nữ, Quan Âm tọa liên, tại thiếu niên hạ thân rong ruổi. Một cái cái yếm thiếu nữ, cái lưỡi thơm tho như xả, từ thiếu niên ngón chân, một mực hướng về trên đùi liếm láp. Những này thiếu nữ, dung nhan đều không tầm thường, bị những này thiếu nữ hầu hạ, thiếu niên lại không có một tia hưởng thụ. Hắn hai mắt chết lặng, biểu hiện dại ra, trên mặt mang theo một tia bị thương. Hắn là đỉnh lô, bị gia tộc bán đi, bán được Hợp Hoan Tông cho nữ ma đầu nhóm làm nam thiếp. Hạ thân của hắn đã chết lặng, trong vòng một ngày, hắn đã bị gần 100 tên thiếu nữ sùng hạnh. Thậm chí trong đó, một nửa vẫn là xử nữ. Muội muội tiểu thỏ thỏ, ăn ngon sao? Hai búi tóc thiếu nữ, đem tiểu nhũ từ thiếu niên trong miệng rút ra, lạnh lùng hỏi. Khó ăn, buồn nôn. Các ngươi, giết ta đi. Thiếu niên quật cường trả lời. Hừ, chỉ là đỉnh lô, chúng ta tỉ muội thải dương bổ âm công cụ, dám tranh luận. Hai búi tóc thiếu nữ trong mắt sát ý lạnh lẽo, nơi nào có vừa nãy nửa điểm mềm mại răng rấp, đùng một trường, cho thiếu niên một bạt tai, đem thiếu niên đánh cho răng môi chảy máu. Sau đó, lại biến thành điềm đạm đáng yêu biểu hiện, nâng lên thiếu niên mặt, có vẻ như quan tâm hỏi, của ta tiểu hoàng già, đau không? Ngươi không giết ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn tàn sát hết Hợp Hoan Tông. Thiếu niên không có nửa điểm tu vi, nhưng trong mắt, lại hận ý ngập trời. Khanh khách! Không nghĩ tới ngươi này chim non, khẩu khí thật không nhỏ. Được, tỷ tỷ tiểu đợi đến, nhìn ngươi làm sao diệt ta Hợp Hoan Tông. Bất quá sao, khanh khách, chưa bao giờ có cái nào đỉnh lô, có thể bị chúng ta tỷ muội sùng hạnh 3 ngày. Ngươi dương tinh hao tổn không có mấy, nói không chắc đã qua đêm nay, liền muốn tinh tận mà chết. Khanh khách, đến, cùng tỷ tỷ thân cái miệng. Hai búi tóc thiếu nữ nâng lên thiếu niên mặt. Một cái hôn xuống, cái lưỡi thơm tho liếm láp, đem thiếu niên khỏe miệng vết máu liếm sạch sẽ. Hợp Hoan Tông, nữ tu ma tông, công pháp tu luyện, cần vật hái nam tử dương khí, làm chính đạo chỗ khinh thường. Các nàng cũng không phải là tại sủng hạnh thiếu niên, mà là tại từng bước, gian vật đến chết thiếu niên. Nguyệt Nhi nổi lên bầu trời đêm, cuối cùng một nhóm thiếu nữ, cũng rốt cuộc trở về phòng nghỉ ngơi. Giao hợp điện trong, chỉ chừa có thiếu niên một người, tinh khí tan rã. Hắn da rẻ trắng nõn. Nhưng giờ khắc này cả người đều là nữ ma nhóm dấu hôn. Hắn tóc dài như thác nước, nhưng giờ khắc này tóc dài chi núi, nhiễm đều là cô gái nước miếng, thể dịch. Hắn một thân dương khí hầu như hao không, sinh mệnh hấp hối, nhưng trong mắt, lại hận ý không giảm. Mà hận ý dưới, còn có một tia lo lắng. Không biết cô đệ, bây giờ như thế nào, hắn, cần phải cũng bị kẻ phản bội bán cho ma tông đi à nha. Thiếu niên tên là Ninh Phạm, Hải Ninh Ninh gia tôi tớ con trai. Bị Ninh gia kẻ phản bội bán cho ma tông. Hắn có một cái đệ đệ, tên là Ninh Cô, cũng bị buôn bán. Đây là tu chân giới, là nhược nhục cường thực thế giới. Mặc dù là nữ tử, chỉ cần tu vi kinh thiên, liền có thể tùy ý, dâm nhục nam tử. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Ninh Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn giúp mọi người làm điều tốt, không nghĩ tới, càng rơi vào kết quả như thế. Ta muốn chạy ra Hợp Hoan Tông, ta muốn gia nhập tiên môn, báo thủ rửa hận. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng ngón tay lại không có một tia khí lực. Hạ thân của hắn càng là chết lặng, bị các thiếu nữ kỵ được đánh mất cảm giác, không cách nào nhúc nhích. Giao hợp điện cửa lớn không khóa, các ma nữ thậm chí không dùng dây thừng khóa lại Ninh Phàm. Các nàng không cho là, Ninh Phàm còn có khí lực chạy ra giao hợp điện. Các nàng thậm chí không cho là, Ninh Phàm có thể sống qua đêm nay. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. 100 ma nữ nhục quá Ninh Phàm tinh khí đã tán, chắc chắn phải chết. Ta muốn chết rồi sao? Cô đệ, ngươi nhất định phải sống sót, báo thủ cho ta. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, hô hấp dần dần yếu ớt. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có dế mèn kêu to, tại giao hợp điện bên ngoài vang vọng. Ninh Phàm biết, đây là dế mèn tìm phối ngẫu tiếng hót, nghĩ đến dế mèn đã ở tìm phối ngẫu, hắn liền cảm thấy được buồn nôn. Tại hắn sắp chết thời gian, giao hợp điện cửa lớn, một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái thiếu nữ mặc áo trắng, 12-13 tuổi, trong ngực giấu mấy cái bánh màn thầu, rón ra rón rén tiến vào đại điện. Ngươi mới bao lớn, cũng muốn dâm nhục ta sao? Hừ, còn nhỏ tuổi không lo học, có loại, cho ta thoải mái một chút. Ninh Phàm nghiêng đầu đi, lửa giận đằng thiêu, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc áo trắng. Đại ca ca, ta không phải chơi ngươi. Thiếu nữ nhìn thấy Ninh Phàm trần trụi thân thể, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, quay mặt chỗ khác, tiếng nói có chút run rẩy. Hừ, bà ngươi, cũng dám chơi ta. Ha ha, ha ha. Khu khu khặc. Ninh Phàm đau khổ cười to, nhưng bởi vì suy yếu, lại ho khan. Thiếu nữ vội vã đi tới, lấy ra bánh màn thầu, phóng tới trên đất, tay nhỏ cẩn thận vô Ninh Phàm ngực, để Ninh Phàm dễ chịu chút. Ta nhưng sẽ không cảm tạ ngươi. Ninh Phàm quật cường cười gằn. Ta thật không phải là tới chơi ngươi. Đại ca ca, ta cũng là bị sát cô trộm tới đây này. Ca ca của ta, bị coi như đỉnh lô, 3 năm trước, chết rồi. Các nàng gặp ta còn nhỏ, không có giết ta, nhưng ta lại lớn lên chút, cũng phải cùng đỉnh lô hư thân, gia nhập ma tông. Thiếu nữ nói đến chết đi ca ca, giọt nước mắt bành bạch rơi xuống, trên mặt của nàng, mang theo cùng các ma nữ khác biệt hồn nhiên, để Ninh Phàm trong lòng mềm nhũn, đã tin tưởng lời của thiếu nữ. Đại ca ca, ngươi nhất định phải sống sót, nhất định, không muốn chết. Thiếu nữ mang trên mặt thương tâm, hắn cảm thấy Ninh Phàm, cùng nàng ca ca, thật giống. Ma tông không cho phép cho đỉnh lô nam tử cho ăn, nhưng thiếu nữ, lại liều lĩnh bị phạt nguy hiểm, trộm được bánh màn thầu, cho Ninh Phàm ăn. Nàng thực sự là một mảnh hảo tâm. Ta cũng không muốn chết, ta nghĩ báo thủ, ta nghĩ đi cứu đệ đệ của ta. Ninh Phàm cười khổ. Đại ca ca, ăn bánh màn thầu, ăn no rồi hay là sẽ không phải chết rồi. Ngươi bị các nàng ép khô rồi, nhất định phải bồi bổ. Đáng tiếc ta không có tiên mạch, không cách nào tu luyện, bằng không, nhất định có thể nắm bắt chỉ gà rừng, nấu canh cho ngươi bồi bổ. Nha đầu ngốc, ngươi có tay có chân, hẳn là trốn. Chạy ra ma tông, quá phổ thông nữ hải sinh hoạt. Không nên ở lại đây, nơi này, quá dơ bẩn. Khu khu khặc. Ninh Phàm tự đòi chắc chắn phải chết, đã mất dục vọng cầu sinh, tại lúc sắp chết, có cô gái quan tâm chính mình, để hắn cuối cùng cảm nhận được làm người ấm áp. Hắn thấy đủ rồi, hắn không muốn thiếu nữ chết ở chỗ này. Ta bị các nàng gieo xuống ma độc, không có giải dược, không thể trốn. Ca ca chớ nói chuyện, ăn bánh màn thầu, ta cho ngươi ăn. Bóng đêm vào nhà, Ninh Phàm hô hấp dần dần khó khăn, nuốt không trôi bánh màn thầu rồi. Ngươi, đi thôi. Ninh Phàm biết mình muốn chết rồi, hắn không muốn để cái này hồn nhiên thiếu nữ, nhìn thấy chính mình chết đi dáng dấp. Đại ca ca. Thiếu nữ trong lòng đau xót, nàng nhìn ra được, Ninh Phàm muốn chết rồi. Mỗi một cái đỉnh lô trước khi chết, đều là Ninh Phàm bình thường rằng, dốc. Ca ca của hắn, năm đó cũng là giống như vẻ mặt. Ngươi, còn không đi. Ninh Phàm khẽ cắn răng, đuổi người. Hắn đầy mặt tử khí, thân thể đã bắt đầu lạnh cả người. Đại ca ca, cái kia, ta đi rồi. Cái ngọc bội này là ta ở trên núi kiếm, đeo ở trên người, sẽ không lạnh. Thiếu nữ đỡ lấy ngực một cái khóa ngọc, còn mang nhiệt độ, đặt ở Ninh Phàm trong tay. Nàng thăm thẳm thở dài, chùi chùi nước mắt. Rời khỏi đại điện. Ngươi gọi. Cái gì? Danh tự. Ninh Phàm ý thức dần dần lạc lối. Ta tên Chỉ Hạc. Thiếu nữ không đành lòng xoay người, trầm thấp một câu, cũng như chạy trốn được rời đi giao hợp điện. Đại ca ca, cũng đã chết đây, chính mình có một ngày, cũng sẽ chết đi. Chúng ta, đều là người cơ khổ đây. Ninh Phàm khí tức tiêu tan, hôn mê trước đó, chỉ có một cảm giác, trái tim của hắn, rốt cuộc không lại lạnh lẽo, có một tia ấm áp. Trong lúc hoảng hốt, hắn bay lên một loại ảo giác, lòng bàn tay của mình, nắm khóa ngọc, cũng rất ấm. Hắn làm một cái ngắn ngủn ngộng, trong ngộng, chính mình thân ở với một chỗ mù mịt trong hư không. Trước mặt, đứng thẳng một cái ngàn trượng hỏa bia, có ở trên trời một vòng nửa trắng nửa đen thái dương. Trên tấm bia có chữ viết, nhưng quá chói mắt, không thấy rõ. Chợt, hắn liền cảm thấy được, thân thể của chính mình, dần dần ấm áp lên rồi. Tên là Chỉ Hạc thiếu nữ, tựa hồ không có lửa gạt mình, cái này cũ kỹ khóa ngọc, tựa hồ thật có thể khiến người ta thân thể ấm áp đây. Ninh Phàm cũng không hề chú ý tới, hắn hôn mê một khắc, bàn tay nữ tử thể dịch, nam tử dương tinh, nhiễm tại khóa ngọc trên, khiến khóa ngọc phát ra hồng quang nhàn nhạt, mà hắn nguyên bản tiêu tán tinh khí, đang dần dần khôi phục. Một đạo cổ lão, tối nghĩa tiếng tụng kinh, từ khóa ngọc vang lên. Huyền âm giới bảo, âm dương tỏa, thiên làm vợ, địa làm thiếp, muôn dân làm đỉnh lô, âm dương đại đạo, hợp thể song tu. Thanh âm này, thật lâu tại Ninh Phàm trong đầu quanh quẩn. Mà hắn Ninh công tử ma danh, đem từ hôm nay, viết. Sách mới, cầu đề cử cầu thu gom, hóa ma ngộ không thư hữu, rút mực nước nâng lên nhà. Sống lại ngộ không tu yêu lục. Chương 2, lão ma thu đồ đệ. Bóng đêm đã hết, nguyệt nhạt sao thưa. Ninh Phàm ngồi dậy, nhìn trong tay khóa ngọc, có chút trầm mặc. Hắn không chết, bị khóa ngọc cứu. Khóa ngọc là phổ thông ngọc thạch, tại tu chân giới không đáng giá một đồng, nhưng cũng có diệu dụng. Thanh ngọc dẫn theo một tia huyết tuyến, như sử nữ máu tươi kiểu diễm. Nắm thanh ngọc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy cả người ấm áp, trong cơ thể tràn ngập một dòng nước nóng, khiến cho hắn có không dùng hết khí lực. Hắn không biết, ở tại hôn mê thời điểm, khóa ngọc hồng quang vì hắn mở ra tu mạch. Hắn đã là ích mạch một tầng tu sĩ, hơn nữa, là ma đạo tu sĩ. Hắn cũng không biết, chỗ khai thác tu mạch, là ngàn năm nhất ngộ thái cổ ma mạch. Nhìn khóa ngọc, Ninh Phàm lại cười lạnh một tiếng. Này hay là chính là tiên nhân pháp bảo đi? A a, tiên nhân. Khi, làm, tiên nhân, thực sự là tốt. Lúc sắp chết, có thể dùng pháp bảo hoàn dương sống lại. Tu vi kinh thiên, có thể coi luân thường làm không có gì, tùy ý ước hiếp phàm nhân. Ninh Phàm ngoài miệng ca tụng tiên nhân, trong mắt lại tràn đầy coi thường. Bởi vì hắn, đã được kiến thức tiên nhân dơ bẩn nhất một mặt. Tiên nhân chi vật, ta xem thường. Hắn rôi lên tay, muốn đem khóa ngọc ném mất, lại bỗng nhiên thu tay lại, chờ mặc. Cuối cùng là ổ khóa này, cứu mình mệnh. Sai không phải pháp bảo, sai là lạm dụng pháp bảo thần tiên. Chính mình đối pháp bảo chút giận, tính là gì? Ta muốn đào tẩu, thừa dịp trời chưa sáng, chạy ra Hợp Hoan Tông. Ta muốn đạp khắp Hà Sơn, tìm về đệ đệ tung tích. Ta muốn tu tiên, ta muốn báo thủ. Hắn đứng lên, kéo xuống trước người hắc Phật tượng trên người đạo y đi, mặc lên người. Đạo y này, dùng cho cung hắc Phật, là một kiện không tầm thường pháp bảo. Hắn không biết, hắn chỉ là vì che giấu, mới đánh cắp vật ấy. Rón ra rón rén đi ra giao hợp điện, cái này canh giờ, Hợp Hoan Tông nữ ma vẫn còn nghỉ ngơi, luyện công, chỉ có linh tinh đệ tử thủ sơn. Hắn một đường sơ soạn mà đi, hắn núp ở phía sau núi đường nhỏ bên cạnh phía sau cây, hắn ngừng thở, như là dã thú cẩn thận, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trốn xuống núi. Khoảng cách thoát đi, tới một bước, hắn tại cuối đường nhỏ, lại lòng sinh do dự, có muốn hay không một mình chạy trốn. Hắn nhớ tới Chỉ Hạc, cái kia cứu hắn thiếu nữ, không có Chỉ Hạc tặng ngọc. Chính mình chắc chắn phải chết. Mình lán lên một người đào tẩu, vẫn là dẫn nàng đồng thời. Nếu là gãy đường mà quay về, khả năng, sẽ bị thủ sơn đệ tử phát hiện đi. Tại hắn do dự thời gian, cả tòa cách ngọn núi, đồng nhiên động đất một cái, ngọn núi hầu như sụp xuống. Mà một đạo tùy tiện tiếng cười, tùy theo vang vọng toàn bộ Hợp Hoan Tông bầu trời đêm. Chỉ là hạng bét ma môn, dám giết lão tử đồ nhi, muốn chết. Sắt cửu u, cho lão tử lăn ra đây. Ninh Phàm đồng nhiên ngẩng đầu lên. Đã thấy trên bầu trời, trăng tảng dưới, một cái áo bào đen láo giả, đạp thiên mà đứng, nhìn xuống muôn dân như run rế. Người này xuất hiện, đã kinh động toàn bộ Hợp Hoan Tông, đèn đuốc tế minh. Vô số nữ tu áo không đủ che thân, ra ngoài tra xét, vừa thấy đạp thiên mà đứng láo giả, đều là hoa dung thất sắc. Đạp thiên phá không, dung linh kỳ lão quái. Tứ thiên cửu giới trong, tu chân đẳng cấp, phân bảy cái cảnh giới, ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư. Phái hư các loại, chờ, bảy cái cảnh giới. Cảnh giới thứ hai dung linh cao thủ, liền có thể tránh thoát thiên địa ràng buộc, đạp thiên mà đứng. Hợp Hoan Tông tại Việt Quốc, bất quá là hạng bét tông môn, tông chủ sát cửu u, bất quá là ích mạch 10 tầng nữ ma. Chỉ vì sát cửu u từng cùng một tên dung linh kỳ lão quái giao hợp, vừa mới không ai dám trêu chọc. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại có dung linh lão quái đánh tới sân môn, muốn tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Sát cửu u đứng trên mặt đất, nàng là không cách nào bay lên không. Thậm chí tại lao ma huy thế giới, liền đứng thẳng đều bất ổn. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, nhưng căn bản không biết, chính mình làm sao đắc tội rồi cái này lão ma. Tiền bối, ngươi nói ta Hợp Hoan Tông hại ngươi đồ nhi, thực sự hoang đường. Thiếp thân tự biết tu vi thấp kém, nắm bắt đỉnh lô, điều khiển nam tử, chưa bao giờ dám nắm bắt co tu vi, chỉ lo đắc tội không chọc nổi người. Thiếp thân tuyệt không có hại qua ngươi đồ nhi, kính xin tiền bối minh xét. Không có chứng cứ, không cần thiết oan uổng người tốt. Thiếp thân phu quân, nhưng cũng là một tên dung linh cao thủ. Sát Cửu U lời nói mang theo uy hiếp, nhưng nàng lời nói, chỉ đổi được lao ma cởi gằn. Chứng cứ, ha ha. Lao tử giết người, cần gì chứng cứ? Toái đan đỉnh, cho ta rơi. Lao ma khả khả cười gằn, từ bên hông trong túi gấm lấy ra một cái đỉnh nhỏ, lục giác bắt lăng ba chân, hắc khí xung thiên. Hắn không nói hai lời, bỏ lại đỉnh nhỏ, vừa bấm quyết, đỉnh nhỏ dài ra theo gió, khoảnh khắc hóa thành trăm trượng to lớn, một tiếng vang ầm ầm, đập ầm ầm rơi vào Hợp Hoan Tông đỉnh núi. Trong nháy mắt, nửa cái đỉnh núi bị một đỉnh san bằng, bụi mù đầy trời. Mà Lao ma chỉ tay nắp đỉnh, trong đỉnh truyền ra tiếng rồng ngâm, chín cái hắc hỏa long đằng thiên bay lên, hình như có linh tính. Tại Hợp Hoan Tông tùy ý giết người, phàm là bị hắc hỏa long cắn được nữ tu đều là kêu thảm một tiếng, khoảnh khắc đốt làm cho bụi. Sát Cửu U Hoa dung trắng bệnh, nàng cuối cùng từ này ma đỉnh nhận ra thân phận của ông lão. Toái đan đỉnh, Hàn Nguyên Cực, ngươi là Quỷ Tức Tông Hàn lão ma. Không cho phép Sát Cửu U không sợ hãi, Quỷ Tức Tông, Hàn Nguyên Cực dựa vào Toái đan đỉnh cùng hắc long ma hỏa, từng lấy dung linh hậu kỳ tu vi, nổi giận chém một tên kim đan lão quái, uy chấn thiên hạ. Người này nhưng là Việt Quốc Ma Tông thập đại cao thủ một trong, tuy là cùng mình giao hợp dung linh lão ma, thấy Hàn Nguyên Cực cũng phải lẩn đi rất xa. Hôm nay, Hợp Hoan Tông sợ là thật sự sắp bị diệt môn rồi, chỉ vì chính mình chẳng biết vì sao, đắc tội rồi một cái kinh thiên lão ma. Chỉ mấy hô hấp, Hợp Hoan Tông nữ đệ tử liền chết rồi một nửa. Nhưng Sát Cửu Hữu đã vô tâm quan tâm, chỉ nhắm mắt chờ chết. Hàn Nguyên Cực muốn giết người, liền không người nào có thể trốn. Thời khắc này, Ninh Phàm trong đầu, lần thứ nhất kinh động. Trong lòng hắn, ấn xuống trăng tàn dưới, cái kia lão ma đạp thiên mà đứng bóng người. Không có thực lực, chính mình liền bị người làm đủ, mà một khi có thực lực, liền có thể đạp thiên mà đứng, nhìn xuống muôn dân. Lòng hắn đầu khuấy động, chính mình sẽ có một ngày, nhất định phải lăng lập trên vạn người, chỉ có như vậy, mới có thể không chịu ức hiếp. Hắn hơi suy nghĩ, trong lòng bàn tay nắm chặt khóa ngọc, phát ra hồng quang nhàn nhạt, không người phát giác. Nhưng Ninh Phàm cảm khái sau đó, đồng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhớ tới này lão ma, nhưng là đến diệt người tông môn. Hắn muốn giết sạch hết thể nữ tu, chẳng phải là muốn liền chỉ hạc đồng thời giết chết. Được dẫn nàng đi, bằng không, nàng sẽ bị lao ma ngộ sát. Hắn tới một bước liền có thể hạ sơn, nhưng trong lòng rét lạnh, xoay người chạy về Hợp Hoan Tông. Bước đi này, một cái quyết định, đem hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Bây giờ Hợp Hoan Tông đã loạn thành một đống, không người chú ý Ninh Phàm. Hắn quẹo trái quẹo phải, tìm khắp mấy chục đệ tử phòng, mới ở một cái trong phòng, tìm tới chỉ hạc. Chỉ hạc trốn ở góc tường, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, run lẩy bẩy, mà trước mặt nàng, mấy người nữ đệ tử chết thảm một bên, kẻ cầm đầu, là một con dữ tợn hắc hỏa long. Cứu ta, đại ca ca cứu ta. Chỉ hạc nhìn thấy Ninh Phàm đi vào, bi thương cầu cứu. Nhưng, đã muộn, hắc long đã há miệng hỏa khẩu, hướng chỉ hạc tắt tới. Ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Phàm tay không vật dư thừa, lòng như lửa đốt, tiện tay đem khóa ngọc ném ra, đập về phía hắc hỏa long. Này khóa cuối cùng là pháp bảo. Lẽ ra có thể hơi hơi ngăn cản hắc long đi. Một khóa nện ở thân rồng, hắn cũng không thèm nhìn tới kết quả, kéo lên kinh hoàng luống cuống chỉ hạc, nhanh chóng hướng phía cửa thối lui. Hắn cũng không hy vọng chính mình một khóa có thể đập chết hắc long, nhưng để hắn ngạc nhiên chuyện phát sinh rồi. Bị khóa ngọc đập trúng hắc hỏa long, phát ra một tiếng xung thiên kêu thảm thiết, hóa thành một đạo màu đen ánh lửa, bị khóa ngọc hấp thu. Mà thanh ngọc khóa ngọc bên trên có thêm mấy đạo huyết văn. Linh Phàm nhặt lên khóa ngọc, trước hắn biết khóa ngọc là pháp bảo, nhưng lại không biết lợi hại như vậy. Nơi này kinh biến, không người hiểu rõ, Sát Cửu Hữu không biết, khắp núi nữ ma không biết. Nhưng nguyên bản đạp thiên mà đứng, tùy tiện cười to lắm mà, lại sắc mặt đại biến, không tiếp tục một tia đắc ý. Chín đạo hỏa long, chết rồi một cái, làm sao có khả năng? Hắn thần niệm quét qua, nhận biết trải rộng cả tòa cách mộng núi, tại hỏa long chết đi gian phòng, chỉ có Ninh Phàm cùng chỉ hạc hai người. Một cái ích mạch một tầng tiểu bối, một phàm nhân, bọn hắn có thể diệt ta hỏa long. Vân vân, đây là lão ma thần niệm đảo qua Ninh Phàm, không có nhìn ra khóa ngọc huyền diệu, lại phát hiện Ninh Phàm trong cơ thể huyền cơ. Tên tiểu bối này là thái cổ ma mạch, có ý tứ, ha ha, có ý tứ. Giờ khắc này có diệt hay không Hợp Hoan Tông cũng không đáng kể. Trong lòng hắn dâng lên một loại khác tâm tư, hắn há miệng hút vào, thu rồi tám cái hỏa long, triệu hồi hắc đỉnh, tay áo bào một chiều, cuồng phong gào thét, trực tiếp đem từng mảng đệ tử phòng nhấc lên sụp. Trong đó, lộ ra mấy chốn nữ tu, cùng với lôi kéo chỉ hạt, đang muốn trốn chạy Ninh Phàm. Diệt ta Hỏa Long, còn muốn chạy. Lao ma khỏe miệng cười gằn, một cái đi giỏi, hóa thành bóng đen, đã thiểm lược đến mặt đất, xuất hiện tại Ninh Phàm bên cạnh, một cái bóp lấy cổ của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Lao ma sát khí toàn bộ thả, giống như thực chất sát ý giới, Ninh Phàm chỉ cảm thấy uy thế giới, chính mình ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn xuất huyết. Chỉ cần Lao ma trưởng lực phun một cái, chính mình chắc chắn phải chết. Hắn muốn giết ta. Ninh Phàm trong mắt bản năng tránh qua vẻ sợ hãi, nhưng chợt, này bôi vẻ sợ hãi liền bị hắn sinh sinh đè xuống. Hắn giúp mọi người làm điều tốt, lại gặp người phản bội, bị người làm đủ, trong xương, đã có một luồng tàn nhẫn tính. Lao ma hỏi hắn muốn chết như thế nào, nhưng Ninh Phàm, dựa vào cái gì muốn chết? Ta muốn ngươi chết. Ninh Phàm phất lên khóa ngọc, liền hướng Lao ma thiên linh mạnh mẽ nện xuống, Lao giả lại trốn cũng không trốn. Khóa ngọc có thể dễ dàng đập chết Hắc Long, nện ở Lao ma đầu trên, lại không bị thương chút nào. Mà cái kia Lao ma, bị Ninh Phàm công kích, không những không giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử không sai, có đảm phách, có tu ma tiềm chất. Lao ma nụ cười vừa thu lại, sát khí vừa thu lại, vẻ mặt chợt nghiêm nghị. Tiểu bối, có muốn hay không làm lão tử đệ tử? Nhìn ngươi dương khí có thiệt thòi, hẳn là cho người làm đỉnh lô. Phá đồng thân, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không sao cả. Ngươi chỉ cần gật gật đầu, lão tử giúp ngươi, bình hợp hoa tông. Ta không muốn. Ninh Phàm quật cường phản bác. Hắn hận ma, hắn muốn thành tiên, hắn muốn chú ma. Không muốn. Ha ha, lão tử thu đồ đệ, còn quản ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi còn dám nói một chữ không, lão tử đem ngươi bên người này cái tiểu nương môn, vạch trần quần áo, cầm lại ma tông cho người làm đỉnh lô. Lão phu cho ngươi ba hơi, không gật đầu, ngươi chắc chắn hối hận. Một. Hai. Ninh Phàm khẽ cắn răng, hắn nhìn bên cạnh vẻ mặt sợ hãi chỉ hạc, nắm đấm nắm chặt. Không thể chết được, chết rồi, hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, thu ta làm đồ đệ, là ngươi một đời làm sai lầm lớn nhất việc. Ninh Phàm khẽ cắn răng, trung quy gật đầu. Được. Thức thời vụ, lão tử yêu thích. Hiện tại ngươi chính là lão tử đồ đệ, hợp hoan tông, giao cho ngươi xử lý. Ngươi nói giết, ta liền giết. Lao ma ánh mắt lạnh lẽo, hắn là bao trẻ nhất. Giao cho ta. Ninh Phàm nhìn bầu trời đêm, trầm mặc nhắm mắt lại. Hắn căm ghét tiên nhân, càng căm ghét ma tông, nhưng kể từ hôm nay, hắn lại muốn trở thành ma đạo một phần tử. Nhưng ma đạo thì lại làm sao? Hay là, so với ngụy quân tử, đạo đức giả, ma đạo, càng thích hợp bản thân, bởi vì chính mình, đã kiến thức đến thế gian đáng ghê tởm. Ninh Phàm vông ra chỉ hạt, tại đây tông đệ tử chú ý dưới, hướng về hợp hoàn tông chủ sát cửu u đi đến. Hôm qua, hắn tại hợp hoàn tông đệ tử trong mắt, vẫn chỉ là thấp hèn đỉnh lô. Nhưng hôm nay, hắn lắc mình biến hóa. Lại thành đường đường Hàn Lao Ma đệ tử. Sống tạm xuống nữ tu, thấy Ninh Phàm đi tới, như xem ôn thần, lặng lẽ né tránh. Mà hôm qua nhục nhã Ninh Phàm hai búi tóc thiếu nữ, càng là tại Ninh Phàm một ánh mắt dưới, sợ đến ngã nhào trên đất. Bây giờ Ninh Phàm, chỉ cần mở mở mồm, liền có thể mời Lao Ma tiêu diệt hợp hoa tông. Đường đường Ma Tông, sinh tử cũng tại Ninh Phàm trong một ý nghĩ. Ninh Phàm đi tới sát cửu u bên cạnh, đưa tay nắm sát cửu u cằm. Sát cửu u đường đường nhất tông chi chủ. Bị một phàm nhân nhục nhã, đôi mắt đẹp hàm sát, hầu như muốn một trưởng đem Ninh Phàm đập chết, nhưng nàng không dám. Sinh tử của mình, bây giờ đều có Ninh Phàm trong một ý nghĩ. Khanh khách, lang quân, nhưng là đối thiếp thân cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi đáp ứng không giết thiếp thân nguyện làm lang quân tùy tùng giường chiếu. Sắc cửu u dung mạo tuyệt thế, nhưng Ninh Phàm không chút nào không để tại mắt trong, chỉ cười gằn. Đệ đệ ta Ninh Cô, ở nơi nào? Đệ đệ ngươi, Ninh Cô. Cái kia huyền sát đỉnh lô. Hắn bị Thiên Ly Ma Tông một cái nữ tiền bối mua đi rồi. Sắc cửu u đối Ninh Phàm không hề ấn tượng, nhưng đối với Ninh Cô, lại tựa hồ như ấn tượng cực sâu. Giờ khắc này sinh tử nắm tại Ninh Phàm trên người, tự nhiên là biết gì nói nấy. Tiền bối, giết các nàng đi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, hắn tu vi không cao, nhưng tâm tư nhạy bén, hắn không đốc. Hắn mơ hồ suy đoán, Lao Ma sở dĩ để hắn quyết định hợp hoàn tông phương thức xử trí, có thể là một cái thử thách. Khảo nghiệm, là hắn có hay không có tư cách. Vào ma môn. Ma môn, khi, làm, giết người, huống hồ là đúng kẻ thù. Đệ đệ tung tích đã hỏi ra, lưu sát cửu u đám người, cần gì dùng. Hắn thậm chí có thể đưa ra, đem sát cửu u đám người thu làm đỉnh lô, nhưng hắn xem thường. Tiểu tử, tâm cơ không sai. Người tên là gì? Lao ma thỏa mãn nở nụ cười, Ninh Phàm là một tia nương tay, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết Ninh Phàm, mặc dù Ninh Phàm là thái cổ ma mạch, nhưng không có ma tâm, liền không xứng làm một cái ma đầu. Ninh Phàm. Ninh Phàm nhìn lão ma nụ cười, rõ ràng ôn hòa, lại sau lưng phát lạnh. Hàn Nguyên Cực, là một cái chân ma. Mình và hắn sống chung một chỗ, muốn nơi nơi lưu tâm, bằng không, hẳn phải chết. Quỷ Tức Tông, là một cái ác nơi, nguy cơ trùng trùng, nhưng mình nhất định phải sống sót. Nắm khóa ngọc, Ninh Phàm âm thầm thề. Mà khóa ngọc hồng quang, lần thứ hai yếu ớt vừa hiện. Khóa ngọc trong, chuyến ra một cô gái nồng say nói mê thanh âm, dần dần thức tỉnh, không người phát giác. Nơi này là, vũ giới sao? Sách mới cầu thu gom cầu đề cử. Chương 3, tiên đế truyền thừa, Ninh Phàm lột xác. Hợp Hoan Tông, 107 tên nữ tử, bị Hàn Lao Ma một người tàn sát hết. Trước đó chết vào hắc hỏa, đều xem như là may mắn. Sau đó bị chết những kia, đều vô cùng thê thảm. Hàn Lao Ma giết người, phảng phất là một loại hành vi nghệ thuật. Hắn không có xâm phạm một cô gái, cái kia không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa những này ma nữ, mỗi người đối trinh tiết không coi trọng, xâm phạm nói không chắc còn làm cho đối phương thoải mái. Đối kẻ thù, liền muốn dùng hắn sợ hãi nhất phương thức, giết hắn. Đây là Hàn Lao Ma cho Ninh Phàm trên được bài học thứ nhất. Lột da, chém ngang hông, ngũ sa phanh thây, lăng chỉ, treo đầu, nấu nướng, xuyên châm, chôn sống, rượu độc, côn hình, cưa cát, đoạn chùy, rót chỉ, cọ rửa, bắn ra tỉ bà, đánh ruột. Phàm là Hàn Lao Ma có thể nghĩ tới thuật giết người, đều khiến cho đi ra. Các loại, chờ, sáng sớm đến, ly mộng sân trên, sớm thành khắp nơi bừa bộn, có thịt nát chân tay cụt, thậm chí có phân, có nước tiểu. Tiểu Chỉ Hạc từ lúc Hàn Lao Ma giết người thứ nhất lúc, liền hôn mê bất tỉnh, nhưng Ninh Phàm lại cắn răng, mạnh mẽ nhìn từ đầu tới đuôi. Máu tanh cùng tanh tưởi, khiến Ninh Phàm đầy đủ lói ra ba lần, rốt cuộc thích hứng hành hạ đến chết tình cảnh. Ninh Phàm không thể không xem, hắn không đốc, hắn có thể đoán được, nếu là hắn không cách nào nhịn được chàng giết người này, nếu là hắn như Chỉ Hạc bình thường ngất đi, Hàn Lao Ma sẽ không chút do dự giết hắn. Quỷ Tức Tông, Hàn Nguyên Cực, đây là một chân chính ma đầu. Tiểu tử, coi là thật không sai. Lao tử năm đó bái sư thời điểm, sư phụ ta cũng là như vậy, có thể lao tử đầy đủ nói ra 6 lần. Hàn Lao Ma nhìn Ninh Phàm, mắt lộ tinh quang. Người này tính tình kiên nhẫn, là cái tu ma tốt mầm. Hàn Lao Ma không biết, Ninh Phàm vốn là không chịu nổi huyết. Hắn không muốn xem huyết, nhưng lại không thể không xem, bằng không liền chết. Đi, lão tử mang ngươi về Quỷ Tức Tông, chính thức bái vào tông ta. Lao Ma một tay mang theo Chỉ Hạc, một tay nhấc Ninh Phàm. Hai chân bay lên không, đạp thiên mà đi. Từ trước đến sau, Ninh Phàm không có cùng lão ma nói một câu lời thừa thãi. Hắn hôm nay, người là giao thớt, chỉ cầu mạng sống, nói nhiều tất lỡ lời. Lão ma phi độn tốc độ cực nhanh, sau một ngày một đêm, từ Việt quốc Tây vực, xinh xinh bay đến Việt quốc Bắc vực, ngang qua mấy ngàn dặm khoảng cách. Trung gian mấy lần từ chính đạo tông môn bầu trời bay qua, phàm là có người dám cản, lão ma đều là một đỉnh đánh chết. Bắc vực, có một tòa băng đúc thành trì, tên là Thất Mai Thành. Cả tòa thành trì đều bị một luồng khác thường hàn khí bao phủ, phảng phất liền hồn phách đều có thể đông lại. Thất Mai Thành, tổng cộng mấy ngàn tu sĩ, trong đó thậm chí có 3 tên dung linh cao thủ. Nhận biết được Lao Ma phá không động tĩnh, 3 tên cao thủ cùng nhau đạp thiên dâm mây, vừa thấy Lao Ma, đều là biểu hiện cung kính. Tham kiến thành chủ, miễn lễ, đều cho lão tử cút đi. Hàn Lao Ma đánh đuổi 3 người, lại sâu sâu nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm tại đề phòng Thất Mai Thành, tại đề phòng 3 tên cao thủ, này rất tốt. Tiến vào nơi xa lạ, nhìn thấy người xa lạ, lòng đề phòng là ác không thể thiếu. Lao tử là Thất Mai Thành chủ, là Quỷ Tức Tông 4 tôn một trong, Hàn Dự Tôn. Khoảng cách Quỷ Tức Tông thu đồ đệ đại điện, còn có nửa năm, lão tử cho ngươi thời gian nửa năm, cho ta đem tu vi tăng lên tới Hích Mạch tầng thứ 5, bằng không, chết. Lao ma nhìn Vân Hải dưới Thất Mai Thành, nguyên bản trương dương bá đạo trong mắt, lại lơ đãng tránh qua một tia bi ai. Này bi ai, xuất hiện tại hắn cái này giết người ma trên người, rất quái dị. Đây là một có chuyện xưa ma. Ninh Phàm không có thăm dò Hàn lão ma bí mật tâm tư, đó là tự tìm đường chết. 4. Ninh Phàm, 16 tuổi, Hải Ninh Ninh gia tôi tớ đời sau, bị người phản bội, bán vào ma môn, cùng đệ thất tán, được khóa ngọc, bái ma tôn, vào Thất Mai Thành. Ánh trăng trong, băng phong bên trong, Ninh Phàm hồi ức chuyện cũ, nắm khóa ngọc bàn tay, càng chặt hơn. Hắn bị bắt đến Thất Mai Thành, đã 3 ngày. Trên bệ cửa sổ, để một cuốn sách, Thất Mai Bút Lục. Quyển sách này, tựa hồ là Thất Mai Thành đã từng một tên nữ ma viết, cũng không phải là công pháp tu luyện, gần là đối với tu chân, tu ma giới thiệu. Khi, làm, Hàn Lao Ma đem sách này giao cho Ninh Phàm thời điểm, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người như thế. Lao tử đem sách này giao cho trên tay ngươi, trong vòng nửa năm, sách này có hư hao, lão tử muốn ngươi đền mạng. Trong sách, có kèm theo khai thác kinh mạch thuật. Tu tiên, cần thu lấy thiên địa linh lực, mà thu lấy linh lực, cần kinh mạch. Kinh mạch này, không thể là phàm nhân kinh mạch, mà cần là tiên mạch. Tiên mạch phân âm dương. Chính đạo tu chân, thích tiên mạch gọi dương mạch. Tà đạo tu ma, thích tiên mạch gọi âm mạch. Tu chân cảnh giới thứ nhất, ích mạch kỳ, không cần đặc thù công pháp, thậm chí không ít phàm nhân, đều nghe nói qua ích mạch pháp quyết. Nhưng có thể ích mạch thành công, vạn người chưa chắc có được một. Phàm là thành công, đều là thiên chi con cưng, có hy vọng đi vào tiên đạo. Ninh Phàm nhắm mắt lại, tâm thần chìm đắm, hắn cảm nhận được trong cơ thể một dòng nước nóng, ở đan điền phụ cận lưu động, dọc theo một cái kỳ dị con đường. Con đường kia, là trong cơ thể hắn âm mạch. Nhưng nghĩ nghĩ lại, Ninh Phàm lại cảm nhận được, âm mạch cạnh, còn ẩn giấu đi một cái hư huyễn dương mạch. Chỉ có chính mình có thể cảm nhận được, người bên ngoài căn bản là không có cách phát giác. Tình hình như thế, tại Thất Mai Bút Lục Trong, bị gọi là Thái Cổ Ma Mạch. Đồn đại thời đại thượng cổ, có một tiên đế, chính ma đều tu, bị đầy trời tiên nhân tôn làm, tôn đế. Vô số tiên ma, từng bái tại tôn đế môn hạ, nghe giảng đạo kinh. Thái Cổ Ma Mạch rích mạch phương pháp, từ lâu thất truyền. Đồn đại rất nhiều thượng cổ thất truyền lợi hại thần thông, đều cần Thái Cổ Ma Mạch mới có thể triển khai. Mở ra một cái kinh mạch, chính là rích mạch một tầng. Mở ra bốn cái kinh mạch, chính là rích mạch hai tầng. Dựa vào này loại suy, Hàn Lao Ma để hắn nửa năm đạt đến ích mạch 5 tầng, liền cần mở ra 25 đường kinh mạch. Hải Ninh Ninh gia là một cái gia tộc tu chân, nhưng Ninh Phàm từ nhỏ đến lớn, vẹn vẹn tôi tớ thân phận, căn bản không có tiền tài tu tiên. Chớ nói chi đến mở ra Thái Cổ Ma Mạch. Ninh Phàm mơ hồ rõ ràng, của mình Thái Cổ Ma Mạch, sở dĩ mở ra, đều là bái khóa ngọc ban tặng. Chỉ hạc, cũng không biết nàng như thế nào. Ninh Phàm nắm tay bên trong khóa ngọc, cảm thán. Chính mình may mắn mạng sống, cũng thu được khóa ngọc bảo vật thần bí này, đều là Chỉ Hạc ban thưởng cho mình. Nàng là một cô gái tốt. Rất lâu, Ninh Phàm thu rồi tạp niệm, nhìn khóa ngọc, lại trầm mặc. Hắn thể chất nhu nhược, nhưng tính cách kiên nhẫn, tâm trí càng là thông minh, trải qua một hồi đại nạn sau, lòng dạ dần dần thâm trầm. Hắn ý thức được một vấn đề. Khóa ngọc này có thể giúp người khai thác Thái Cổ Ma Mạch, nếu là người khác biết hắn người mang bảo vật này, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Ta nên đem khóa ngọc này giấu ở nơi nào? Ninh Phàm đang chìm tư, đông nhiên khóa ngọc phát ra hồng quang nhàn nhạt, cũng từ đó truyền ra một cái kiểu nhuyễn thanh âm cô gái. Tỉnh rồi, rốt cuộc tỉnh rồi. Lang quân, không cần quấy nhiễu, không bằng đem khóa ngọc này giấu ở đan điền, làm sao? Thanh âm này lặng yên trôi qua, khóa ngọc đông nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ, bắn vào Ninh Phàm đan điền. Mà trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hạ thân lửa nóng, khí như châu thở, một thân dục hỏa không cách nào phát tiết. Ngươi là ai? Khóa ngọc này là vật gì? Ninh Phàm sắc mặt chìm xuống, hắn có thể cảm thấy chính mình trong đan điền có thêm khóa ngọc, nhưng không cách nào lấy ra. Mà thân thể của hắn theo khóa ngọc tiến vào, càng ngày càng lửa nóng. Khanh khách, này khóa làm âm dương tỏa, làm huyền âm giới bảo. Ngươi phải đến đó khóa, nếu có thể nhận chủ, thu được truyền thừa, đừng nói nửa năm đạt đến rích mạch 5 tầng, mặc dù nửa năm đột phá dung linh kỳ, cũng là việc rất nhỏ. Chỉ là Quỷ Tức Tông, tức thần tử hạ giới tông môn, không thể tổn thương ngươi. Vì sao thân thể của ta sẽ lửa nóng? Vì sao? Tỷ tỷ không phải nói sao, âm dương tỏa muốn nhận chủ nữa nha. Này âm dương tỏa là chí ma chi bảo, ngươi thu nhập đan điển, chính là nhận chủ. Nhận chủ ma bảo, tu vi không đủ, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đi, là dâm, ma, chỉ cần tìm nữ tử giao hoan, liền có thể thoát khỏi nhập ma. Bằng không, sẽ chết nha. Nói xong, cái kia cô gái bí ẩn phát ra vài tiếng vui sướng cười duyên, chợt không còn tiếng động. Ninh Phàm không ngừng kêu khổ, hắn té ngã ở trên giường, dục hỏa gian nan. Đừng nói hắn không muốn giao hợp, mặc dù là nguyện, tại Thất Mai Thành này ma đạo hành hành địa phương, nào có nữ tử, sẽ cùng chính mình cùng giường cùng gối. Huyền âm giới bảo, âm dương tỏa, thiên làm vợ, địa làm thiếp, muôn dân làm đỉnh lô, âm dương đại đạo, hợp thể song tu. Khóa vong thiên chi âm, chấn mệnh chi dương, đoạt thiên chi dục, hóa sinh ma đạo. Có thể giao hoan, không thể châm dục, túi đầu tôn đế, trường sinh bất tử. Trong đầu quanh quẩn không hiểu tiếng, để Ninh Phàm trong cơ thể càng thêm khô nóng khó nhịn. Sắc mặt đỏ lên, da rẻ nóng bỏng, cách cái chết không xa. Trong lúc hoảng hốt, Ninh Phàm chỉ cảm giác chính mình trong lòng chui vào một cái lạnh lẽo kiểu nhuyễn thân thể. Mà một thân dục vọng, phảng phất đều tìm đến một cái phát tiết điểm, đốt. Một đêm, đêm xuân trường ấm. Sáng sớm, Ninh Phàm từ từ mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh thân thể mềm mại, mặt trầm như nước. Bên cạnh, Chỉ Hạc tiểu tiểu thân thể, tràn đầy chính mình trà đạp vết tích. Trên mặt áo ngủ bằng gấm, còn có một quán vết máu, nhược tuyết bên trong thất mai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, còn mang nước mắt như mưa, quyến rũ mê người. Miệng nàng môi khô khốc, vỡ tan, ngực con thỏ nhỏ, còn có xanh tím máu bầm. Hạ thân, càng là khắp nơi bừa bộn. Ninh Phàm a Ninh Phàm, ngươi đều đã làm gì, nàng, vẫn là hài tử a. Ninh Phàm cười khổ. Đại ca ca, không muốn chết, chỉ hạc tới cứu ngươi. Nỉ non trong, chỉ hạc nói xong nói mơ, vô ý thức vươn mình, khiên động trên người vết thương, đau đến khẽ cau mày. Giấc mộng này, nhất định sẽ không thơm ngọt. Ninh Phàm dãy rùa đứng dậy, thương tiếc nhìn chỉ hạc, mang theo hổ thẹn, xuề bàn tay ra, muốn xóa đi nữ tử nước mắt. Nhưng một chốc cái kia, não hải đau đớn một hồi, để hắn đau hầu như bất tỉnh đi. Vì sao lại sẽ đau đầu, lần này lại là đi rồi cái gì mà. Trong lòng hắn bi phẫn, giận dữ hỏi Âm Dương Tỏa bên trong cô gái bí ẩn. Lang Quân, ngươi chớ vội. Âm Dương Tỏa đã cùng ngươi nhận chủ, sẽ không lại tẩu hỏa nhập ma. Lần này đau đầu, là chuyện tốt đây. Âm Dương Tỏa là tiên đế chi vật, trong đó có tiên đế truyền thừa, nhận chủ liền có thể thu được. Năm đó tỷ tỷ hồ đồ vô chi, muốn cùng Âm Dương Tỏa nhận chủ, lại bởi vì chuẩn bị không chu toàn, làm tâm ma cắn ướt, vây ở khóa bên trong. Ngươi lại may mắn, có tỷ tỷ trợ giúp, cho ngươi không duyên cớ thu được tiên đế ký ức. Tiên đế ký ức? Tiên đế là cái gì? Ninh Phàm sắc mặt cả kinh, tại hắn sinh hoạt vũ giới, tu vi cao nhất cũng không quá toái hư lao quái, nhưng mặc dù là loại này lao quái, cũng không có ai dám tự xưng tiên đế. Hạng người gì, có thể làm tiên đế? Tiên đế ký ức truyền thừa, chẳng phải là vượt xa những kia toái hư lao quái. Kèm theo não hải đầm nói, liên tiếp ký ức khắc sâu vào Ninh Phàm não hải. Ta làm loạn cổ đại đế, bái với tôn đế môn hạ nghe giảng, lĩnh ngộ âm dương đại đạo, ta một đời không còn, hóa đạo thời khắc, đúc này tiên bảo, chuyển ta ba niệm, đưa ra hậu nhân. Tôn đế từng nói, thiên đạo vòng thứ nhất ở ngoài, thuật đạo không thể khinh truyền, cố bản đế truyền lại niệm thuật, đều có vòng thứ nhất bên trong. Ta đệ nhất niệm, ghi chép bình sinh sở học, ngươi phải chi, thiên đạo vòng thứ nhất trong, như ngươi bác học người, hiếm có. Náo hải bị ký ức chi châm đâm vào, đau nhức triệt hồn linh, mặc dù tầm thường dung linh cao thủ, cũng chưa chắc có thể chịu này đau nhức, nhưng Ninh Phàm trải qua đại biến, tâm như ma hải, vẫn cứ cắn răng nhẫn nhịn đi qua, quá khứ. Mà đoạt được truyền thừa, để hắn cảm thấy, chịu đến đau đớn, đều không đáng giá nhắc tới. Những ký ức này bao dung nội dung, để Ninh Phàm sợ hãi hoảng sợ. Y thì bốc số tử vi, bách gia kinh học, luyện đan luyện khí, thi tử ca phú, chính ma đều có, bao hàm nội dung, như truyền đi, vũ giới đem kinh thiên động địa. Không đợi chuẩn bị, đệ nhị niệm truyền thừa, tùy theo mà tới. Lần này đau nhức, phảng phất là bàn trải sắt cọ rửa não hải, tuy là kim đan cao thủ, cũng chưa chắc nhịn được đi qua, quá khứ. Ninh Phàm miệng mũi chảy máu, máu này, kích phát rồi trong lòng hắn tàn nhẫn tính. Được tiên đế truyền thừa, liền có thể lăng lập thiên địa, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, thiên cổ nhất ngộ cơ hội, hắn quyết không nguyện bỏ qua. Đau nhức, thì lại làm sao? Hắn hét lớn một tiếng, vẫn cứ nhịn đi qua, quá khứ. Ta đệ nhị niệm, ghi chép chín cảnh tu luyện thể ngộ, ngươi biết được, tu chân chín cảnh, như cá gặp nước, không tiếp tục bình cảnh có thể nói. Những ký ức này, ghi lại là thượng cổ tu luyện thuật, cùng hiện hành hệ thống tu luyện khác xa nhau. Thượng cổ có tu chân chín cảnh, mà hiện nay chỉ có tu chân thất cảnh. Được này truyền thừa, Ninh Phàm tu vi không tăng, nhưng một thân càng ngộ, so với toái hư lão quái càng sâu. Tu luyện tới toái hư trước đây, càng không có một chút nào bình cảnh. Hắn xóa đi miệng nuôi vết máu, mắt lộ ra tinh quang, chịu được đau nhức, giá trị, quá đáng giá. Đột nhiên không kịp chuẩn bị giống như vậy, nhóm thứ ba ký ức, rốt cuộc đi tới, Ninh Phàm kêu thảm một tiếng, hầu như đã hôn mê. Lần này ký ức truyền thừa, như ngàn đao bầm thây, phảng phất đưa hắn linh hồn đều cắn nát, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tính mạng hấp hối, nhưng thoáng nhìn bên cạnh thiếu nữ dáng người, thấy thiếu nữ trên mặt thống khổ vết tích, nỗi thống khổ của mình, tựa hồ bé nhỏ không đáng kể rồi. Thân thể lại đau, há có thể so sánh với đau lòng. Hắn hồi ức hắn đêm hôm đó chịu đến khuất nhục, cắn răng, bất khuất. Chờ đệ tam niệm truyền thừa xong xuôi, hắn đau đến một đầu ngón tay đều nâng không nổi. Ta đệ tam niệm, tên Âm Dương Biến, này thuật làm hợp hoan bí thuật, nam nữ song tu, tăng cao tu vi, du long ngự phượng, dễ như trở bàn tay. Này nhất niệm bên trong, bao hàm, nhưng là cùng Âm Dương Tỏa đồng bộ pháp thuật, tùy theo mà đến, càng có vô số giường đệ giữa ký xảo. Nay tại có chút chính nhân quân tử trong mắt, không đáng nhắc tới, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, nhưng là tăng cao tu vi nhanh nhất con đường. Ba niệm truyền thừa xong xuôi, Âm Dương Tỏa bên trong tiên đế tàn niệm, từ từ tiêu tan, phảng phất căn bản chưa từng tồn tại. Ninh Phàm cả người thoát lực, ngã vào chỉ hạc trên thân thể mềm mại, không thể động đậy, tinh tế sửa sang lại trong đầu tiên đế truyền thừa. Được này truyền thừa, hắn tu vi vẫn là ích mạch một tầng, nhưng một thân kiến thức, tuy là vũ chi tiên giới toái hư cao thủ, cũng so không hơn. Ánh mắt của hắn, dần dần bình tĩnh, thu được như vậy cơ duyên, quyết không có thể nhường cho người khác biết. Chỉ ít, không thể để cho Hàn Lão Ma biết, hắn không thể bảo đảm, Hàn Lão Ma sau khi biết, sẽ giết hay không hắn. Giờ phút này Ninh Phàm đối xử khóa bên trong nữ tử, đã không lại thần bí. Ngươi là toái hư đỉnh phong nữ tu. Bất quá ngươi tựa hồ bị thương, nếu là thương thế khỏi hẳn, tu vi không phải chỉ những thứ này. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Làm sao ngươi biết? Lẽ nào, ngươi thành công thu được tiên đế truyền thừa? Khóa bên trong nữ tử, truyền ra khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, Ninh Phàm cho cảm giác của nàng, nếu không tựa một giới tiểu bối, ngược lại tựa một cái sống mấy trăm vạn năm lão quái. Việc này, coi là thật quái lạ. Tiên đế truyền thừa, đến tột cùng là thiên đạo thứ mấy hoàn truyền thừa, càng thần diệu như thế. Đem một phàm nhân ý hệ tồn tại, tầm mắt tăng lên tới toái hư cao thủ trình độ. Lẽ nào, là trong truyền thuyết, thiên đạo đệ tam hoàn? Cầu thu gom, cầu đề cử. Chương 3, hoàn toàn sửa đổi, sáng tác phương hướng thay đổi. Vẫn là viết dễ dàng một chút đi. Mặt khác, có đối thiên đạo vòng thứ nhất cảm giác hứng thú, có thể xem sống lại ngộ không tu yêu lục. Chương 4, ngươi có thể cho ta giải độc. Tư phàm cung, Hàn Lão Ma sống một mình băng cung, xưa nay không cho người khác tiến vào, Ninh Phàm là người thứ nhất ngoại lệ. Đẩy cửa đi ra ngoài, nguyệt quang rơi ra, Ninh Phàm lười biếng rỗi người. Bạch y vân hoa, tóc dài bó ngọc, bên ngoài che lên kiện màu đen đạo y, trắng đen rõ ràng, hồn nhiên trọc thế giai công tử. Hắn rõ ràng vẫn là thiếu niên, nhưng trong mắt, nhưng có lao quái bình thường cơ trí. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại tiên đế truyền thừa. Tiên đế trong ký ức, có tạp kinh, có thể ngộ, chính thống công pháp tu luyện, chỉ có một bộ. Âm dương biến. Trong truyền thuyết tiên đế, loạn cổ đại đế lưu lại. Nay công phân 10 tầng, phân âm dương công, cần âm dương đồng tu. Mỗi tu thành một tầng, tu vi đều sẽ rất lớn tăng trưởng. Bằng âm dương tỏa thần diệu, cùng nữ tử song tu lúc, cũng có thể tăng cao tu vi. Lấy Ninh Phàm tính toán, như chính mình làm từng bước tu luyện, đột phá dung linh kỳ chí ít cần mấy chục năm, nhưng nếu dùng âm dương biến cùng nữ tử giao hoan, không cần thiết nửa năm, chính mình chí ít có thể tu đến ích mạch 9 tầng, còn nếu là tu thành âm dương biến tầng thứ nhất, tu vi trên diện rộng tăng trưởng, chính mình đột phá dung linh kỳ, cũng chưa chắc không thể. Ninh Phàm mở mắt ra, mắt lộ tinh quang. Có âm dương tỏa cùng âm dương biến, chính mình cuối cùng sẽ có một ngày, có thể trở thành là toái hư cao thủ, tại vũ giới hoành hành không trở ngại. Âm dương biến tu luyện, một mặt cần cùng nữ tử giao hợp, một mặt lại muốn thôn vệ hỏa diễm, lấy dương bù âm, đạt đến âm dương điều hòa mục đích. Tầng thứ nhất, cùng tùy ý nữ tử giao hợp 99 lần, cũng thôn vệ 9 loại phàm hỏa. Tầng thứ hai, cùng nguyên anh kỳ nữ tu giao hợp 99 lần, cũng thôn vệ 999 loại phàm hỏa. Tầng thứ ba, cùng toái hư nữ tu giao hợp 99 lần, cũng thôn phệ 9 loại tiên hỏa. Âm dương biến tu đến tầng thứ 3 sau, có thể sử dụng âm dương tỏa trong khóa thiên địa, huyền âm giới. Cô gái bí ẩn liền bị vây ở huyền âm giới, Ninh Phàm tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể cứu nàng đi ra. Bất quá trong vòng mấy trăm năm, Ninh Phàm không cho là mình có thể tu đến toái hư, cùng toái hư nữ tử giao hoan, tạm thời vẫn là miễn. Hắn không hiểu nở nụ cười, giơ lên đầu ngón tay càng dựng lên một tia hắc viêm, cũng kèm thêm rồng gầm. Ngọn lửa này do mấy trăm loại phàm hỏa ngưng tụ mà thành, hóa thành hỏa long thân, cũng tại hợp hoàn tông bị Ninh Phàm một khóa đập chết, thôn phệ. Nay hỏa là lao ma hỏa diễm, dù cho Ninh Phàm tu vi vẫn còn thấp, vậy do nhờ vào đó hỏa dung linh dưới, Ninh Phàm giết chết như run rế. Đây là lá bài tẩy, dễ dàng không thể gặp người. Chỉ ít thôn phệ hỏa diễm, tại tầng thứ hai trước đây không cần buồn, còn lại chỉ là cùng nữ tử giao hợp, liền có thể tu thành tầng thứ nhất công pháp. Ninh Phàm nhìn lại, trong cửa phòng vẫn truyền ra Chỉ Hạc nói mê âm thanh. Trong lòng hắn, có chút do dự. Như cùng Chỉ Hạc, liền có thể tu thành tầng thứ nhất công pháp, thực lực tăng mạnh, nhưng nàng vẫn còn con nít. Ninh Phàm trải qua đại biến, tâm như ma đầu tàn nhẫn, nhưng Chỉ Hạc nhưng là tại hắn trong tuyệt vọng, đi vào nội tâm của hắn, cũng hai lần cứu hắn. Ta đời này, sẽ không bỏ xuống nữ tử này, có một số việc, chí ít chờ nàng lại lớn lên một chút. Ninh Phàm tại ngoài phòng trầm âm, trong phòng lại truyền đến Chỉ Hạc tỉnh dậy âm thanh, sau đó, chính là như có như không tiếng khóc. Chỉ Hạc tỉnh rồi, hai lần cứu Ninh Phàm, lần thứ nhất, tặng khóa ngọc, đưa bánh màn đầu, lần thứ hai, mất đi thuần khiết. Nhưng khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình bị Ninh Phàm một mình bỏ xuống, trong lòng nhưng là có chút khó chịu. Vì sao khó chịu, nàng không hiểu, nàng 9 tuổi bị bắt vào hợp hoàn tông, liền lại chưa tiếp xúc qua nam tính, không hiểu cảm tình. Bây giờ nàng 12 tuổi, làm Ninh Phàm thất thân, cũng cùng tình ái không quan hệ, chỉ là không đành lòng xem Ninh Phàm chết đi. nhưng mở mắt ra, không nhìn thấy Ninh Phàm, nàng lại khó chịu. Thời điểm này, Ninh Phàm hẳn là tại, chỉ là hắn tại, thì lại làm sao, mất đi thuần khiết, chung quy không cách nào trở về. Không hiểu, không hiểu. Chỉ Hạc Kiều tiểu thân thể, trắng nón lại hiện đầy vết thương, nàng đẩy ra áo ngủ bằng gấm, xuống giường, lại hạ thân tê dần, không đứng thẳng được, ngã về mặt đất. Cẩn thận. Một cái gầy gò trong ngực, tiếp nhận nàng, nàng thân thể trần truồng, nhưng đối phương cũng không dục vọng. Tỉnh rồi. Ninh Phàm ôn hòa nở nụ cười. A, đại ca ca, không nên nhìn, ta không mặc quần áo đây. Chỉ Hạc có chút hoang mang, nàng phát hiện Ninh Phàm vừa ôm lấy nàng, nàng vốn là không còn chút sức lực nào thân thể, càng mềm yếu vô lực rồi. Nàng không hiểu đây là tại sao, thậm chí không hiểu, tình yêu nam nữ là loại tươi đẹp hưởng thụ. Đêm qua cho nàng lưu lại, chỉ có cảm giác đau đớn, chỉ đến thế mà thôi. Ừm, ta không nhìn. Ninh Phàm nhắm mắt lại, đem Chỉ Hạc ôm trở về trên giường, đầu ngón tay cũng tại Chỉ Hạc trên người lục lọi. Ninh Phàm ôn nhu, để Chỉ Hạc trong lòng dễ chịu chút, nhưng bị Ninh Phàm như vậy xoa xoa, nàng vẫn cứ rất khó vì tình. Đại ca ca, đừng. Đừng như vậy. Chỉ Hạc trở nên thật kỳ quái. Ta chữa thương cho ngươi, khơi thông kinh mạch, hoạt huyết hóa ứ, ngươi ngủ một giấc, ngày mai liền có thể xuống giường đi bộ. Này xoa bóp thủ pháp, truyền thừa với tiên đế đệ tam niệm, là giường đệ chi thuật. Làm lần đầu chịu mưa móc nữ tử xoa bóp, liền có thể khiến nữ tử hạ thân hoạt huyết hóa ứ, tiêu sưng giảm đau. Ninh Phàm thủ pháp cực kỳ huyền diệu, như lão ma nhìn thấy, e sợ sẽ giật nảy cả mình. Vẹn vẹn thời gian đốt hết một nén hương, Chỉ Hạc đã đầy mặt từng hồng, hơi thở như hoa lan, nàng cảm giác quanh thân thật ấm, hạ thân xé rách đau đớn, dần dần nhẹ nhàng. Nàng hoảng hốt nhìn Ninh Phàm, sản sinh một loại ảo giác, trải qua đêm qua lột xác, Ninh Phàm trở nên tốt xa lạ, nhưng cho người cảm giác thật an toàn. Đại ca ca, người thật tốt. Chỉ Hạc thoải mái ngủ rồi, nụ cười rất ngọt. Mà Ninh Phàm vì nàng đắp kín chăn mỏng, lần thứ nhất cẩn thận chu đáo lên Chỉ Hạc dung nhan. Đồng nữ búi tóc tán loạn, trứng ngông khuôn mặt nhỏ, có chút mềm mại, chọc người đau. Lông mi dưới, đôi mắt sáng đóng chặt, buồn ngủ chính ngọn. Nếu như không có ngươi, ta đã chết hai lần. Ta Ninh Phàm, một giới tiện mệnh, không cách nào báo đáp, chỉ có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, có ta ở đây, vũ giới không người nào có thể thương ngươi. Bàn tay hắn mơn trớn Chỉ Hạc ngủ nhan, mềm nhẹ, thương tiếc. Mà hắn lời nói mới rồi, mới vừa nói xong, ngoài phòng liền truyền đến một đạo không chút kiêng kỵ tiếng cười, ha ha. Có cốt khí, không hổ là lão tử đệ tử. Câu nói sau cùng kia, lão tử rất yêu thích. Lão tử kinh mạch bị phế, cả đời không cách nào kim đan, bất quá lão tử đồ đệ, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể tung hoành vũ giới. Ninh Phàm chau mày, ngoài cửa cười to, không thể nghi ngờ là Hàn lão ma. Hắn đối Hàn lão ma là không có hảo cảm, ác cảm sao, cũng không quá nhiều, chỉ đến thế mà thôi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt như nước, này ánh mắt rơi vào lão ma trong mắt, bừng tỉnh cả kinh, liền phảng phất đang nhìn mình, không phải một người thiếu niên, mà là một cái lão quái, mạnh hơn chính mình ngàn tỷ lần lão quái. Kỳ quái, con thỏ nhỏ chết bầm này, ánh mắt lúc nào cùng độc cô tiểu nha đầu như thế ác liệt rồi. Chẳng lẽ, hắn cũng là kiếm giới người? Làm sao có khả năng, ha ha, đích thị là lão tử ảo giác. Lão ma càng xem Ninh Phàm càng thỏa mãn, hai tay ôm ngực, gật đầu không ngớt. Lão tử câu câu nói muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không hận lão tử? Ninh Phàm sao dám hận sư tôn? Ninh Phàm tuy có tiên đế ký ức, nhưng tu vi vẫn còn thấp, tự sẽ không chọc giận lão ma. Hơn nữa, hắn cũng là ăn ngay nói thật, hắn đối lão ma hận ý rất ít. Ai, ngươi cũng đừng hận lão tử, đây là lão tử sư phụ sư phụ bốn. Sư phụ, Hắc Ma phái lão tổ, lập xuống quy củ. Lão tử công pháp tu luyện, tên là Hắc Ma quyết. Là chỉ có thái cổ ma mạch mới có thể tu luyện thượng cổ công pháp, ngươi cũng là thái cổ ma mạch, chờ ngươi đã đến dung linh kỳ, lão tử liền đem công pháp truyền cho ngươi. Lão ma cười ha ha, mà Ninh Phàm lại nhíu lông mày. Này lão ma, là thật tâm muốn nhận chính mình làm đệ tử. Nhớ kỹ, thái cổ ma mạch là bí mật, không thể tiết lộ, năm đó lão tử còn trẻ vô tri, ỷ vào thái cổ ma mạch, chung quanh gây sự, bị người phế bỏ tu vi. Cũng hại chết. Hừ, nói chung. Ngươi không thể để người khác biết ngươi ma mạch bí mật, không phải vậy ngươi chết, ta bất kể. Lão ma trên mặt lạnh lùng, có một tia bi, giấu rất sâu. Ninh Phàm có tiên đế sức quan sát, hắn nhìn ra được. Nhớ kỹ, trải qua giường nữ nhân, liền muốn bảo vệ tốt, không nên học lão tử. Tiểu nha đầu kia trúng rồi hợp hoan tông các tiểu nương độc, độc kia có chút lợi hại, đây là thuốc giải, chờ nàng tỉnh rồi cho nàng ăn. Lão tử vì cho ngươi nữ nhân làm thuốc giải, nhưng là giết tới chính đạo thái hư phái rồi. Bị một đám tặc ngốc đuổi ba ngày. Không nói cái này, đúng rồi, lão tử nhắc nhở ngươi một câu, thất mai bút lục xem xong rồi, sớm ngày trả lại lao tử, làm hỏng một tờ, lao tử đem ngươi chặt thành bánh nhân thịt. Lao ma đem một cái bình ngọc nhỏ vứt cho Linh Phàm, cười ha ha, xoay người rời đi, nhưng bóng lưng, mơ hồ có chút cô đơn. Ma Linh Phàm đón lấy bình ngọc, kéo ra nắp bình, ngửi một cái đan khí, trong lòng hơi kinh, hương nguyên đan. Có thể giải kim đan bách độc kỳ đan. Linh Phàm không thể nào tưởng tượng được, luôn mồm luôn miệng muốn giết Linh Phàm Hàn Lao Ma, sẽ vì cho chỉ hạc giải độc, chạy đến Thái Hư phái đoạt đan dược, giành được vẫn là quý giá như vậy đan dược. Chạy chối chết ba ngày. Lao Ma nói tới nhẹ, nhưng Linh Phàm nhưng có thể rõ ràng trong đó hung hiểm. E sợ chiếm đan dược này, cũng bị kim đan cao thủ, truy chừng mấy ngày rồi. Cái này Lao Ma, giết người vô tình, nhưng đối với hắn, càng là thật lòng tốt. Chờ đã. Linh Phàm gọi lại Lao Ma. Làm gì? Lao tử muốn đi chữa thương. Lao Ma thiếu kiên nhẫn. Ta biết một loại thất truyền phương pháp, hay là có thể chữa khỏi kinh mạch của người chi độc. Linh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Người nói cái gì? Lao Ma trong mắt, tránh qua một tia khiếp sợ. Hắn chỉ nói cho Linh Phàm chính mình tu vi bị phế. Linh Phàm làm sao biết, chính mình tu vi bị phế, là vì trong kinh mạch độc. Hắn gia nhập Quỷ Tức Tông, cũng là bởi vì Quỷ Tức Tông tông chủ là cái ý đạo thiên tài, nhưng cho lão ma chỉ mấy chục năm, cũng chỉ là đè xuống độc tính, không cách nào giải độc. Độc này, như giỏi trong xương, liền giải kim đan bách độc hư nguyên đan không trị hết, Ninh Phàm có bản lĩnh gì, có thể giải độc. Nhưng tiểu tử này liếc mắt là đã nhìn ra chính mình trúng độc, quá kinh người. Nói không chắc, Ninh Phàm thật sự có biện pháp, cho mình giải độc. Việc này có chút hoang đường, nhưng vạn nhất là thật sự. Lao ma tâm tư bách chuyển, hắn nhìn Ninh Phàm ánh mắt, không hề lay động, căn bản không nhìn ra đang nói dối, cũng không giống phóng đại lời nói. Ba ngày không gặp, tiểu tử này làm sao trở nên cùng cái lao đầu như thế, trầm ổn như vậy. Lao ma còn tại do dự, nhưng Ninh Phàm lại mở miệng. Tuyệt âm, thượng cổ kỳ độc, đối người thường vô hại, chỉ đối thái cổ ma mạch hữu hiệu. Chúng độc người ma mạch bị phong, từ đó độc bắt đầu, tu vi rơi xuống, chờ tu vi ngã tận, chính là giờ chết. Chúng độc này, lúc đầu tinh thần rực rỡ, sau đó tính cách dần dần thô bạo, không phải giết người không thể dẹp loạn. Đến cuối cùng, thâm độc phệ tâm, quỷ thần khó cứu. Ninh Phàm ngữ khí thong dong, nhưng lão ma nghe vào trong tai, lại như kinh lôi nổ vang. Của mình độc, Quỷ Tước tông chủ đều không nhìn ra là loại nào độc, Ninh Phàm một tên tiểu bối, dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra rồi. Lão ma không biết tuyệt âm là cái gì độc, nhưng Ninh Phàm chỗ nói triệu chứng trúng độc, hoàn toàn đúng. Ngươi thật có thể cho lão tử giải độc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tông chủ cũng không biết bí ẩn, làm sao ngươi biết? Lão ma kích động nắm lấy Ninh Phàm hai vai, ngôn ngữ run rẩy, trong đó còn có chút cảnh giác. Ta là thái cổ ma mạch, biết chút ít thượng cổ bí ẩn, rất kỳ quái. Đừng nhìn ta tu vi thấp, đang bị bắt vào Hợp Hoan Tông trước đó, nhưng là một cái danh ý để, cho rất nhiều thần tiên xem qua bệnh. Nếu ngươi không tin, có thể đối với ta, siêu hồn diệt ức. Linh Phàm cười khẽ. Siêu hồn diệt ức, chọn đọc đối phương ký ức pháp thuật, nhưng tác dụng phụ, sẽ khiến người bị thi thuật tâm trí tổn hại, thậm chí bị trở thành ngớ ngẩn. Linh Phàm nói như vậy, là ở thăm dò. Tham dò lão ma đối với hắn là tốt thật hay là giả dối. Như lão ma thật đối Ninh Phàm siêu hồn diệt ức, Ninh Phàm có một cái biện pháp có thể để cho lão ma hậu hối hận không kịp. Bởi vì hắn biết tuyệt âm độc một cái tai hại, dưới ánh trăng âm lực tối thịnh, pháp lực khó mà điều động. Giờ phút này lão ma pháp lực chỉ có ích mạch 8 tầng. Như lão ma đối Ninh Phàm động sát tâm, Ninh Phàm có thể dùng hắc hỏa dễ dàng giết lão ma. Nhưng lão ma nghe Ninh Phàm nói siêu hồn diệt ức, nhưng là dần dần bình tĩnh, mặt trầm như sắt. Hắn đối Ninh Phàm lời nói, tin ba phần, bảy phần không tin. Nhưng để hắn đối đồ đệ siêu hồn diệt ức, hắn không làm được. Lao tử là hắc ma phái người, hắc ma phái quy củ, đệ tử trái với ma đạo, sư phụ có thể giết. Nhưng nếu đệ tử cẩn thủ ma đạo, sư phụ quyết không thể thương tổn đệ tử. Lao tử thu ngươi vì đồ, ngươi không nghe lời, Lao tử liền giết ngươi. Nhưng ngươi không phạm sai lầm, Lao tử sẽ không siêu ngươi hồn, diệt ngươi nhớ. Thậm chí, có người dám ra tay với ngươi. Lão tử cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bởi vì, ngươi là lão tử đệ tử. Lão ma nói xong, thấy Ninh Phàm cười không nói, hắn cỡ nào tâm trí, một mắt nhìn ra Ninh Phàm ý nghĩ, cười ha ha. Thằng nhóc con, giải độc đối lão tử thật sự rất trọng yếu. Lão tử muốn vì nàng. Vì nàng báo thù, ngươi nếu quả như thật có biện pháp cho lão tử giải độc, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Ta muốn khi, làm, Thất Mai Thành thiếu chủ. Ninh Phàm cười nhạt. Có thể. Kể từ hôm nay, Thất Mai Thành, ngươi nói toán. 9752 cái ma tu, về ngươi thống lĩnh, đan dược, pháp bảo, đỉnh lô, tiên ngọc, ngươi tùy tiện dùng. Lao ma một cái đáp lại, nhưng trong lòng đối Ninh Phàm càng đã hài lòng. dám cùng lão tử ra điều kiện, như một ma. Chỉ tiếc, này Ninh Phàm đối với mình, còn có chút khúc mắc ca. Ai, xem ra để hắn chân tâm coi chính mình là sư phụ, cần thời gian rèn luyện. Hay là, lão tử thu rồi cái ghê gớm ma đạo thiên tài. Nửa năm sau vào tông kiểm tra, e sợ sẽ đem kia mấy cái lao giả, chấn kinh nhãn cầu. Ha ha, vừa nghĩ tới kia mấy cái lao giả giật mình ánh mắt, lão tử liền cao hứng. Bất quá, con thỏ nhỏ chết bầm này, khi, làm, thiếu thành chủ, hắn muốn làm gì? Hắn hẳn là quản được đám kia hôn cầu chứ? Âm dương quyết đổi thành âm dương biến. Có lẽ sau đó quyển sách này có thể thay đổi âm dương biến danh tự. Chương 5, tiên đế cấp sát khí. Ánh mặt trời ôn hòa, thất mai băng thành hơi lạnh lẽo. Ninh Phàm bạch đi áo khoác đen, thản nhiên ra tư phản cùng, tại phía sau hắn, cách hai bước, theo gión ra gión rén chỉ hạt, búi tóc đã thay đổi thiếu nữ búi tóc, khoác giày đặc áo lông cáo, tay nhỏ nhưng cong đến đỏ chót. Phàm ca ca. Người không lạnh sao, mặc ít như thế. Xoa xoa tay nhỏ, chỉ hạt thân thiết hỏi. Lạnh, bất quá ngươi vừa hỏi, ta liền không lạnh, thật là kỳ quái. Ninh Phàm quay đầu lại trêu bừa, đem chỉ hạc nhìn thấy không hiểu mặt đỏ. Mượn xứng thuốc giải cơ hội, Ninh Phàm ra tư phản cùng, mang chỉ hạc ra ngoài đi dạo, hai người được bồi dưỡng một chút cảm tình, dù sao đã có phu thê chi thực. Bằng không, Ninh Phàm thật cùng chỉ hạc xong tu lúc, sẽ không hạ thủ. Thiếu niên tuấn tú, thiếu nữ xấu hổ, thật tốt bầu không khí, một mực bị lao ma làm hỏng rồi. Lão ma lâm lâm liệt liệt đi ở hai người phía trước dẫn đường, mà một đường ma tu, nhìn về phía Ninh Phàm, đều cung ôn thần như thế, vội vã tránh né. Ha ha, các ngươi hai cái miệng nhỏ tiếp tục, khi, làm, lao tử không tồn tại là được rồi. Lão ma thật cao hứng, ngày xưa mặt tâm trầm, giờ khác này cười thành hoa cúc, tại sao? Bởi vì kinh mạch của hắn, có hy vọng chưa tốt. Những kia ma tu, vừa nhìn lão ma cười, vội vã tránh né. Trong ấn tượng của bọn hắn, lão ma cao mày. Thực tế mới là cao hứng. Mà lao ma cười, bình thường cũng là muốn giết người. Ai nha nha, thiếu niên lang kia chính là thành chủ tân thu đồ đệ. Xong, hắn chết định rồi, đích thị là hắn chọc giận thành chủ. Mọi người dồn dập đồng tình lên Ninh Phàm. Thất Mai thành Nam thành là một mảnh phương thị, bán ra các loại đan dược, pháp bảo, linh trang, thành Bắc nhưng là lao ma phủ khố, vườn thuốc. Vườn thuốc tên là Mai Trang, lấy hỏa diễm làm gạch, xây thành tứ duy, trung gian bốn mùa như mùa xuân. Linh dược sinh cơ giả rào. Bầu trời là một đạo trận pháp màn ánh sáng, người tiến không vào, ánh mặt trời thì lại có thể chiếu vào. Mai Trang bên ngoài, chú đóng một nhánh hắc giáp quân, có khoảng 400 người, mỗi người bả vai có thêu 7 đóa huyết hoa mai. Thống linh hắc giáp quân, là một gã thân cao 2 trượng thiết hán, dung linh tu vi, ngày đó vào thành nên tiếp lão ma, Ninh Phàm từng gặp người này một mặt. Thiết hán vừa thấy lão ma đến đây, đồng nhiên con người, mà 400 hắc vệ, cùng nhau quỳ gối. Mai vệ thống linh uy chỉ. Tham kiến thành chủ. Tham kiến. Thiếu chủ. Cho Ninh Phàm quỳ lạy, 400 mai vệ, đều là không tình nguyện. Miễn lễ, đều cho lão tử. Vân vân, hôm nay lão tử tâm tính tốt, các ngươi không cần lăn. Lại đây, cho lão tử đồ đệ nhìn hai mắt. Lão ma cười ha ha, nụ cười này, rơi vào 400 mai vệ trong mắt, đều là sau lưng phát lệnh. Lại không dám vi phạm lão ma mệnh lệnh, vội vàng tập kết, theo, đệ một cái vòng tròn từng hàng ngũ dừng lại. Trong lòng. Đều là thấp thỏm bất an. Xong. Thành chủ đang cười. Thành chủ muốn giết người. Chẳng lẽ là trách chúng ta thủ Mai Trang thủ không được. Nay trận hình tròn, tên là lưỡng nghi loạn mai trận, mọi người mấy hơi thở, chỉnh tề liệt trận, nghiêm nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Tình cảnh này, lộ tại lão ma trên mặt, dương dương đắc ý lên, một cái hắn 40 năm không lộ ra quá vẻ mặt. Ninh tiểu tử, ngươi xem một chút, đây chính là lão tử tam vệ một trong, mai vệ. Một tên dung linh, 400 x mạch 5 tầng. Kéo ra ngoài, diệt một phàm nhân quốc gia dễ dàng, đá một cái chính đạo mạt tông thừa sức. Ninh tiểu tử, cho hai câu đánh giá, lao tử mai vệ, làm sao? Lao ma hoa cúc mặt, mang theo khoe khoang. Chẳng biết vì sao, hắn đặc biệt muốn nghe Ninh Phàm biểu dương. Ma quý chỉ cùng với 400 mai vệ, nghe lão ma khích lệ, mỗi người thụ sủng nhược kinh. Phải biết, bọn hắn vì lão ma không màng sống chết 40 năm, có thể từ không được quá khích lệ. Bọn hắn cũng không run lên, cũng không sợ. Mỗi người đứng nghiêm thẳng tắp. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão ma là muốn cùng tân thu đổ nhì khoe khoang thế lực. Lão ma sĩ diện, bọn hắn lấy ra dưới, liền muốn giúp lão ma dãy, kiếm được, mặt mũi. Đối Ninh Phàm đánh giá, bọn hắn nhưng là kia không quan tâm chút nào. Uy vũ. Mạnh mẽ. Vẫn là tàn nhẫn. Hung ác. Dù sao cũng đều là khích lệ lời nói đi. Bọn hắn cũng không nhận ra, Ninh Phàm chỉ là ích mạch một tầng, dám can đảm ở 400 cao thủ, ngay ở trước mặt lão ma. Lời nói lời khó nghe. sư tôn để cho ta đánh giá các ngươi, ta liền đơn giản nói đôi câu. Ninh Phàm ngữ khí bình thản, nhưng lời đã nói ra, lại làm cho lão ma, mai vệ đều là biến sắc. Này mai vệ 400 người, tại chính đạo hay là tinh nhuệ, nhưng ở ma đạo, lại chỉ toán. Đám người ô hợp. Câu nói này vừa nói ra, 400 cao thủ đều là sắc mặt giận dữ, hận không thể tại chỗ diệt Ninh Phàm. Chỉ là một tên tiểu bối, dám ăn nói ngông cuồng. Nhưng lão ma, bị Ninh Phàm nói chuyện, đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa nghĩ Ninh Phàm trong lời nói có chuyện, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện. Ninh tiểu tử, ngươi nói một chút, bọn hắn vì sao là đám người ô hợp? Lão tử cũng muốn nghe một chút. Nếu là cái khác cao thủ nói như vậy mai vệ, lão ma khẳng định cùng người khác trở mặt, bởi vì lão ma tự bên. Nhưng Ninh Phàm nói như vậy, lão ma lại biết, Ninh Phàm người này, không phải cái người lẻ thiên hạ. Ba nguyên nhân. Thứ nhất, bọn hắn thân là ma tu, sát khí không đủ. Cái gì? Sát khí không đủ. Ha ha. Nói bậy. 40 năm trước, lão tử lúc giết người, ngươi còn không ra từ trong bụng mẹ. Một đám mai vệ cãi nhau, thậm chí rút ra binh khí, tựa hồ sẽ đối Ninh Phàm động thủ. Tiểu chỉ hạc sợ đến kéo Ninh Phàm ống tay áo, lão ma lại hờ hững không nói. Ma Ninh Phàm, đối mặt 400 đằng đằng sát khí mai vệ, nhắm hai mắt lại, chỉ cười gằn. Người khác khiêu khích một câu, các ngươi liền tâm tình bất ổn, này, chính là sát khí chưa đủ chứng minh. Chân chính ma tu, lấy sát khí định tâm, tâm như thiết thạch, đối mặt thi sơn huyết hải cũng không dao động. Các ngươi, không làm được. 40 năm trước, các ngươi hay là từng toán ma tu tinh nhuệ, nhưng 40 năm sau, các ngươi với thất mai thành an nhàn hưởng lạc, mất ma tâm, ném sát khí, yếu, quá yếu. Ninh Phàm thanh âm không lớn, nhưng dần dần, nghe đến lời này ma tu, đều là sắc mặt nghẹn đỏ, lại chậm rãi thu hồi binh khí. Không thể cãi lại, Ninh Phàm nói rất đúng, quá đúng rồi. 40 năm trước, bọn hắn mai vệ theo lão ma, lấy hắc ma tam thần quân tên, chinh chiến Việt quốc chính đạo, ma danh lan xa. Nhưng 40 năm trước, lão ma tản đi hắc ma phái, gia nhập Quỷ Tức Tông, mà mai vệ cũng theo lão ma quy ẩn thất mai thành, vẹn vẹn hoàn thành trông coi vườn thuốc nhiệm vụ, không tiếp tục nửa điểm giết chóc. Dù cho tình cờ giết người, cũng không quá giết chút trộm thuốc tiểu miêu tiểu cầu. Năm đó ở lão ma dưới sự xuất lĩnh, bọn hắn mai vệ, nhưng là dám trực tiếp tấn công Việt quốc đệ nhất chính phái. Bọn hắn làm sao không muốn trở lại ma đạo, lần thứ hai tiếu ngạo Việt quốc, tung hoành vũ giới, nhưng cũng tiếc, bọn hắn không thể. Bởi vì lão ma bị thương, tại quy ẩn, tại trị thương, mà bọn hắn ẩn giấu sát tâm, ném sát khí, chỉ vì không cho lão ma gây rắc rối. Không nghĩ tới, chỉ là một cái ích mạch một tầng tiểu bối, càng một mắt nhìn ra nhóm người mình bất đắc dĩ, tiểu bối này, thật là nhạy cảm ánh mắt. Trong lòng mặc dù đối với Ninh Phàm sỉ nhục không thích, nhưng ý chỉ cùng 400 mai vệ, lại không có người nào lên tiếng cãi lại. Bọn hắn biết Ninh Phàm nói đúng, lại vẫn cứ xem thường Ninh Phàm. Tiểu tử này, biết cái gì? Chúng ta là chính mình không muốn giết địch sao? Chúng ta bất quá là ở đây quy ẩn, tận trung mà thôi. Lão ma vẫn cứ không nói, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo một chút xấu hổ. Mà Ninh Phàm lại nói tiếp. Các ngươi, không phục, mặc dù ta nói đúng rồi, các ngươi vẫn cứ không phục. Các ngươi cảm thấy, các ngươi chỉ là làm chủ tận trung, ném sát khí, chỉ cần sẽ có một ngày trở lại chiến trường, liền có thể khôi phục sát khí, một lần nữa làm ma. Các ngươi sai rồi. Sát khí, cũng không phải là giết người khí thế, mà là một loại uy, một loại ma uy. Dường như không ra khỏi vỏ ma kiếm, khiến người ta không dám nhìn gần. Có ma đầu trồng hoa nuôi cá, vừa làm ruộng vừa đi học nhà hàng du, nhưng sát khí vẫn chưa yếu bớt, mà là ẩn giấu phong mang, trở nên càng thêm thâm trầm, một khi vận dụng, ma uy càng tăng lên. Sư tôn để cho các ngươi trông coi mai trang, làm, hay là để cho các ngươi học được thu lại nhuệ khí. Nhưng các ngươi, lại không có hiểu rõ sư tôn tâm ý dần dần, các ngươi thật sự chỉ có thể xem trang tử rồi, nếu hiện tại, để các ngươi giết tới Thái Hư Phái, các ngươi dám sao? Ninh Phàm một lời nói, toàn trường trầm mặc. Các ngươi cảm thấy, sát khí của ta, làm sao? Sát khí của ta ma huy, so với ngươi có thể cường vô số lần. Ninh Phàm cười một tiếng. Quý chỉ, 400 mai vệ, đều ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm, lắc đầu. Bọn hắn đồng ý Ninh Phàm quan điểm, nhưng bọn họ cũng không cho rằng, Ninh Phàm trên người có nửa điểm sát khí, có chút ma huy. Ninh Phàm, chính là một cái ích mạch một tầng tiểu bối, có lẽ kiến giải độc đáo, ánh mắt nhạy cảm, nhưng tuổi quá nhỏ. Tu vi quá yếu, căn bản không khả năng từng giết người, đối ma đạo cảm ngộ cũng không khả năng sâu, há có sát khí, há có ma huy. Các ngươi không tin, ta sát khí ma huy, vừa xa các ngươi. Không tin. Quý chỉ cao mày nói. Vậy ta, liền cho các ngươi nhìn nhìn, sát khí của ta. Thời khắc này, Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong đầu, nhớ lại loạn cổ đại đế một đời giết chóc, hắn có tiên đế ký ức. Hư không bên trong, vô số vượt xa toái hư cao thủ, bị loạn cổ một trường vỗ chết. Trong tinh vực, từng cái tiên phủ ngôi sao, bị loạn cổ chỉ tay nghiền nát. Loạn cổ tiên đế, một đời giết chóc nhân số, e sợ toàn bộ vũ giới nhân số gộp lại, đều tập hợp chưa đủ. Thời khắc này, Ninh Phàm đống nhiên mở mắt ra, mang theo loạn cổ một đời sát ý. Thời khắc này, một luồng hồng hoang manh thú bình thường khí thế, từ Ninh Phàm trên người hiện lên. Ở dưới ánh mắt của hắn, 400 mai vệ, đều là sắc mặt đại biến, phảng phất nhìn chăm chú bọn hắn không phải Ninh Phàm, mà là, tiên đế. Sợ hãi, thất thố, bất lực, kinh hãi, tầng tầng tâm tình ở trong lòng bọn họ vang vọng, cũng không người dám nhìn gần Ninh Phàm một mắt. Đây chính là thiếu chủ sát khí, thiếu chủ đến tận cùng, từng giết bao nhiêu người. Ví chỉ, đường đường dung linh cao thủ, khó hơn nữa chấn định. Cầu thu gom, cầu đề cử. Chương 6, Ngọc Hoàng Thảo, lấy ra cho heo ăn. Thu rồi sắc khí, Ninh Phàm cười như bình thường, nhưng ý chỉ cùng 400 mai vệ, lại mỗi người sắc mặt kinh động, không dám tiếp tục coi khinh Ninh Phàm. Lao ma mắt lộ kỳ quang, khó mà tin nổi nhìn Ninh Phàm. Ý chỉ, mai vệ thống lĩnh, chính mình ba dung linh thủ hạ một trong, thường ngày ngạo khí nặng nhất, coi trọng nhất, càng bị Ninh Phàm dằm ba câu nói thành công. Hơn nữa vừa mới Ninh Phàm thoáng hiện sắc khí, quả thực là, làm người nghe kinh hãi. Sắc khí chỉ là uy, không thể gây tổn thương cho người. Nhưng Ninh Phàm có sát khí này, mặc dù đối mặt toái hư cao thủ, cũng sẽ không kinh hãi. Hắn có thể sát khí định tâm, tâm như thiết thạch. Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ đời trước là cái giết người ma quân? Hay là, thiên tệ giả? Lao ma quái dị mà nhìn Ninh Phàm, suy đoán. Ninh Phàm nói mai vệ là đám người ô hợp, có tam đại nguyên nhân. Lao ma bỗng nhiên muốn biết, mai vệ ngoại trừ sát khí không đủ, còn có cái gì thiếu hụt? Thứ hai, các ngươi công pháp tu luyện, có sai lầm. Dẫn đến các ngươi kẹt ở bình cảnh, không cách nào tăng cao tu vi. Ngươi nói chúng ta công pháp có vấn đề, nói bậy. Chúng ta tu luyện, nhưng là thành chủ truyền xuống băng viêm quyết. Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, mai vệ mỗi người thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tức giận. Thành chủ ban xuống công pháp, tuyệt đối không thể làm lỗi. Bọn hắn không tin, nhưng lão ma lại tin. Lão ma trầm ngâm không nói, rất lâu, hờ hững nói, băng viêm quyết, hay là thật có tỉ vết. Công pháp này là năm đó một cái xa lạ lao đầu đưa. Công pháp này lúc đầu rích mạch thần tốc, nhưng mở ra 25 mạch, tiến vào 5 tầng, liền lại khó mở ra tiếp theo mạch. Mai vệ đại đa số người, tu vi kẹt ở rích mạch 5 tầng, không cách nào đột phá sau cảnh giới. Vừa nghe lão ma càng khẳng định Ninh Phàm thuyết pháp, mai vệ cùng nhau không nói gì. Không phải đâu, chúng ta tu luyện hơn 40 năm công pháp, thậm chí có vấn đề. Nhưng ngẫm lại, 400 người trong, hơn một nửa đều kẹt ở rích mạch 5 tầng. Thật giống thật có gì đó không đúng. Hay là ta có biện pháp, khắc phục công pháp này thiếu hụt, để cho các ngươi đột phá hích mạch 6 tầng, thậm chí sẽ có một ngày, mỗi người trở thành dung linh cao thủ. Ninh Phàm cười nhạt, nụ cười này, lại làm cho mai vệ tình cảm quần chúng kích động. Thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể khắc phục băng viêm quyết thiếu hụt. Ngươi có thế để cho chúng ta tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Này âm thanh thiếu chủ, 400 mai vệ kêu chưa từng có chỉnh tề, xuất phát từ nội tâm. Ninh tiểu tử, nếu như ngươi có biện pháp khắc phục băng viêm quyết thiếu hụt, lão tử đem mai vệ đưa cho ngươi thống lĩnh. Lão ma trên mặt bắp thịt co rúm, giọng mang một tia khẩn cầu. Lần đầu tiên, lão ma loại này ngon nhân, càng sẽ đối với người muốn nhờ. Bọn họ là sư tôn thủ hạ, ta tự nhiên là muốn hết sức. Băng viêm quyết, công pháp này ta từng nghe tới, dùng băng mô phỏng âm, dùng viêm mô phỏng dương, mô phỏng theo âm dương đại đạo, lúc đầu tiến cảnh cực nhanh, hậu kỳ lại thường thường bởi vì âm dương mất cân đối, bị bình cảnh khó khăn. Sau đó ta vào mai trang, biết lái một bộ thuốc, các ngươi cầm luyện đan, mỗi 3 ngày liều thuốc, sau 1 tháng, tất có thể cùng nhau đột phá hích mạch 6 tầng. Khí. 400 mai vệ cùng nhau hít một hơi lãnh khí. 1 tháng, không chỉ có thể khắc phục công pháp thiếu hụt, còn có thể đột phá cảnh giới. Phải biết, mặc dù công pháp không có thiếu hụt, người thường từ hích mạch 5 tầng tu đến hích mạch 6 tầng, cũng chí ít cần thời gian mấy năm. Thiếu chủ không đang nói đùa chứ? 1 tháng sau, nếu ta có thể cho các ngươi đột phá huyết mạch 6 tầng, các ngươi lại thần phục với ta không muộn. Dù sao ta cũng không có 100% tự tin. Mời thiếu chủ làm hết sức. Vu điệu một tiếng, 400 mai vệ cùng nhau quỳ gối. Cái này hiển nhiên. Ninh Phàm sâu sắc nhìn lão ma một mắt, này lão ma, đúng là giỏi tính toán. Đem mai vệ ném cho chính mình thống lĩnh, là sợ chính mình không để tâm trị liệu mai vệ sao. Bất quá, có mai vệ, chính mình, liền có thế lực của mình, không tốn thời gian dài. Chính mình có thể đi cứu về đệ đệ, Ninh cô. Mai vệ cái thứ 3 không đủ, là cái gì? Ninh tiểu tử, ngươi nói nhanh lên, lão tử rất muốn nghe. Lão ma mặt, lần thứ hai cười thành cúc, hoa. Đệ tam. Ta nói, không cho phép ngươi sinh khí.
Lão tử không tức giận, ngươi nói những câu chính xác, lão tử cao hứng còn không kịp.
Thứ ba, mai vệ tu luyện trận pháp, có một cái thiên đại thiếu hụt.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi còn dám nói bậy một lần, có tin hay không lão tử sống xé ra ngươi.
Lão ma giận tí mặt, 40 năm đến, hắn lần thứ nhất, thật sự nổi giận.
Thiếu chủ, mau mau cho thành chủ xin lỗi.
Chúng ta mai vệ diễn luyện tiên trận, tên là lưỡng nghi loạn mai trận, là chủ mẫu sáng chế.
Chủ mẫu là kiếm giới.
Nói chung, chủ mẫu không thể có lỗi.
Mai vệ thống lĩnh uy chỉ, sắc mặt lo lắng, nhắc nhở Ninh Phàm nói.
Chủ mẫu sáng chế.
Thì ra là như vậy.
Sư tôn, ngươi chậm đã sinh khí, ta nói trận này có thiếu hụt, cũng không phải là nói bậy.
Uy chỉ thống lĩnh, 40 năm trước, ngươi mai vệ dùng này trận giết địch, thường thường giết địch không thắng, nhưng tự vệ có thừa. Tung đối mặt kim đan cao thủ, cũng có thể chống đối một hai, có thể có việc này.
Xác thực như vậy.
Bởi vì lưỡng nghi loạn mai trận là đỉnh cấp trận pháp phòng ngự.
Sai.
Trận này thuộc về lưỡng nghi trận.
Lưỡng nghi trận đặc điểm, là nhất sinh nhất tử.
Sinh trận, phòng ngự vô cùng.
Tử trận, giết người như vân.
Sáng chế trận này người, hết sức cải biến tử trận, chỉ chừa sinh trận.
Vì lẽ đó trận này giết địch không mạnh, phòng ngự lại cường.
Chủ mẫu, hơn nửa không muốn sư tôn. Phạm vào quá nhiều sát nghiệt.
Vì lẽ đó trận này, có thiếu hụt, này thiếu hụt, làm cho mai vệ thế tiến công yếu đi rất nhiều.
Ninh Phàm dứt lời, lão ma thật lâu trầm mặc, nhắm mắt lại, âm thanh có chút tang thương.
Ngươi nói đúng, tiểu mai, không thích ta giết người.
Nàng một mực không thích.
Câu này, lão ma, không có tự xưng lão tử.
Mai vệ kể từ hôm nay, về ngươi quản, không cần chờ một tháng.
Ninh tiểu tử, ta tin tưởng có thể trị hết bọn hắn.
Bọn hắn tu luyện như thế nào? Giao ngươi chỉ điểm.
Cần gì linh dược, ngươi tùy ý lấy.
Làm sao mài rua sát khí, ngươi có thể tự làm quyết định.
Còn có.
Nếu ngươi ghét bỏ bọn hắn loạn mai trận công kích không mạnh, liền.
Liền cải biến đi.
Quý chỉ, ngươi lĩnh Ninh tiểu tử tiến mai trang lấy thuốc, ta muốn đi một chỗ.
Lao ma huy tụ, hóa thành hắc hồng, hướng về thất mai thành một cái nào đó cấm địa rời đi.
Ai, thành chủ chính là tình thâm ý trọng, chúng ta phục hắn, cũng là bởi vì này nguyên nhân.
Quý chỉ cảm thán, để Ninh Phàm khá là không nói gì.
Lão ma này giết người không đếm được ma đầu, cũng sẽ trọng tình.
Tuy rằng, sắc thực so với cái khác ma tu có thêm chút nhân tình vị.
Thiếu chủ, thuộc hạ này liền dẫn ngươi vào mai trang, lấy thuốc.
Quý chỉ tản đi mai vệ, ánh mắt cung kính.
Từ nơi này một khắc, hắn mai vệ về Ninh Phàm thống lĩnh rồi.
Ninh Phàm, hắn nhìn không thấu, nhưng hắn vẫn đến ngày nay, đã minh bạch Ninh Phàm bất phàm.
Truyền thuyết trong thiên địa, có một loại người. Bị gọi là thiên tệ giả, là thái cổ thần tiên truyền thế, trời sinh tài trí siêu quần.
Thiếu chủ, nhất định là loại người kia.
Theo thiếu chủ, ta mai vệ, rốt cuộc có ngày nổi danh.
Băng vệ cùng kiếm vệ, sau đó định không dám coi khinh ta mai vệ.
Ý chỉ trong lòng, bay lên mỹ hảo ước mơ.
Linh Ninh Phàm bước qua hỏa diễm cánh cửa, tiến vào mai trang.
Mai trang, lấy hỏa diễm làm gạch xây thành.
Chỉ Hạc nhìn mai trang hỏa diễm đằng thiêu cửa lớn, có chút sợ sệt, ngón út quấn quýt. Không dám tiến vào,
mà một cái tay bắt được nàng tránh né bàn tay, đem nàng kéo vào hỏa môn.
Ngọn lửa kia phảng phất có linh tính giống như vậy, không dám thiêu đốt Chỉ Hạc mảy may.
Tay kia không dày rộng lại ấm áp.
Đi, ta tìm chút linh dược luyện thành đan dược cho ngươi hích mạch, cho ngươi cũng tu luyện.
Ngày sau nhà ta tiểu Chỉ Hạc nói không chắc có thể tu thành tuyệt thế nữ ma, người gặp người sợ, thật tốt.
Ninh Phàm nở nụ cười.
Không nên, ta không muốn khi làm nữ ma. Khi, làm, nữ tiên có được hay không?
Chỉ Hạc liều mạng lắc đầu.
Được, làm sao không được?
Đến ngày đó, ta nói ngươi là tiên, vũ giới bên trong, cái nào mắt không mở, dám nói ngươi là ma.
Hôm nay thu phục mai vệ, được lao ma coi trọng.
Tương lai, Ninh công tử ma danh, chắc chắn bao phủ vũ giới.
Đạp thiên mà đứng, trời xanh dưới, ai dám đắc tội?
Thiếu chủ nói rất đúng.
Thiếu chủ mẫu, ngươi có thể cùng thiếu chủ, thật là của ngươi phúc khí.
Ý chỉ một mông ngựa vỗ vào trên đùi ngựa.
Ai? Ai nói ta là thiếu chủ mẫu?
Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ chót, lại thoát không nổi Ninh Phàm tay.
Thiếu chủ ngươi xem, mai trang có 4.000 loại linh dược, đều đã mấy trăm năm niên đại, cần cái nào, có thể cho mai vệ dùng.
Nếu như ngươi không quen biết, đã nói tên thuốc, ta tới giúp ngươi lấy.
Trăm năm tang hợp thảo, trăm năm ngọc lan băng, trăm năm tuyết sâm, trăm năm la xà đằng.
Ân, cho sư tôn thuốc giải độc đều có. Nhưng thật giống chênh lệch một mực.
Cho mai vệ trị thương thuốc cũng có, giống như chênh lệch hai loại.
Cho tiểu Chỉ Hạc kích mạch linh dược, đúng là một loại không ít.
Ồ, đây là... Ninh Phàm ánh mắt, đảo qua một trang viên linh dược, lại lạc tại góc tường một đống đống cỏ khô trên, thật lâu khiếp sợ.
Đây là cái gì thuốc?
Hắn có chút do dự, hỏi Úy Chỉ.
Nha, chính là chút cỏ dại, không có linh tính, cho heo ăn dùng.
Úy Chỉ hứng hở đáp.
Cho heo ăn.
Người dùng ngọc.
Cho heo ăn.
Đúng vậy a, cỏ này không nhai sức lực, heo đều không ăn.
Úy Chỉ vỗ một cái bên hông túi thu yêu, gọi ra một con lớn chừng bàn tay màu tím tiểu trư, cho Ninh Phàm xem.
Thiếu chủ, đây là thuộc hạ yêu sủng, Thiên Hà Trư, chớ nhìn hắn bề ngoài bình thường, nhưng tuy là ích mạch 4 tầng cao thủ, cũng có thể một nhú nhú chết.
Ai, thuộc hạ mỗi ngày cho nó ăn cỏ, tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ rồi.
Ninh Phàm trầm mặc, rất lâu, phức tạp nhìn Úy Chỉ.
Úy Chỉ, có ngươi.
Kể từ hôm nay, không cho phép nắm cỏ này cho heo ăn, cỏ này, đều đưa đến phủ ta.
Ninh Phàm không thể nào tưởng tượng được, tiên đế trong ký ức danh chấn thiên địa Ngọc Hoàng Thảo, lại bị Úy Chỉ lấy ra cho heo ăn.
Cỏ này nhìn như không hề linh tính, nhưng đây chính là của nó chỗ bất phàm.
Thử nghĩ, nhân gian cỏ dại, há có thể tại băng thành sinh trưởng.
Ngọc Hoàng Thảo, được xưng tiên đế khó cầu, ăn khô không có dược hiệu, nhưng nếu cùng một vật điều hòa, liền có thể luyện thành nghịch thiên thần đan, Ngọc Hoàng Đan.
Viên thuốc này có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất, tăng tiến tu vi, cuối cùng tu thành siêu tiên thể.
Tại loạn cổ đại đế trong ký ức, thái cổ thời gian, chỉ có hai người tu thành siêu tiên thể, mỗi một người đều là cái thế nhân kiệt.
Thiên đình chủ cũ, Ngọc Hoàng đại đế, cùng với Vi Thánh, Vi Đà.
Tu thân một tính siêu tiên thể, gì sợ không lưu tiến năm cửa.
Câu thơ này, nói tới chính là trong truyền thuyết tiên thánh Vi Đà, tôn đế bên dưới đệ nhất cường giả.
Được xưng tiên đế khó cầu Ngọc Hoàng Thảo, lại bị Úy Chỉ lấy ra cho heo ăn.
Ninh Phàm lạnh lùng nhìn phía Úy Chỉ, như vậy phung phí của trời, này Úy Chỉ kiếp sau nói không chắc sẽ bị ông trời trừng phạt, biến thành một con lợn.
Bị Ninh Phàm trừng, Úy Chỉ vội vàng rời đi ánh mắt, không rõ.
Không phải là một đống phá cỏ sao, không phải là cho ăn cái heo sao, về phần như thế chờ ta nha.
Thiếu chủ lẽ nào thích ăn cỏ?
Thích ăn này heo đều không ăn cỏ.
Úy Chỉ nhìn phía Ninh Phàm, quả nhiên thấy Ninh Phàm chính ngồi xuống thân, đem bẩn thỉu cỏ khô để vào trong miệng ngai, nghiền ngẫm, nhất thời kính nể không thôi.
Không hổ là thiếu chủ, heo đều không ăn đồ vật, hắn đều ăn được, chẳng trách thông minh như vậy.
Cầu thu gom, cầu đề cử.
Chương 7, Đạo Quả, Thiên Vân, Linh Trang.
Mai Trang Linh Dược, Ninh Phàm muốn một xe lớn, sai người đuổi về Tư Phàm Cung.
Đương nhiên, Ngọc Hoàng Thảo cũng bị đưa trở lại.
Ngọc Hoàng Thảo, chỉ còn một bó, cái khác đã bị Úy Chỉ cho heo ăn.
Ninh Phàm đối Úy Chỉ, dĩ nhiên không nói gì.
Lao ma thuốc giải, kém một cây ngàn năm canh đào, băng viêm quyết thuốc giải, kém trăm năm băng lôi thạch, hỏa vũ hoa.
Thiếu chủ, thuốc giải không đủ, không bằng đi Nam Thành phường thị nắm.
Thường ngày thành chủ luyện đan, thiếu mất cái gì, đều là trực tiếp đi lấy, không cần trả thù lao.
Úy Chỉ phảng phất nói một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện.
Phường thị,
buôn bán nơi, không cần trả thù lao.
Ngoại trừ thần hư các, nhất định phải trả thù lao.
Úy Chỉ nhắc nhở.
Thần hư các.
Ninh Phàm nhíu mày một cái, danh tự này, có chút quen tai, tựa hồ đang tiên đế hôn tạp trong ký ức, từng xuất hiện một lần.
Ừm, thần hư các buôn bán đạo quả, đỉnh lô, pháp bảo, linh trang, tiên vân, nói chung, chỉ cần giao được rất tốt tiên ngọc, cái gì đều có thể mua được.
Kỳ thế lực trải rộng cửu giới, tuy là toái hư lão quái cũng không dám gây, tựa hồ là tứ thiên bên trên thế lực.
Chúng ta Thất Mai Thành, cũng có thần hư các, kim đan lão quái cần chi vật, đều có thể ở đây mua được.
Chờ đã.
Đạo quả, thiên vân.
Đây không phải là thượng cổ tiên vật, có thể mua được.
Còn có, linh trang là cái gì?
Ninh Phàm cả kinh.
Đạo quả, thiên vân, tại tiên đế trong ký ức, chỉ có tiên nhân có khả năng sử dụng, chí ít toái hư lão quái là dùng không nổi.
Mà linh trang, thứ này, mặc dù tiên đế ký ức cũng không đề cập tới.
Quá nửa là hậu thế tu tiên giới kết quả.
Ninh Phàm cảm thán, thời đại tại biến, tiên đế ký ức cũng không phải vật năng.
A, thiếu chủ đã hiểu lầm.
Đạo quả cùng tiên vân, tên là như vậy, nhưng cùng thượng cổ hoàn toàn bất đồng.
Úy Chỉ vừa nghe Ninh Phàm đặt câu hỏi, một cái tinh thần tỉnh táo.
Thiên vân, tu sĩ kim đan có thể cưỡi mây bay lượn.
Chúng ta vũ chi tiên giới, sản xuất nhiều tiên vân.
Tiên vân tốc độ, so với yêu thú tọa kỵ, ngự kiếm phi hành càng nhanh hơn.
Đạo quả.
Đây là chúng ta ma tu độc quyền rồi.
Một ít hiếm thấy ma công, giết người sau đó, có thể đem người chết một đời tu vi, luyện làm trái cây, người ăn vào, có thể tu vi tăng vọt.
Đạo quả rất khó sản sinh, thường thường giết chóc 100 kim đan lão quái, mới có thể đạt được một viên đạo quả.
Mà giá tiền, cũng là giá trên trời.
một viên đạo quả giá cả, đem chúng ta Thất Mai Thành bán cũng mua không nổi. Ninh Phàm nghe xong đạo quả tiên vân giới thiệu, lắc đầu một cái. Quả nhiên, này hai vật cùng tiên đế ký ức hoàn toàn khác nhau, hiệu quả cũng là hoàn toàn khác nhau. Linh Trăng đây. Thiếu chủ hẳn phải biết, chúng ta tu giả, đấu pháp đều muốn dùng đến pháp bảo. Pháp bảo có thể công có thể thủ, biến hóa vô cùng, mà Linh Trăng, là một ý nghĩa khác pháp bảo. Thiếu chủ mời xem, thuộc hạ cái này nhẫn, chính là một loại hành hỏa Linh Trăng. Bất quá, thuộc hạ mặc dù đột phá dung linh kỳ, tiên mạch bên trong dung hợp hỏa linh cũng không đủ, không cách nào nhận chủ này Linh Trăng. Úy Chỉ từ trong túi chứa đồ, lấy ra một viên hồng ngọc nhẫn, đưa cho Ninh Phàm. Lời còn chưa dứt, Ninh Phàm cũng đã đem nhẫn đeo trên tay. Trong nháy mắt, Úy Chỉ sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt. Thiếu chủ cẩn thận. Linh Trang nhận chủ, nhưng là chỉ có cảnh giới thứ hai dung linh cao thủ mới có thể làm đến. Quá trình nhận chủ cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải là nhỏ máu nhận chủ đơn giản như vậy, mà là muốn dùng ngũ hành linh lực tại Linh Trang khắc xuống dấu ấn. Dung linh kỳ dưới, ích mạch tu sĩ tiến hành Linh Trang nhận chủ, 89 phần 10 sẽ chết, còn lại, cũng nhất định kinh mạch đứt từng khúc. Tuy là dung linh cao thủ, nhận chủ Linh Trang thất bại, cũng sẽ bị không ít phản vệ. Ví chỉ thấy Ninh Phàm mang theo nhẫn, đã là hoang mang lo sợ. Không được, thiếu chủ tu vi vẫn còn thấp, nhận chủ tất nhiên uy. Đã thấy Ninh Phàm mang theo nhẫn, biểu hiện khẽ nhúc nhích, lại bình yên vô sự. Chỉ cảm thấy một luồng vô hình chi hỏa hiện lên, từ nhẫn nổi lên đầu ngón tay, khoảnh khắc phải đem chính mình đốt thành cho bụi. Linh Trang nhận chủ sao? Có ý tứ. Ninh Phàm lộ ra cân nhắc nụ cười, đầu ngón tay dựng lên hắc long chi viêm, nhẫn vô hình hỏa lực, khoảnh khắc bị hắc viêm thôn phệ hết sạch. Mà hắc viêm bao bọc nhẫn, từ từ in dấu cái kế tiếp long ấn, tùy theo trở về Ninh Phàm trong cơ thể, mai danh nhận tích. Ninh Phàm tu vi chưa tới dung linh, nhưng này hắc hỏa, nhưng là lão ma tan ra trăm loại phàm hỏa, hỏa linh đầy đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Phàm mơ hồ cảm giác mình cùng nhẫn tâm thần liên kết, mà bên trong đan điền hắc hỏa nhảy lên kịch liệt hơn. Hơi suy nghĩ, đầu ngón tay lần thứ hai dựng lên hắc viêm, hỏa uy so với trước kia chí ít mạnh gấp đôi. Đây là thành chủ hắc ma viêm. Đây không phải thành chủ chi vật sao? Này hỏa nhưng là địa mạch yêu hỏa nha, thiếu chủ hích mạch một tầng, có thể nào nắm giữ? Lẽ nào hắn tu vi thật sự là dung linh? Không, không thể, chính là dung linh cũng không nên khống chế này hỏa, nhưng thành chủ chính là dung linh liền làm được. Đúng, đích thị là như vậy, thiếu chủ đích thị là dung linh, bằng không hắn vì sao có thể nhận chủ Linh Trang? Linh Trang từ cổ chí kim, có thể chỉ có dung linh cao thủ mới có thể nhận chủ. Trong nháy mắt, Úy Chỉ tâm tư bách chuyển, tu ma cũng không có ngu ngốc. Hắn hầu như lập tức liền nhận định, thiếu chủ tu vi hẳn là dung linh. Đối Úy Chỉ thần sắc phức tạp, Ninh Phàm làm như không thấy. Hắn thu rồi hắc hỏa, xoa xoa nhẫn, khen. Được lắm Linh Trang. Hậu thế tiểu bối, càng sáng chế huyền diệu như vậy pháp bảo. Lao khí hoành thu khẩu khí, phảng phất mình là loạn cổ đại đế bản thân. Linh Trang, cũng không phải là pháp bảo, không cần pháp lực thôi thúc, bị động tăng lên uy lực pháp thuật. Đương nhiên, có chút Linh Trang còn có cái khác huyền diệu tác dụng. Cái này hồng ngọc nhẫn, hiệu quả là tăng lên hành hỏa uy lực pháp thuật. Có này Linh Trang, Ninh Phàm lấy hắc hỏa đánh lén, tuy là dung linh cao thủ, cũng có thể kích thương. Phi hành thuật, có yêu thú, tiên kiếm, tiên vân, thậm chí có thể đạp thiên nhi hành. Tăng cao tu vi, có đan dược, đạo quả. Hộ thân đấu pháp, có pháp bảo, Linh Trang. Đây là một tiên đế cũng xa lạ đặc sắc thế giới. Vị chỉ, thiếp ta một chỉ. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, hỏa táng hắc long, Mai Trang ở ngoài, hàn khí tiêu tan, hóa thành rừng rực. Hắc ma viêm. Không thể bất cẩn. Úy Chỉ vỗ một cái túi chữ vật, tế lên một thanh hỏa hồng phi kiếm, chém về phía hắc hỏa, trên không trung chém ra một đạo hỏa hồng linh quang. Cái gì, thống lĩnh đang cùng thiếu chủ đấu pháp. Xem, Úy Chỉ thống lĩnh liền xích dương kiếm đều sử dụng, đây chính là trung phẩm linh bảo. Thiếu chủ vẹn vẹn đích mạch một tầng, có thể nào đỡ lấy chiêu kiếm này. Nhưng tiếng chất vấn còn chưa nói xong, sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ánh lửa ánh kiếm loạn xạ, ánh sáng trong, một tiếng nổ vang sau, phi kiếm bắn ngược mà quay về, mà hắc long thế đi không giảm, cuốn lên màu đen hỏa phong, đốt hướng về Úy Chỉ ngực, càng là Ninh Phàm tiểu thắng một bậc. Úy Chỉ ánh mắt cả kinh, không chút do dự lấy ra kim sắc tiên phủ, vỗ vào ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim cương phủ, mau. Trước người hắn, hình thành một đạo vàng nhạt màn ánh sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc hỏa đem kim màn nhen nhóm, nhưng đốt đi bình thường kim quang sau, từ từ tiêu tan. Đã ngăn được. Úy Chỉ sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, như kim cương phủ không chặn được hắc hỏa, chính mình tất nhiên phải bị thương không nhẹ. Nhưng hắn còn chưa thở một hơi, ngực kim cương phủ đỗng nhiên dựng lên một tia hắc viêm, nửa tấm kim phù một đốt cạn sạch, vừa mới ngừng lại. Đây chính là 10 khối tiên ngọc mua. Úy trì đường đường cao 2 trượng tháp sát hán tử, cười khổ, nhìn phía Ninh Phàm, càng cảm thấy không cách nào nhìn thấu. Thiếu chủ, lẽ nào thật sự là dung linh cao thủ? Bằng không, dùng cái gì chỉ tay làm tổn thương ta? Ninh Phàm nhưng là không nhìn Úy trì phức tạp biểu hiện, chỉ cảm thấy đầu muốn ngất, hầu như hôn mê, tứ chi càng là không còn chút sức lực nào. Ích mạch một tầng, pháp lực thấp kém, này chỉ tay, hắn sử dụng quá miễn cưỡng. Cắn răng một cái, ổn định thân hình, trong mắt của hắn, cũng là hơi kinh. Không mang nhẫn, hắc hỏa có thể đả thương ích mạch chi tu. Mang theo nhẫn, tuy là dung linh, cũng có thể kích thương. Nay chỉ tay, giới hạn ở cảnh giới pháp lực, bây giờ còn không cách nào dùng để đối địch, nhưng đã đủ khiến Ninh Phàm kích động. Linh Trang, quả nhiên là đồ tốt. Phàm ca ca, ngươi làm sao biến lợi hại như vậy? Chỉ Hạc mở to mắt to, vụt sáng. Cho dù hợp hoan tông sắc cô, đều không có lợi hại như vậy đây. Tối hôm nay, liền nói cho ngươi biết. Ninh Phàm vuốt ve Chỉ Hạc gò má, không hiểu nở nụ cười, lại bị Chỉ Hạc một xấu hổ né tránh. Buổi tối, vì sao buổi tối mới nói cho ta biết? Chỉ Hạc suy nghĩ lung tung, tâm nhưng là càng nhạy càng nhanh. Ví chỉ, phường thị mua thuốc việc, giao cho ngươi rồi. Ngàn năm cành đào, trăm năm băng lôi thạch, hỏa vũ hoa, không cần quên rồi. Thân thể ta không khỏe, hồi cung nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn kéo lên Chỉ Hạc, gãy đường mà quay về, nhưng đi ra vài bước, chợt tựa nhớ tới cái gì, đống nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, giúp ta lưu ý dưới, ta muốn một loại cỏ đen, không linh tính, vị cay độc hơi khổ, dáng vẻ sao, ân. Rồi cùng trước đó cỏ khô có chút giống. Ngọc Hoàng đan hai vị thuốc chính, Ngọc Hoàng thảo đã được, còn lại một loại, tên là bản ma thảo. Ninh Phàm mặc dù không hy vọng ý chỉ có thể tìm được, nhưng vẫn nói ra nhấc lên. Màu đen cỏ. Cùng cho heo ăn cỏ gần như. Ân, thật giống từng thấy, tư đổ ra bên trong, tựa hồ nuôi một ít, năm ngoái ta đi rút chút cho heo ăn, kết quả hại thiên hà chư tiêu chạy nửa tháng. Cũng không biết bây giờ có còn hay không. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ định xong thành nhiệm vụ. Úy trì mơ hồ suy đoán, Ninh Phàm là dung linh cao thủ, ngôn ngữ càng là cung kính. Mà hắn vô tâm lời nói, lại làm cho Ninh Phàm bĩu môi một cái, đống nhiên nhìn lại, phức tạp nhìn phía Úy trì. Bàn ma thảo. Cũng có. Nhưng Ninh Phàm lại không cao hứng nổi. Ngọc Hoàng Thảo, ngươi cho heo ăn, bàn ma thảo, ngươi vừa ăn heo. Như sinh ở Thái Cổ, ngươi phung phí của trời, tất nhiên được thiên khiển. Đời sau, cho ngươi khi, làm, heo quên đi. Cầu thu gom, cầu đề cử. Chương 8, Tiểu Chỉ Hạc, song tu ba. Thất Mai Thành, Tư Đồ Phủ. Tam đệ, ngươi nói cái gì, chúa công đem ngươi mai vệ, đưa cho Ninh Phàm chỉ huy. Tư Đồ Phủ trong, tên là Tư Đồ gầy gò nam tử lông mày lạnh lẽo. Hắn tóc đen yêu đồng, lại xuyên, đeo, hắc phật y yể, chấp hắc niệm châu. Hắn muốn màu đen cỏ. Còn cho ngươi đến theo ta yêu cầu. Hừ, thật là tự đại, để chính hắn lăn tới lấy. Nhị ca, chuyện này. Úy trì lộ ra làm khó dễ biểu hiện. Nhưng gầy gò nam tử phẩy tay háo một cái, đem Úy trì đuổi ra ngoài. Thất Mai Thành, Nam Cung Phủ. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân hỏi thăm tin tức. Nam Cung Phủ trong điện, một tên quần áo bó nữ tử quỳ thẳng. Ký. Này Ninh Phàm, cho chúa công đạt được liệu độc dược liệu, ta xem không ra trong đó huyền cơ. 7 loại trí âm độc dược, 7 loại trí dương thuốc bổ, tại dược hiệu là tuyệt nhiên ngược lại. Như vậy luyện đan, thật có thể cho chúa công chế độc yêu. Lâu Lan, làm không tệ, đi xuống đi. Tên là Nam Cung, là một thanh âm âm nhu người đàn ông trung niên. Nhìn qua trong tay Ninh Phàm chân dung, liếm môi một cái. Người này, có thể hay không kiếm giới phái tới làm hại chủ nhân. Thất Mai Thành, Thần Hư Các. Đã điều tra xong. Hôm nay đến mua ngàn năm canh đảo, đến tột cùng là người phương nào. Thần Hư Các trong, một cái yêu nữ mạo như 20, mặt che lụa đen, trên mặc màu đen áo ngực, dưới xuyên, đeo, váy đen, cái kia váy có chút ngắn, lộ ra trắng non chân ngọc. Như chủ nhân sở liệu, mua ngàn năm canh đảo, cũng không phải là Hàn Nguyên Cực Tam Thần thống lĩnh. Lấy Nam Cung cùng Hàn Nguyên Cực luyện đan trình độ, không dùng được ngàn năm niên đại dược liệu. Mua sắm thuốc này tài, càng là một cái ích mạch một tầng thiếu niên. Chính là cái kia Hàn Nguyên Cực tân thu đồ đệ. Ồ, ích mạch một tầng. Nàng nâng Ninh Phàm chân dung, hơi hơi có chút hứng thú. Hắn còn mua cái gì? Hồi bẩm chủ nhân, hắn còn mua trăm năm băng lôi thạch, hỏa vũ hoa. Ngàn năm linh dược là dùng để luyện chế tứ chuyển tiên đan, Hàn Nguyên Cực bị chúng chi độc, chính cần vật ấy. Băng lôi thạch cùng hỏa vũ hoa, này hai vật dược tính bất dung, quyết không thể làm thuốc, nhưng truyền thuyết thời đại thượng cổ, có để dược tính bất dung chi thuốc thành đan phương pháp. Hai loại thuốc là cho Hàn Nguyên Cực mai vệ dùng. Không đơn giản. Người này đi đạo thiên phú, vũ giới vượt qua hắn, không cao hơn 10 người.
Người này, rất thú vị đây. Cái này thiên kiều bách mỹ yêu nữ, hình như không một tia tu vi, nhưng chỉ nghe trong đó một hai vị thuốc tên, liền đem Linh Phàm mua thuốc động cơ đoán đi ra.
Hắn uyên bác học thức, không kém chút nào tiên đế ký ức Linh Phàm.
Thất Mai Tuyết Thành ở ngoài, một cái thanh niên áo bào đen, vỗ một cái túi thu yêu, thả ra một đám con chuột, nghiến răng nghiến lợi.
Hừ, bổn quân tại Hợp Hoan Tông chăn nuôi đỉnh lô, càng bị chiếm.
Thôi, Hàn Lao Ma không thể đắc tội, trong bóng tối đem đỉnh lô đoạt lại được rồi.
Chỉ cần tiểu cô nương kia chưa phá thân, không người có thể nhìn ra thể chất của nàng.
Tất cả những thứ này, Linh Phàm đều là không biết.
Hắn một hồi tư phàm cung, liền dẫn một nhóm lớn linh dược, đi rồi trong cung luyện dược các.
Lao Ma bị người gọi là Hàn Dược Tôn, tại Việt Quốc cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh tam chuyển luyện đan sư.
Tư phàm cung bên trong luyện đan dùng dược đỉnh, phẩm chất cực kỳ không tầm thường, luyện dược các trong, càng có một mạch băng viêm địa hỏa, dùng cho luyện đan.
Bây giờ ý chỉ chưa kịp đem vừa mua dược liệu đưa tới. Lão Ma, mai vệ thuốc giải cũng không thể luyện, Ninh Phàm quyết định, trước tiên cho tiểu chỉ hạc luyện chút ích mạch đan thuốc.
Dù sao chỉ hạc tu vi càng cao, song tu hiệu quả liền càng tốt, Ninh Phàm trong lòng, dần dần tiếp nhận rồi âm dương biến song tu này công pháp, cũng khát vọng thử một lần hiệu quả.
Ích mạch đan là nhị chuyển tiên đan, rất nhiều dung linh luyện đan sư đều sẽ luyện chế.
Mà có tiên đế luyện đan ký ức, chỉ là nhị chuyển tiên đan, đối Ninh Phàm càng là điều chắc chắn.
Có địa hỏa luyện đan. Đối luyện đan sư pháp lực tiêu hao gần như với không, nhưng Linh Phàm vừa mới hích mạch một tầng pháp lực, nhưng lo lắng cho mình sẽ không chịu nổi.
Hoàng Đình Đan đạo lục.
Hà Sa cửu chuyển là được tiên, không cần cùng kinh lại ngồi thiền, một bộ Hoàng Đình rõ ràng thế giới, nửa ấm uống rượu chay ẩn núi sông.
Loạn cổ đại đế thủ pháp luyện đan, ở chỗ Hà Sa cửu chuyển.
Nhắm mắt lại, hồi ức loạn cổ luyện đan ký ức, Linh Phàm đầu ngón tay vận lên hắc viêm, thưởng thức Hà Sa cửu chuyển tuyệt diệu thủ pháp luyện đan.
Thời đại thượng cổ, thiên địa có hai đại luyện đan sư, một tên Thái Thượng Lão Quân, một tên Hoàng Đế.
Có hai đại luyện đan tuyệt học,
một tên Tam Thanh Đan Ngưng, một tên Hà Sa Cửu Truyền.
Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay liên tục lấy hắc viêm ở trước người phát thảo tròn.
Phát thảo tiếp theo tròn, liền có thể luyện nhất chuyển đan dược.
Hắn nhắm mắt, đăm chiêu, sau một hồi lâu, vẽ ra một tròn, viêm quá vô ảnh.
Hắn nhiều lần thưởng thức, sau một nén nhang, đã có thể liên câu hai tròn, viêm ảnh mơ hồ ngưng tụ không tan.
Sau nửa canh giờ, hắn liên câu ba tròn, mà chỉ chốc lát sau, với trước người vẽ ra đường tròn ảnh.
Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thở hổn hển cực điểm, vội vàng mở mắt ra, trầm ngâm không nói.
Đường tròn thứ năm, phát họa không ra, có lẽ là bởi vì Ninh Phàm cảnh giới quá thấp.
Nhưng có thể phát thảo bốn tròn, hắn liền đủ để luyện chế tứ chuyển tiên đan, chỉ bằng vào thuật luyện đan, Việt quốc e sợ không người nào có thể so với.
Khai lò, luyện đan.
Hắn vô một cái nắp đỉnh, ném vào dược liệu. Lấy mỏng manh pháp lực gây nên băng viêm địa hỏa, bắt đầu đẩy trường luyện đan.
Sau một canh giờ, 10 bộ dược liệu, luyện hủy 7 phó, chỉ luyện ra 3 lô đan dược, mỗi lô 10 viên.
Hắn sắc mặt đã trắng xám, mới vừa khôi phục pháp lực, lại đã tiêu hao hết, tâm thần càng là hề bại.
7 phó dược liệu luyện hủy, không phải là bởi vì Ninh Phàm thủ pháp không tinh, chỉ vì hắn pháp lực không đủ, thành đan một khắc, ép không được hỏa lực, vì vậy thường thường thất bại.
Nhị truyền đan dược liền thất bại nhiều như vậy. Mai vệ tam chuyển thuốc giải, lão ma tứ chuyển thuốc giải, sợ là căn bản luyện chế không ra, trừ phi mình trước tiên tăng cao pháp lực.
Lấy bình ngọc trang lên 30 viên ích mạch đan, Ninh Phàm vội vã trở về phòng ngủ.
Ngoài phòng, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì trong phòng, mơ hồ có thể nghe tiếng nước.
Tiểu nha đầu, đang tắm, thử ca dao, tâm tình tựa hồ không sai đây.
Ta là tiến, hay là không vào?
Nếu như chỉ hạc lớn chút nữa, ta lại muốn cùng nàng cùng nhau tắm rồi.
Linh Phàm bưng bình thuốc, xoay người, giấu tay mũi, nhưng là lắc đầu nở nụ cười.
Hắn không phải bận tâm luân thường, đạo đức, chỉ là không muốn cho bé gái lưu lại âm ảnh.
Hắn nhìn dần lên ánh trăng, nhất thời, có chút nhớ nhà.
Nô quốc, Hải Ninh Ninh gia, cự này có vạn dặm xa.
Đệ đệ Ninh cô, bị nguy thiên ly ma tông, ngày nào chính mình có thể đá ma tông, cứu ra đệ đệ.
Việt Trung Nguyệt, Nguyệt Hạ Việt, Nô Việt người xa, Giang Sơn cách trở.
Thiên làm vợ ta, địa làm thiếp ta. Nơi nào làm cố hương, người phương nào cùng ta chung trọn khuyết, tứ thiên cửu giới, độc một mình ta say.
Hắn là thiếu niên thân, lại mang theo tiên đế nhìn thấu hồng trần bi.
Dưới ánh trăng, hắn đồng bình như tiên.
Mà hắn chỗ tụng từ ngữ, bất quá hạ bút thành văn, lại gây nên ngoài tưởng vừa đến cô gái tiếng hừ lạnh.
Hừ, thiên làm vợ ta, địa làm thiếp ta, hàn nguyên cực đồ đệ, khẩu khí thật là lớn.
Cô gái này âm thanh cũng không mềm mại, mang theo hiên ngang anh khí, âm thanh như kiếm,
để Ninh Phạm màng thai hơi đau. Sau đó, chính là nữ tử đi xa tiếng bước chân. Ninh Phạm cau mày. Tư Phạm cung là lão ma cấm cung, người thường căn bản không vào được. Lão ma đối với nữ nhân chưa bao giờ đụng chạm, cái gì nữ nhân, càng tiến vào Tư Phạm cung, cũng cứ gọi thẳng lão ma họ tên. Hắn muốn đuổi theo xuất viện rơi, tìm hiểu ngọn ngành, nhưng chưa đi ra vài bước, trong phòng ngủ, đống nhiên truyền ra chỉ hạc rít lên một tiếng. A! Hắn sắc mặt đại biến, không lo nổi trước đó kỳ dị nữ tử, vội vàng đẩy cửa vào phòng ngủ. Trong phòng, bày chậu gỗ, trong nước bay hoa mai. Trước đó chỉ hạc là ở tắm rửa, giờ khác này lại nhảy ra chậu gỗ, chân bóng địa đứng ở trên giường, hoảng sợ nhìn mặt đất. Lão! Con chuột! Phạm ca ca, cứu ta! Nàng la lị y hệt hoa nhan, điềm đạm đang yêu, để Ninh Phạm dở khóc dở cười. Chỉ hạc tốt xấu đã ở Hợp Hoan Tông ở lại, sương sờ ba năm, tuy không nửa điểm tu vi, cuối cùng là gặp thần tiên, càng sợ chỉ là con chuột. Nhưng hắn nghĩ như vậy, đống nhiên mơ hồ cảm giác không đúng. Tư Phạm cung, xây ở Thất Mai băng thành, tu ma nơi, phổ thông con chuột sống sót bằng cách nào? Hắn ngóng nhìn dưới đất con chuột, ánh mắt lạnh lẽo. Nay chuột da trắng con mắt màu tím, cũng không phải là phàm chuột, mà là truy tích thử. Luận cổ đại đế trong ký ức, rất nhiều người tu vi thấp, đều thích dùng loại này con chuột, theo dõi người. Chỉ hạc không có tu vi, sẽ không có người theo dõi, như vậy thả ra này chuột người, nhất định là muốn nắm giữ chính mình tung tích. Lao ma sẽ không như thế thẻ nhạt, hắn thần niệm quét qua, toàn bộ Thất Mai thành đều có thể nhận biết địa rõ rõ ràng ràng. Hội dùng này chuột, quá nửa là tu vi thấp, không có khai thác thần niệm ích mạch tu sĩ. Có ích mạch tu sĩ, muốn đối phó ta. Muốn chết sao? Ninh Phàm cười gằn. Một chỉ điểm ra, một tia hắc viêm bắn ở chỗ thân, đem hắn thiêu chết. Hắn đi tới bên giường, chỉ hạc lại hoa điệu một tiếng, khóc, nhảy đến trong ngực của hắn. Phàm ca ca, ta rất sợ. Năm đó thi thể của ca ca, chính là bị loại này con chuột. Một đoàn, con mắt màu tím. Xinh xinh gầm tận. Nàng tại Ninh Phàm trong lòng, run lẩy bẩy. Nàng cũng không phải là sợ chuột, chỉ là sợ cái kia đoạn hồi ức. Ninh Phàm cau mày. Tựa từ chỉ hạc trong lời nói nghe ra một ít điểm đáng ngờ. Truy tích thử không ăn thịt người, cũng không quân cư. Chỉ hạc ca ca, sao bị một đám truy tích thử gặm chết? Một đám truy tích thử đồng thời xuất hiện, quá nửa là tu sĩ chăn nuôi rồi. Truy tích thử giá cả không ít, bình thường dung linh tu sĩ, cũng không nuôi nổi một đám. Tại sao lại có tu sĩ, chỉ huy một đám truy tích thử, cắn chết chỉ hạc ca ca thi thể? Hoặc là, thả ra truy tích thử, căn bản không phải đối phó chính mình, mà là, đối phó chỉ hạc. Nhưng, chỉ hạc là phàm nhân, này tựa hồ không có khả năng lắm. Ninh Phàm không nghĩ ra, tiên đế ký ức không phải vạn năng. Nếu như hắn tu vi đạt đến dung linh kỳ, đúng là có thể bói toán một quẻ, tính toán toán người phương nào đối phó chính mình. Nhưng hiện nay, tựa hồ không làm được. Ý a a a a 4. Phàm ca ca, ngươi chừng nào thì tiến vào. Ngươi, thả ta ra, như ngươi vậy ôm ta, ta trở nên thật kỳ quái. Chỉ là tùy ý một cái ôm ấp, chỉ hạc khuôn mặt nhỏ, lại chiều hồng. Mà Ninh Phàm trong nháy mắt đã minh bạch cái gì giống như vậy, kinh hãi. Chỉ hạc, càng là thiên sinh mỹ cốt. Có người, coi trọng chỉ hạc, muốn đem hắn, thu làm đỉnh lô. Thiên sinh mỹ cốt, tu luyện song tu công pháp tiến triển cực nhanh, là rất nhiều cao thủ tha thiết ước mơ cơ thiếp. Thiên sinh mỹ cốt nữ tử, như thủ thân như ngọc, thì lại rất khó coi ra có mang mỹ cốt, nhưng một khi hư thần, mỹ cốt liền sẽ dần dần xuất hiện. Một ngày không vui, một ngày tâm loạn. 10 ngày không vui, vô lực như bông. 100 ngày không vui, chắc chắn phải chết. Đây là chỉ hạc bị bắt vào Hợp Hoan Tông nguyên nhân sao? Hắn trong lòng giật mình, cánh tay không tự chủ dùng sức, ôm ấp chỉ hạc càng chặt hơn. Mà chỉ hạc, thở gấp địa lợi hại hơn, ánh mắt mê ly, đã mê ý thức, chỉ bản năng ôm Ninh Phàm cổ, đầu lưỡi liếm láp Ninh Phàm bên tai, mang theo thở gấp, hơi thở như hoa lan. Phàm ca ca, ta thật khó chịu. Chỉ hạc mê ly nói. Cái kia, đến xong tu đi. Một cái đẩy ngã chỉ hạc. Ninh Phàm rút đi quần áo, đè lên. Vốn là muốn chờ chỉ hạc lớn lên một chút, lại. Bất quá xem ra, là đợi không được rồi. Chỉ hạc ngoại trừ thất thân đêm đó, chưa bao giờ hưởng qua chuyện nam nữ tươi đẹp, mỹ cốt thể chất xuất hiện, nàng âm khí ngưng ở bụng dưới, tình dục như nước thủy triều. Giờ khắc này trực tiếp giao hoàn, dương khí công âm, lưỡng khí xung đột lẫn nhau, sẽ hại chết chỉ hạc. Trước hết tiết nàng âm khí, lại giao hoàn, mới có thể gọi về nàng mê loạn trái tim. Chỉ hạc bị đẩy ngã giường. Bày ra một cái tư thái, cái lưỡi thơm tho liếm môi, Ninh Phàm hô hấp dần dần nặng. Hắn đọc thầm âm dương biến khẩu quyết, đè xuống trong lòng dục vọng. Song tu công pháp, kiêng kỵ nhất chính là người tu luyện trầm luân dục vọng, như vậy công pháp liền không hề hiệu quả. Âm dương biến trong, không chỉ có mỹ thuật, ảo thuật, có thể phác thảo thiên hạ nữ tử, càng có định tâm thuật, có thể làm cho mình ôm mị trong ngực, cử chỉ không loạn. Hô hấp dần dần bình tĩnh, Ninh Phàm vuốt ve Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ, mà Chỉ Hạc tựa cảm giác được cái gì, quay mặt sang, khát vọng nắm Ninh Phàm ngón tay, liếm láp. Phàm ca ca, không nên bỏ lại Chỉ Hạc. Mềm nhăn cái lưỡi, vừa ướt vừa mềm. Rút về ngón tay, Ninh Phàm đặt ở trong miệng, liếm liếm Chỉ Hạc nước miếng ngọt ngào dịch, rất có dư vị. Chật, đè xuống thân, một cái ngăn chặn Chỉ Hạc miệng nhỏ, mà Chỉ Hạc cái lưỡi thơm tho, phảng phất tìm tới một cái tuyên tiết khẩu, hướng Ninh Phàm trong miệng dò tới, hai lưỡi tương giao, Ninh Phàm đầu góc một bộ, hầu như lập tức liền muốn giao hoan. Hắn từ lâu tại Hợp Hoan Tông hư thân, nhưng biết hôm nay, hắn mới lần thứ nhất chủ động đối với nữ nhân bay lên dục vọng. Trước tiên cần phải tản đi Chỉ Hạc cấm khí. Hắn cố nén dưới dục vọng, một bên gây xích mích Chỉ Hạc cái lưỡi thơm tho, một tay bắt được trắng mịn ngọc thố, thỏ ngọc, khiến một tay, lại dọc theo Chỉ Hạc bằng phẳng bụng dưới, hướng hạ du đi. Ưm hư hư, cầu thu gom, cầu đề cử kinh thi vui vẻ nhưng không phóng túng, đau mà không thương. Mực nước hy vọng hợp thể, sắc mà không tà. Nội dung vở kịch chân tâm chỉ hôn cái miệng, tuy rằng miêu tả có chút, chỉ cầu không xét duyệt. Quyển sách, viết là một cái ma tu, không có giả nhân giả nghĩa, muốn ăn liền ăn, muốn uống một bên uống. Không học người trong chính đạo, cái gì tu đạo không thể phá thân. Thần tiên, cũng là người A. Hy vọng quyển sách, có thể cho thư hữu mang đến ung dung, mang đến sung sướng, tại đây cơ sở bên trên, lại mang cho thư hữu một ít cảm động, một ít suy nghĩ, như vậy mực nước, liền cho rằng đem hợp thể viết xong. Chương 9, Lao ma lang loạn. Chăn thơm gối ấm, một đêm chưa chợp mắt, tới gần sáng sớm, Chỉ Hạc mới mỏi mệt ngủ, khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh. Mà Ninh Phàm, thì lại chưa hết thòng thèm, cũng không đành lòng đánh thức Chỉ Hạc. Vuốt ve Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ, vì đó đắp kín chăn màn, Ninh Phàm khoác ý, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, ở trong tuyết viện đứng lặng. Cùng Chỉ Hạc một buổi hoan hảo, Ninh Phàm triển khai hợp hoan diệu thuật, tiết Chỉ Hạc cấm khí, hiểu, giải trừ, mị cốt nguy hiểm, đồng thời trong cơ thể mình, một đêm khai thác hai cái ma mạch. Chỉ cần lại tích một mạch, liền có thể tiến vào hích mạch hai tầng. Chỉ Hạc thiên sinh mị cốt, tựa hồ để âm dương biến hiệu quả nổi bật. Mà trải qua một buổi hoan hảo, Chỉ Hạc càng đồng dạng mở ra hai mạch, thành hích mạch một tầng tu sĩ, điều này làm cho Ninh Phàm kinh ngạc không thôi. Phổ thông hợp hoan công pháp, hoặc thải âm bổ dương, hoặc thải dương bổ âm, đều đoạt người tinh khí, thiệt người lợi mình. Ma âm dương biến, lại nhưng đồng thời tăng lên nam nữ tu vi. Ân, quả thực là tạo phúc nhân loại thứ tốt. Hắn nhìn qua trong tay bình ngọc, trong đó có 30 viên lích mạch đan, nhất thời do dự. Đây vốn là làm Chỉ Hạc luyện đan dược, nhưng Chỉ Hạc vừa có thiên sinh mỹ cốt, ăn lích mạch đan, hiệu quả hiển nhiên không bằng song tu. Chỉ Hạc cũng không phải là thái cổ ma mạch, như phục đan dược, chí ít một tháng mới có thể mở ra một mạch. Nhưng nếu song tu, một ngày liền có thể mở ra hai mạch. Đan dược này, tựa hồ bạch luyện rồi. Ninh Phàm khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết, hứng hờ ăn vào một viên đan dược, cấp tốc luyện hóa dược lực. Ích mạch đan, một đan tích một mạch, xem như là cực kỳ chân quý, thông thường mà nói, 100 viên ích mạch đan, liền có thể bồi dưỡng một tên ích mạch đỉnh cao tu sĩ. Một cái duy nhất thiếu hụt, chính là luyện hóa viên thuốc này tốn thời gian rất dài. Thường thường nửa tháng thậm chí mấy tháng mới có thể luyện hóa một viên đan dược. Nhưng Ninh Phàm một viên đan dược vào bụng, dược lực khoảnh khắc tăng ra, cũng dọc theo âm dương ma mạch cấp tốc lưu chuyển. Ngăn ngắn một nén nhang công pháp, không ngờ triệt để luyện hóa. Thời khắc này, Ninh Phàm quanh thân khí thế tản ra, chấn động đến mức hoa tuyết phi loạn. Hắn mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể hích mạch hai tầng tu vi, có chút khó có thể tin. Tuy là thái cổ ma mạch, cũng cần hồi lâu mới có thể luyện hóa hích mạch đan. Nhưng mình âm dương ma mạch, càng thời gian đốt hết một nén hương, liền triệt để hấp thu đan lực, so với cái khác thái cổ ma mạch, luyện hóa tốc độ nhanh vô số lần. Đây cũng là loạn cổ đại đế tung hoành thượng cổ bí mật sao? Hợp hoan, luyện đan, vô địch thiên hạ. Đều nói ma đạo tiến cảnh thần tốc, mà loạn cổ đại đế này ma bên trong ma, tiến cảnh quả thực yêu nghiệt rồi. Hắn lần thứ hai ăn vào một viên lích mạch đan, luyện hóa. Trong gió tuyết, không người phát hiện Ninh Phàm tu vi liên tục tăng lên. Luyện hóa 5 viên lích mạch đan, đột phá lích mạch 3 tầng. Luyện hóa 12 viên lích mạch đan, đột phá lích mạch 4 tầng. Luyện hóa 21 viên lích mạch đan, đột phá lích mạch 5 tầng. 30 viên lích mạch đan ăn vào. Ninh Phàm đống nhiên đứng lên, quanh thân khí thế như hồng. 33 mạch tu sĩ. Ích mạch 5 tầng tu vi. Giờ khắc này sáng sớm gần buổi trưa, vẹn vẹn một buổi sáng sớm, Ninh Phàm liền tu đến ích mạch 5 tầng. Nay cùng lao ma cho hắn nửa năm kỳ hạ, nhanh đâu chỉ vài lần. Hắn sâu sắc hô hấp, lấy tay, hắc viêm đằng chỉ mà ra, sáng quắc hắn hoa. Giờ khắc này triển khai hắc ma viêm, dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió. Hít sâu một hơi, Ninh Phàm nhắm hai mắt, bình phục tâm tình, tâm như chỉ thủy. Lại mở mắt ra, nhìn tuyết không, lại trầm mặc. Ta muốn đột phá dung linh, sau đó, kết thành kim đan. Hải Ninh Ninh ra, Thiên Ly Tông, hết thảy thù hận, ta đều khắc trong tâm khảm. Thiên Ly Tông, so với Thất Mai Thành mạnh mẽ, thậm chí, so với Quỷ Tức Tông càng mạnh hơn. Hải Ninh Ninh ra, cũng không đơn giản. Nhưng, ta phải này cơ duyên lớn, rất sử dụng, thì sợ gì Thiên Ly, thì sợ gì Ninh ra. Truyền thừa tiên đế ký ức, Ninh Phàm biết, Ninh cô cùng hắn không giống. Mình là phổ thông đỉnh lô, mà Ninh cô, nhưng là huyền sát đỉnh lô. Huyền sát đỉnh lô, cần đem Ninh cô bồi dưỡng đến dung linh kỳ, lại giao hợp đoạt dương. Mà dùng đến lên huyền sát đỉnh lô nữ ma, chí ít cũng là, tu sĩ kim đan. Ninh Phàm cần thực lực, hắn phát lời thề, nhất định phải cứu ra Ninh cô, hắn sẽ không vi phạm lời thề. May mắn là, huyền sát đỉnh lô bồi dưỡng cực kỳ phức tạp, Ninh Phàm có ít nhất thời gian 10 năm có thể chuẩn bị. Trong vòng 10 năm, Ninh cô sẽ bình yên vô sự, đây cũng là tin tức tốt nhất. Hắn lời này, chỉ là lầm bầm lầu bầu, nhưng ngoài tường, lại truyền đến một đạo lạnh lùng nữ tử âm thanh. Thiên Ly Tông, nước rất sâu, ngươi không nên trêu chọc tuyệt vời. Dung linh đi, chỉ là chịu chết. Kim đan đi, cũng rất hung hiểm. Chợt lại là nữ tử bước chân đi xa âm thanh. Là ai? Ninh Phàm ra tuyết viện, chính thấy một người con gái đi xa bóng lưng. Nữ tử này một bộ bạch y liễu, vai đẹp như gọn, mây đen kéo cao, vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng đứng ở thê thê trong gió tuyết, chỉ để cho Ninh Phàm một cái bóng lưng. Tựa nhận biết được Ninh Phàm đuổi theo ra, nàng dừng bước chân, đống nhiên nhìn lại. Tóc đen như thác nước, hai tóc mai đừng một đóa hoa mai, đôi mắt đẹp như không cốc cú lan, mặt mày hiểu điệu, dung mạo lạnh lạnh. Mà nàng một cái ánh mắt, nhưng là bi thương mà bất lực, chọc người sinh thương. Này bi thương vẹn vẹn nháy mắt, sau một khắc, hóa thành ác liệt như kiếm ánh mắt, để Ninh Phàm không tự chủ được rút lui mấy bước, sắc mặt hơi kinh. Không cho phép ngươi theo ta. Cô gái kia đi tới một cây mai thụ trước, bóng người bỗng nhiên tản ra, tiêu tan. Quỷ. Yêu quái. Ninh Phàm dừng bước chân, ngóng nhìn bụi cây kia mai thụ. Mai thụ dưới, đứng thẳng một tòa thấp thấp phần mộ, trên tấm bia hai chữ, thanh tú không mất kiếm cốt. Độc cô. Phần mộ bên, có một tảng đá xanh, cao hai trượng, trên tảng đá, có ba đạo vết kiếm. Ba đạo vết kiếm tuyệt nhiên không giống, Ninh Phàm đứng ở tảng đá gần đó, trầm ngâm không nói, thật lâu không có rời đi chi ý. Phần mộ trong, chợt truyền ra không nhịn được giọng nữ, ngươi tại sao còn chưa đi? Tại cửa nhà ta khiến người chán ghét, biết chưa? Này vết kiếm, là ngươi chém đi tới. Ninh Phàm quay về phần mộ, hỏi ngược lại. Là thì lại làm sao, ngươi lại không hiểu kiếm. Ngươi là Hàn Nguyên Cực đồ đệ, cũng không phải vật gì tốt. Nữ tử tựa hồ đối với Lao Ma rất có thành kiến. Ninh Phàm lắc đầu một cái, sẽ không phải cô gái này, là Lao Ma giết. Ninh Phàm nhưng lại không biết, cô gái này có thành kiến, là mình. Nữ tử liên tiếp hai đêm, nghe được Ninh Phàm cùng Chỉ Hạc triển triển miên miên, rên rỉ tiếng, làm cho nàng trắng đêm không cách nào ngủ yên. Trong lòng nàng, Ninh Phàm là một cái vô lại, chỉ đến thế mà thôi, vô lại không thể hiểu kiếm. Ân, hắn không đi, có lẽ là xem ta dung mạo đẹp đẽ, tìm ta đến gần. Ta không để ý tới hắn, hắn tự giác không thú vị, liền đi. Nữ tử nghĩ như vậy, dù như thế nào, không tiếp tục nói nữa. Phần mộ, nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ nghe gió tuyết. Mà Ninh Phàm lại vẫn cứ đứng ở tảng đá trước, tựa trầm tư, tựa do dự. Rất lâu, đống nhiên dò ra tay, sờ về phía đạo thứ nhất vết kiếm. Cử động của hắn, ra ngoài nữ tử dự liệu, làm cho nữ tử nũng nịu một tiếng. Không cho phép ngươi đụng vào vết kiếm. Không cho phép, không cho phép. Ngươi không cần mặt. Này ba đạo vết kiếm, việc quan hệ lời thề của mình, há có thể dễ dàng để nam tử đụng vào. Hừ. Không động vào liền không động vào, không phải là hóa hỏa làm kiếm sao. Ninh Phàm rút bàn tay về, sắc mặt lạnh lẽo, xoay người rời đi. Trong lòng chỉ cảm thấy trong mộ nữ tử không hiểu ra sao. Người tuy đẹp, tính tình cũng quá quái gở rồi, chẳng trách gọi là cô. Chính mình bất quá sờ một cái vết kiếm, cảm ngộ một cái kiếm khí, đã bị mắng được không muốn mặt. Mà ở Ninh Phàm đi rồi, trong mộ nữ tử, đống nhiên biến ảo mà ra, khiết như thất mai, u nhược lan hương, con ngươi vốn lạnh lạnh, giờ khác này nhìn Ninh Phàm bóng lưng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như hàn băng. Thầm nói, cũng còn tốt chính mình ngăn cản nhanh, không phải vậy bị Ninh Phàm tìm thấy kiếm khí, thì phiền toái. Nhưng nàng vừa nhìn trên tảng đá đạo kiếm khí thứ nhất, hầu như tức giận đến sắp khóc lên. Vậy kiếm khí, bị Ninh Phàm đụng vào, đã tiêu tan, vô ngân, đã bị Ninh Phàm thu đi rồi. Đáng ghét. Bất quá may là ta ngăn trở rất nhanh, không phải vậy để hắn xóa đi ba đạo kiếm khí, ta chẳng phải là muốn gả cho hắn. Một mặt bi thương, một mặt lại vui mừng. 40 năm tịch liêu, vào thời khắc này, càng lơ đãng có chút mất mát. 40 năm đến, cái thứ nhất hiểu chính mình kiếm ý người, lại bị chính mình đuổi đi. Cái kia vô lại, xem ánh mắt của mình, tựa hồ không có tùy tiện chi sắc, lẽ nào hắn không phải vô lại? Hắn còn sẽ đến sao? Linh Phàm bước nhanh hướng đi Tư Phàm cung đại điện, vẫn chưa chú ý tới, trong cơ thể hắn, có thêm một đạo kiếm khí, thuộc về cô gái kia kiếm khí. Vậy kiếm khí, bị Linh Phàm dần dần luyện hóa, nắm giữ. Úy Trì đem dược liệu đưa tới, mà hắn thì lại mang theo dược liệu, trực tiếp đi phòng luyện đan luyện đan. Tuy rằng Úy Trì vẫn chưa mang tới bàn ma thảo, nhưng Linh Phàm thật cũng không để ý. Phòng luyện đan bên ngoài, Úy Trì chờ đến nóng lòng. Bởi vì hôm nay, Linh Phàm luyện đan dược, tên là Nhật Nguyệt Đan, chuyên vì mai vệ trị liệu kinh mạch sử dụng. Thiếu chủ là tam chuyển luyện đan sư. Không thể nào. Chúa công cũng mới tam chuyển luyện đan sư mà thôi. Nhật Nguyệt Đan, đây là cái gì đan dược? Nhưng từ dược liệu xem, đúng là tam chuyển. Thiếu chủ có thể luyện ra đi. Đến cùng có thể hay không a? Nhao nhao cái điều. Lại nhao nhao, cút ra ngoài cho lão tử. Chẳng biết lúc nào, lão ma lại cũng xuất hiện tại phòng luyện đan bên ngoài. Trên thực tế, hắn giờ khắc này tâm tình, cùng Úy Trì là một dạng, cấp thiết muốn biết, Ninh Phàm có thể hay không luyện tam chuyển đan dược. Ngày hôm qua Ninh Phàm luyện chế nhị chuyển đan dược, lão ma liền toàn bộ hành trình quan sát. Cái kia thủ pháp luyện đan, có chút tinh diệu địa phương, lão ma chính mình cũng xem không hiểu. Lão tử mới tam chuyển luyện đan sư, Ninh tiểu tử nếu như luyện ra tam chuyển đan dược, chẳng phải là thuật luyện đan cùng lão tử một cái tài nghệ. Lão tử nhưng không dạy hắn thuật luyện đan. Hắn tự học. Lão ma đang suy nghĩ, nổ đến một tiếng, trong phòng luyện đan chuyển ra nổ lô âm thanh. Nổ lô. Lão ma đẩy cửa mà vào, bên trong phòng tất cả đều là khói đen, phẩy tay háo một cái, tản đi bụi mù. Trong phòng luyện đan, đan đỉnh sắc thực nổ, bất quá đan dược cũng đã luyện thành. Đầy đất đều là trắng lóa đan dược, đoán chừng có khoảng 100 viên. Mà Ninh Phàm thì bị nổ lô xung kích, cho đánh ngất rồi. Thiếu chủ luyện đan thành công. Úy Trì kinh hỉ quá đỗi, lấy ra đơn bình, trên đất kiếm đan dược, chút nào đã quên quan tâm dưới hôn mê Ninh Phàm. Mà lão ma, tâm tình của giờ khắc này thực tại phức tạp. Xem Ninh Phàm, lại là yêu thích, lại là hoài cảm. Đệ tử thiên tài, ai không yêu thích? Đặc biệt hắc ma phái loại này, sư vi phụ, đệ làm tử ma môn. Bất quá, vừa nghĩ Ninh Phàm đoán chừng không được bao lâu, liền muốn vượt qua chính mình, trong lòng nhưng là có chút xoắn xuýt. Coi như là thái cổ ma mạch, này tư chất, giống như quá yêu nghiệt rồi. Lão ma xách con gà con như thế, nhấc lên Ninh Phàm, chuẩn bị đưa hắn đi về nghỉ. Liên vào thời khắc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, nhìn thấy trên đất đan đỉnh, dĩ nhiên là dựng thẳng bị cắt thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng, cùng kiếm khí chém như thế. Thế là lão ma, triệt để sưng sờ rồi. Hóa hỏa làm kiếm. Độc cô tiểu nha đầu kiếm khí. Ninh tiểu tử cùng độc cô dính liễu quan hệ. Hắn đạt được vài đạo kiếm khí rồi, hắn và độc cô, làm cái kia cái gì không có. Không phải do lão ma không xoắn xuýt. Lão ma một đời, chỉ thích quá một người phụ nữ, mà độc cô chính là người phụ nữ kia duy nhất muội muội. Ninh tiểu tử nếu như cùng độc cô dính liễu quan hệ, rồi cùng lao tử xóa bối rồi. Lao ma lo lắng, thực tế là cái này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đạo quả buổi đấu giá. Tiên hoàng bản kỳ trong, ghi lại một cái thú vị cố sự. Tiên hoàng Ninh Phàm thiếu niên thời gian, từng đánh bậy đánh bạ sử dụng tới hóa hỏa làm kiếm kiếm khí, đem địa hỏa ngưng tụ thành kiếm, một kiếm chém nát đan đỉnh. Hôn mê, Ninh Phàm rơi vào một giấc mơ. Trong ngộng, chính mình ở vào một tòa mù mịt trong thiên địa, đứng thẳng một tòa ngàn trượng hỏa bia. Đây là huyền âm giới. Dưới tấm bia, một cô gái, khuôn mặt không cách nào thấy rõ, tựa đang ngủ say. Phía sau của nàng, pháp lực mênh mông, treo cao một vòng trắng đen xen kẽ thái dương. Ngươi không phải là toái hư. Ninh Phàm mơ hồ nói. Lang quân, cũng không thể nhìn lén nha. Nữ tử giống như nói mê nở nụ cười, hơi thở như lan, thổi ra một trận làn gió thơm, đem Ninh Phàm thổi ra mộng cảnh. Trên giường, Ninh Phàm chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc có chút hôn mê, giấc mộng mới vừa rồi, dĩ nhiên quên mất, ngờ ngợ chỉ nhớ rõ, chính mình mộng thấy trong khóa nữ tử. Ở tại thức tỉnh một khắc, tâm thần trong, ngược lại thật sự là vang lên cô gái bí ẩn âm thanh. Tỷ tỷ cùng một cảm giác, ít nhất lại muốn ngủ mấy chục năm đây, ngươi cũng đừng đánh thức tỷ tỷ, lần sau, không cho phép nhìn lén nha. Ngươi lại ngủ. Cô gái bí ẩn ngủ, Ninh Phàm đầu dần dần tỉnh táo, lúc này mới phát hiện, chính mình chính thân thể trần truồng, nằm ở trên giường, quanh thân có không ít vết thương, làm như nổ lô dẫn đến. Giường một bên, Chỉ Hạc chính khuôn mặt nhỏ đỏ chót, bưng buồn, vì chính mình lau chùi vết thương, cẩn thận từng ly từng tí. Ngoại trừ Chỉ Hạc, còn có lao ma sắc mặt xoắn xuýt nhìn mình chằm chằm. Lao ma ánh mắt, đang nhìn mình hạ thân, tại xoắn suýt cái này. Kha kha, Ninh tiểu tử, có tiền đồ. Ninh Phàm sau lưng phát lạnh, trời mới biết Lao ma nói tới tiền đồ là cái gì tiền đồ. Thay đổi y phục, Ninh Phàm vừa quay đầu lại, Lao ma còn đang biểu hiện quái lạ nhìn chính mình, một bộ có chuyện không nói ra được rằng rớp. Trời mới biết, giết người không đếm được Lao ma, nguyên lai là tính cách hướng nội lao đầu. Sư tôn, có cái gì muốn hỏi, ngươi hỏi đi. Ngươi thuật luyện đan, hiện tại nhiều nhất có thể luyện mấy vòng đan dược. Tứ chuyển. Khí. Ngươi tự học thuật luyện đan. Lao ma hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay tại trong tay áo xoa, sắc mặt xanh đỏ bất định, tràn đầy đều là thẹn thùng. Ta không phải nói, ta bị Hợp Hoan Tông bắt đi trước, là cái bác sĩ, cho thần tiên xem bệnh, biết luyện đan rất kỳ quái. Tốt, tốt. Lao ma tu, chính là muốn miệng đầy lời nói dối, lao tử đối với ngươi càng xem càng thỏa mãn. Lao ma một mắt nhìn ra Ninh Phạm tại vô nghĩa, thế nhưng là càng cao hứng. Ma tu, nên thần thần bí bí. Đan phương cho ta viết một phần, lao tử chính mình đi luyện đan, sau đó bế quan. Thất mai thành đạo quả buổi đấu giá, vốn là lao tử nhiệm vụ, giao cho ngươi đi chủ trì. Buổi đấu giá làm hư rồi, lao tử trưởng đập chết ngươi. Ngươi không nỡ giết ta. Ninh Phạm trong lòng oán thầm một câu, lấy ra giấy bút, đem thất âm dương huyền đan đan phương viết xuống, dược liệu tỷ lệ, luyện đan chú ý hạng mục công việc, đều đánh dấu rõ ràng. Dù sao lão ma mới tam chuyển luyện đan sư, Ninh Phạm lo lắng lao ma luyện không ra tứ chuyển. Việc quan hệ ma tu sinh tử đan dược, nhất định phải tự mình luyện chế, ai cũng không thể tin, đây là ma tu quy tắc thép. Lao ma lời nói từng trận có từ, bất quá Ninh Phàm nhìn ra được, lao ma tự mình luyện chế đan dược, cũng không phải là không tín nhiệm mình, mà là không muốn mất mặt. Đồ đệ đều tứ chuyển luyện đan sư rồi, mình mới tam chuyển, còn tự xưng cái gì chó má hàn dược tôn, đều phải không mặt mũi thấy người. Lao tử nhất định phải luyện ra tứ chuyển đan dược, không thể để cho đồ đệ làm hạ thấp đi. Lao ma sĩ diện. Chết sĩ diện. Bất quá hắn ánh mắt một nhìn đan phương, xem Ninh Phàm đem mỗi một bước làm sao khống chế lửa đều viết rất tỉ mỉ, nhất thời có chút không sảng khoái. Lao tử cũng không phải mới vừa học luyện đan, còn từng bước một đánh dấu. Vân vân, bước đi này, thủ pháp này, đan phân lưỡng luẩn, có ý gì, làm sao lão tử xem không hiểu. Ách, bước đi này, còn muốn thu hỏa vào đan. Làm sao thu? Thủ pháp này lão tử làm sao chưa từng thấy? Hắn sắc mặt có chút khó coi. Không trách Ninh Phàm đánh dấu rõ ràng, chỉ trách Ninh Phàm đối luyện đan bước đi giải thích địa quá ít. Xem không hiểu à, xem không hiểu à, này Ninh tiểu tử, thuật luyện đan thật sự tại lão tử bên trên. Này thủ pháp luyện đan lão tử chưa từng gặp. Có muốn hay không cùng Ninh tiểu tử thỉnh giáo một chút? Trong lòng hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy, lập tức mặt đỏ thành quả hồng, lắc đầu liên tục. Lão tử nếu như cùng Ninh tiểu tử thỉnh giáo, thật mẹ hắn sống về từ trong bụng mẹ rồi, không mặt mũi gặp người à. Hắn nắm đan phương. Bày ra một bộ lao khí hoành thu vẻ mặt, tựa hồ tán thưởng địa liếc mắt một cái Ninh Phàm. Ừm, không tồi không tồi, toa thuốc này, ta xem qua, không có viết sai địa phương. Kỳ thực toa thuốc này, ta là biết rõ, cho ngươi viết, là muốn thử thách ngươi đan đạo lĩnh ngộ. Ân, ngươi hợp cách. Lao ma vẫy một cái tay áo, lấm lấm liệt liệt ra phòng, mà tiểu chỉ hạc mới đại ra một khẩu khí, vỗ ngực một cái, Phàm ca ca, nguy hiểm thật, may là ngươi đan phương không có viết sai, không phải vậy. Cái này lao ma sẽ giết ngươi. Tiểu nha đầu này, tâm trí hồn nhiên, bị lao ma cố làm ra vẻ hù dọa. Ninh Phàm bật cười, vỗ vỗ chỉ hạc đầu nhỏ, nhìn lao ma bóng lưng, mơ hồ cảm thấy, này giết người không đếm được lao ma, cũng có chút đáng yêu. Này thất âm dương huyền đan, là loạn cổ đại đế tự nghĩ ra đan phương, lao ma có thể biết đan phương, mới thấy quỷ, còn thử thách chính mình. Vừa nãy lao ma rõ ràng cau mày hai lần, hiển nhiên trên phương thuốc, có hai bước hắn xem không hiểu. Còn Trang, ha ha, này lão ma, rất thú vị. Ninh Phàm trong lòng, một mảnh sung sướng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, gặp phải lão ma sau, tu ma sẽ là như vậy sung sướng sự tình. Chỉ hạc mắt to ngóng nhìn mỉm cười Ninh Phàm, nhìn một chút, liền xem ngây dại. Phàm ca ca cười rộ lên, rất dễ nhìn đây. Lão ma vì nhìn chung mặt mũi, triệt để bỏ xuống thất mai thành mặc kệ, hắn giao cho Ninh Phàm một cái nhiệm vụ, chủ trì đạo quả buổi đấu giá. Lão ma khẩu khí nói thật nhẹ nhàng. Để Ninh Phàm lầm tưởng buổi đấu giá này là rất nhỏ một chuyện. Nhưng sau đó, hắn phát hiện mình sai rồi. Đạo quả buổi đấu giá tổ chức địa, tại Thần Hư Các. Cái kia cực kỳ thần bí, thế lực mạnh mẽ. Chủ trì buổi đấu giá, cũng không phải là đi tới bán thứ gì đơn giản như vậy. Đạo quả, là vô thượng quý trọng chi vật, buổi đấu giá ngày ấy, đều sẽ có vô số dung linh thậm chí kim đan cao thủ, giá lâm thất mai thành. Mà tiếp đón những lao quái này, giữ gìn thất mai chỉ an, là được Ninh Phàm nhiệm vụ thiết yếu. Không có lao ma ép chàng, thật có kim đan lão quái tại Thất Mai Thành giết người sanh sự lời nói, Ninh Phạm là quản vẫn là không quản. Mặc kệ, buổi đấu giá muốn làm hư. Quản. Lấy cái gì đi quản kim đan lão quái? Ngoại trừ giữ gìn trị an, Ninh Phạm còn cần liên lạc Thất Mai Thành tất cả thế lực, cộng đồng dự họp buổi đấu giá. Thất Mai Thành, ngoại trừ Hắc Ma Tam Thần Quân Ba Chi Ma Vệ, còn lại Ma Tu, phụ thuộc với Thất Mai Tứ Đại Gia Tộc. Tứ Đại Gia Tộc, có vẻ như đối Ninh Phạm cực xem thường, mà Tam Ma Vệ trong, ngoại trừ Ý Chỉ xuất lĩnh Mai Vệ, cái khác hai vệ căn bản không bán Ninh Phạm mặt mũi. Hắn khiến Ý Chỉ phát cái thiệp mời, đi mời Tam Vệ, bốn tộc đại biểu đến thương nghị buổi đấu giá, kết quả, một người đều không mời tới. Những người này, muốn cho chính mình một cái ra vai phủ đầu sao. Quả nhiên Ma Tu, bất luận làm chuyện gì, muốn cho lòng người phục, đều phải dựa vào thực lực. Ý Chỉ, nghe nói kiếm vệ tư đồ thống lĩnh, phủ đệ có cỏ đen. Hắn tự hồ, đối với ta trở thành Thất Mai thiếu chủ, thống lĩnh Mai Vệ, tối phản đối A. Tư Phàm cung bên trong cung điện, Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Về thiếu chủ lời nói, nhị ca tính khí là bướng bình chút, đối thiếu chủ cũng nhưng có thành kiến, bất quá. Hắn hẳn không có ác ý. Nếu có người tại, chắc chắn sẽ phát hiện, giờ khác này đường đường Mai Vệ Ý Chỉ thống lĩnh, giết người dường như đầu chĩa xuống đất tàn nhẫn nhân vật, càng đối Ninh Phàm phục phục thiết thiết. Ý Chỉ giờ khác này, là hoàn toàn phục Ninh Phàm. Ninh Phàm nhưng là tam chuyển luyện đan sư A. Có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược luyện đan sư. Tại Việt Quốc, đi tới chỗ nào, đều có thể hưởng thụ kim đan kỳ cao thủ đãi ngộ. Loại này cấp bậc luyện đan sư, sức hiệu triệu là cực kỳ khủng bố, chỉ cần hắn một câu nói, muốn giết người nào, chỉ sợ sẽ có vô số chính đạo, ma đạo dung linh cao thủ, vì một viên đan dược, nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Thậm chí, như đan dược quý trọng một điểm, dù cho kim đan lão quái, cũng phải đến trợ Ninh Phàm một chút sức lực. Từ trước Lao Ma là tam chuyển luyện đan sư, tấn công chính đạo lúc, một tiếng hiệu lệnh, thường thường có vô số ma đầu hưởng ứng tùy tùng, cái kia tình cảnh. Chậc chậc chậc. Úy Chỉ ở trong lòng, tự mình não bổ Ninh Phàm tấn công chính đạo lúc, nhất hô bá ứng hùng vĩ tình cảnh, hắn nhớ tới Ninh Phàm ngày ấy khủng bố sát khí, càng là bội phục. Lúc nào, có thể cùng thiếu chủ đi ra ngoài đá cái chính đạo tông môn, đó mới là sảng khoái việc a, bao nhiêu năm không có chính chính kinh kinh giết người, đá cái tông rồi. Tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời gian, Ninh Phàm âm thanh vang lên. Úy Chỉ, Úy Chỉ, tỉnh lại đi, tập trung vào, ta đang nói với ngươi. Khu khu khặc. Thiếu chủ, thật không tiện, thuộc hạ thất lễ. Úy Chỉ rồi mới từ vọng tưởng bên trong lấy lại tinh thần, tha thiết mong chờ nhìn Ninh Phàm, thiếu chủ mới vừa nói cái gì, có thể hay không lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi dẫn đường, ta đi kiếm vệ phủ đệ, gặp gỡ tư đồ, thuận tiện rút rút hắn cỏ đen điện. Hí. Thiếu chủ. Không được nha, nhị ca đối với ngươi thành kiến không nhỏ, hắn kiếm khi ác liệt vô cùng, giết người uống máu, vạn nhất nhìn thấy ngươi, đem ngươi làm sao vậy rồi, thành chủ sẽ trách tội thuộc hạ. Úy Chỉ có chút bận tâm, tư đồ sẽ cùng Ninh Phàm béo giá. Ta trước đó, luyện ra 100 viên Nhật Nguyệt Đan, cần phải có 100 tên mai vệ đã đột phá hích mạch 5 tầng bình cảnh đi. Ninh Phàm không hiểu nở nụ cười. Mang tới này 100 mai vệ, đi cho tư đồ thống lĩnh nhìn nhìn, ta Ninh Phàm, có tư cách thống lĩnh mai vệ. Trở thành Thất Mai thiếu chủ. Cầu thu gom, cầu đề cử, cường tráng quá thay ta tu yêu các anh em. Hợp thể cuối cùng cũng coi như lên phân loại bảng chuyện mới, lại ra sức điểm, đốt, a. Chương 11, dục cầm cố túng, đây là Dương Lưu. Ninh Phàm mang theo Ý Chỉ, 100 mai vệ, đi tới tư đồ phủ. Đại môn đóng chặt, ngoài cửa phòng thủ 500 kiếm vệ, mỗi người mặc kiếm bào đỏ thẫm, bả vai thêu thất kiếm đồ án. Tựa sớm biết Ninh Phàm muốn tới, vừa thấy Ninh Phàm, 500 kiếm vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, xếp ra một cái ngư lệ kiếm trận. Mãnh liệt kiếm ý, tốc thẳng vào mặt, để Ninh Phàm bản năng lùi về sau hai bước, vừa mới ổn định thân hình. Mà một đám mai vệ thì lại càng chật vật, không ít người đều bị kiếm ý vọt một cái, ngã nhào trên đất. Ra vai phủ đầu. Này kiếm vệ thống lĩnh tư đồ, muốn cho chính mình ra vai phủ đầu. Thuộc hạ gặp Ý Chỉ thống lĩnh, tư đồ thống lĩnh phân phó, như Ý Chỉ thống lĩnh đến đây, có thể một mình vào phủ, nhưng nếu là mang theo không quan hệ người ngoài, nhưng là không có khả năng để vào. Đáp lời, là một gã đằng đằng sát khí đeo kiếm nam tử, ích mạch 10 tầng. Hắn cũng không thèm nhìn tới Ninh Phàm, không quan hệ người, chỉ tự nhiên là Ninh Phàm. Thiếu chủ thì lại làm sao? Bọn hắn kiếm vệ, chỉ nhận thành chủ Hàn Nguyên Cực, chỉ phục Hàn Nguyên Cực. Ta chính là Thất Mai thiếu chủ, có chuyện quan trọng muốn gặp tư đồ thống lĩnh. Đối diện lạnh nhạt đeo kiếm nam tử, Ninh Phàm không sợ chút nào, một bước bước ra, nóng rực như lửa kiếm ý. Đem 500 kiếm vệ kiếm ý chấn động đến mức bay ra. Dung linh cấp kiếm ý. Đây là, ích mạch 5 tầng tu vi. Đeo kiếm nam tử sắc mặt đại biến, trước mắt Ninh Phàm, căn bản cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau. không phải là ích mạch một tầng tu vi, cũng không phải yếu đuối mong manh thái điểu. Dung linh cấp kiếm ý, như vậy kiếm ý, đeo kiếm nam tử chỉ ở Tư Đồ thống lĩnh trên người một người cảm thụ qua. Đeo kiếm nam tử rõ ràng là ích mạch 10 tầng tu vi, khoảng cách dung linh chỉ kém một đường, nhưng đối mặt Ninh Phàm, lại mơ hồ có loại cảm giác, Ninh Phàm chỉ cần nhất niệm, cái kia nóng rực như lửa kiếm ý, liền sẽ hóa thành một thanh kiếm khí màu đen, đem chính mình chém giết. Thời khắc này, đeo kiếm nam tử trong lòng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là không có khả năng ngăn cản Ninh Phàm. Quý chỉ, chúng ta vào đi thôi, nghĩ đến Tư Đồ thống lĩnh chính đang chờ chúng ta. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới đeo kiếm nam tử, dẫn Úy Chỉ cùng trăm tên mai vệ trực tiếp tiến vào Tư Đồ phủ, mà Ninh Phàm vào phủ sau, đeo kiếm nam tử phương mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ. Không hổ là thành chủ thu nhận đệ tử. Tư Đồ phủ, trang hoàng địa cực làm xa hoa, và ngọc trải đường, san hô điêu lan. Ngoại viện là một chỗ hoa viên, ngàn trượng trống trải, cũng không biết Tư Đồ dùng loại thủ đoạn nào, nơi đây bốn mùa như mùa xuân, hoa nở khoảnh khắc. Duy nhất cổ quái là, trong hoa viên, khắp nơi có thể thấy được không địa phần mộ. Phảng phất này cả vườn xuân sắc, đều là làm tế điện những này phần mộ. Phần mộ trong, chuyến ra từng tia kiếm ý, để Ninh Phàm nhíu mày một cái. Nơi này phần mộ, bất phàm. Chúng mai vệ nghe Ninh Phàm nói như vậy, đều lắc đầu một cái, không hiểu. Một ít nấm mộ thôi, có thể có gì bất phàm. Mà Úy Chỉ nghe xong Ninh Phàm ngữ điệu, nhưng là hơi biến sắc mặt, thầm khen Ninh Phàm nhãn lực không tầm thường. Những này mộ mả, xác thực bất phàm. Úy Chỉ chuẩn bị cho Ninh Phàm giải thích những này nấm mồ lai lịch, nhưng ở hắn mở miệng trước, mọi người sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo lạnh buốt âm thanh. Bất phàm. Hừ. Ba ngươi, cũng có thể nhìn ra này phần mộ bất phàm ư. Chúng mai vệ vừa thấy người nói chuyện, đều không mình hành lễ. Ninh Phàm quay đầu lại, xem người nói chuyện kia, là một cái hơn 30 tuổi thon gầy người trung niên. Tóc dài rối tung, lại ăn mặc màu đen tăng y y hay một đôi con mắt, tựa vần đục, tựa thanh minh, cực kỳ bất phàm. Hai hàng lông mày như kiếm, bay xéo nhập tấn, mắt như chim ưng, một cách tự nhiên mang theo một luồng lạnh lùng nghiêm nghị khí sát phạt. Ta bất kể ngươi làm sao dụ được chúa công hài lòng, cho ngươi ba hơi, lan ra Tư Đồ phủ. Người trung niên ngôn ngữ bá đạo, không có cái Ninh Phàm chút nào khoan nhượng. Người này, chính là kiếm vệ chi chủ, Tư Đồ. Nhị ca, hắn nói thế nào cũng là thiếu chủ. Úy Chỉ phụ họa. Câm miệng. Tư Đồ lạnh lùng nói. Sau ba hơi thở, như Ninh Phàm không lan ra Tư Đồ phủ. Hắn thật sự sẽ giết người, hắn làm ra được. Ninh Phàm quan sát Tư Đồ, người này gân cốt như kiếm, tính cách đích thị là thà bị gãy chứ không chịu cong, muốn cho người như thế phục chính mình, chỉ bằng vào thực lực, e sợ khó khăn. Đối phó người như thế, được dục cầm cố túng. Hắn hơi đánh giá Tư Đồ tu vi, dung linh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một đường, lại tựa hồ như đã vây ở nơi này nhiều năm. Lại vừa nhìn cả vườn cô phần, nhất thời nảy ra ý hay. Nơi này có mộ mả 105 tòa. Có chôn 105 trôi danh kiếm. Chỉ tiếc. Ninh Phàm nói đến đây, đông nhiên thu rồi lời nói, xoay người lại hướng Tư Đồ phủ bên ngoài đi. Hắn lời nói này, không hiểu ra sao, Úy Chỉ đám người đều không rõ vì sao, nhưng Tư Đồ nghe xong, lại biến sắc. Chỉ tiếc cái gì? Ninh Phàm mấy câu nói, nhưng là nói tới Tư Đồ kinh hãi. Bởi vì nơi này mộ mả, đúng như là Ninh Phàm nói, không phải tăng nhân, mà là tăng kiếm. Hắn tăng kiếm ở đây. Làm như vậy là để ở đây lĩnh nộ kiếm ý. Bằng này thủ đoạn, 40 năm đến, hắn kiếm đạo tăng nhanh như gió, chỉ 40 năm, liền từ dung linh sơ kỳ, một đường tiến vào dung linh trung kỳ. Nhưng dù như thế nào, không cách nào tu đến dung linh hậu kỳ. Đến tột cùng chênh lệch cái gì, Tư Đồ trước sau không nghĩ ra, nhưng Ninh Phàm lời nói này, có ý riêng, tựa hồ nhìn ra nơi này táng kiếm thai hại. Lẽ nào hắn biết ta khốn tại bình cảnh nguyên nhân? Hắn không tin Ninh Phàm chỉ là ích mạch 5 tầng. Có này kiến giải. Nhưng hắn chấp nhất với kiếm đạo, lại khát vọng biết, chính mình kiếm đạo có gì thiếu hụt. Có nên hay không giữ lại Ninh Phàm? Tư Đồ không đốc, hắn nhìn ra được, Ninh Phàm là dục cầm cố túng. Hơn nữa, thi triển là dương mưu, chỉ cần Tư Đồ gọi lại Ninh Phàm, liền lại khó đem hắn đuổi ra Tư Đồ phủ. Người này tu vi thấp kém, nhưng tâm cơ, nhưng là không sai. Tại hắn do dự không quyết định thời khắc, Ninh Phàm đống nhiên dừng bước chân, thầm khen Tư Đồ tâm tính kiên định. Đối mặt đột phá bình cảnh mê hoặc, còn có thể chấn định như thế, người này cùng Úy Chỉ không giống, là cái có hy vọng trở thành cường giả người. Cực với kiếm, cực vô tâm. Nhưng mặc cho ngươi tâm tính lại kiên định, ta cũng muốn cho ngươi thần phục. Ninh Phàm khỏe miệng không hiểu nở nụ cười, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi cũng biết như thế nào dung linh. Dung linh, không phải tu chân thất cảnh cảnh giới thứ hai tu vi sao? Dung linh, dung linh. Thời khắc này, Tư Đồ nhắm mắt lại, nhiều lần nhắc tới dung linh hai chữ. tựa hồ đã minh bạch cái gì, rồi lại khó mà nắm lấy cái kia tia cảm ngộ. Nếu không lĩnh ngộ dung linh hai chữ, kiếm của ngươi, trước sau bình hoa di động. Ngươi nói kiếm của ta, bình hoa di động. Tư Đồ hừ lạnh một tiếng, ngàn trượng bên trong, kiếm khí tung hành, cây cỏ bẻ gãy. Tại đây kiếm khí dưới, mai vệ đều sắc mặt trắng bệnh, tuy là hủy chỉ, đều cảm giác khó thở. Mà Ninh Phàm nằm ở kiếm khí trung tâm, lại nhẹ như mây gió, như không có chuyện gì xảy ra. Tư Đồ kiếm khí, phàm là chạm được Ninh Phàm, tựa như đá chìm đáy biển, không biết tung tích. Hắn thu rồi trương cuồng biểu hiện, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, bắt đầu nghiêm nghị. Ở đây kiếm khí dưới, tuy là dung linh sơ kỳ cao thủ, cũng phải uy phục. Người này, vì sao không sợ chút nào? Lẽ nào Ninh Phàm kiếm ý, so với kiếm ý của hắn, càng mạnh hơn? Tiểu tử, triển khai của ngươi kiếm ý, cho ta xem một chút, của ngươi kiếm ý, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cho ngươi xem, ta có ích lợi gì? Như của ngươi kiếm ý có thể làm cho ta thỏa mãn, ta liền xuất lĩnh kiếm vệ, tham gia đạo quả đại hội, cũng cam đoan với ngươi, băng vệ cùng cái khác thất mai bốn tộc, sẽ không trở ngại cho ngươi. Tư Đồ lạnh lùng nói. Hắn không đốc, hắn biết Ninh Phàm vì sao đến Tư Đồ phủ, cũng rõ ràng Ninh Phàm bố trí này dương mưu, dục cầm cố túng, đến tột cùng là vì sao. Bên trong hắn nhất kế, thì lại làm sao? Mà lại nhìn người này, kiếm ý làm sao? Ninh Phàm nhìn chằm chằm Tư Đồ một mắt, người này tính cách lạnh lùng, tâm cơ trầm ổn, lấy hay bỏ có độ, là một nhân tài. Kiếm của ta ý, ngươi muốn cẩn thận chống đối, trước đó kiếm ý mất khống chế, ta nhưng là không cẩn thận, đem sư tôn đan đỉnh cho chém thành hai khúc. Ninh Phàm ngôn ngữ không chút nào làm bộ, mà lời này rơi vào Tư Đồ trong thai, nhất thời biến sắc. Lao ma đan đỉnh. Đây chính là trung phẩm linh bảo, được chính mình một kiếm đều chưa chắc sẽ phá, này Ninh Phàm, coi là thật lấy kiếm khí chém nát đan đỉnh. Sau một khắc, Ninh Phàm nóng rực kiếm khí, hóa thành hắc viêm kiếm ảnh, phả vào mặt, mà Tư Đồ, nếu không hoài nghi Ninh Phàm ngôn ngữ giả bộ. Hắn biến sắc, sợ hai hoảng sợ, triển khai cả người kiếm khí, đi chống đối Ninh Phàm một đạo hắc kiếm anh kiếm. Hóa kiếm thành hỏa. Cái này một đạo kiếm ảnh, ở trong mắt hắn, như kinh lôi nổ tung. Cầu thu gom, cầu đề cử. Chương 12, Thiên Ly Tông, muốn chết. Tư Đồ liền lùi lại hơn 10 bước, vừa mới ổn định thân hình, chỉ vận kiếm khí, nhanh như tật lôi chém liên tục ba kiếm, vừa mới đem hắc hỏa kiếm khí trung hòa. Hắn phức tạp nhìn phía Ninh Phàm, hóa kiếm thành hỏa, kiếm này ý nhưng là một cái nào đó thiếu nữ đắc ý kiếm khí. 40 năm trước, Tư Đồ từng bại vào cô gái kia dưới kiếm, hắn trời sinh tính cuồng ngạo, một đời chỉ phục hai người, một cái là so với hắn càng cuồng càng ngạo Hàn Lão Ma, một cái chính là cái kia nhất kiếm Tây Lai, bại tận Việt quốc kiếm tu kỳ nữ tử. Tư Đồ nghiên cứu hóa kiếm thành hỏa vô số năm, trước sau không cách nào lĩnh ngộ, không nghĩ tới, Ninh Phàm một kiếm, càng sử dụng tới kiếm này khí. Luận kiếm ý, ta không bằng ngươi, nhưng nếu giao thủ, ta giết ngươi, chỉ cần ba kiếm. Lời này nhìn như cuồng ngạo, nhưng hiểu rõ Tư Đồ người cũng hiểu được, lời ấy đối Ninh Phàm đã là cực cao đánh giá. Hắn kiếm vệ chi chủ, Tư Đồ, giết dung linh sơ kỳ, chỉ cần một kiếm. Giết dung linh trung kỳ, chỉ cần hai kiếm. Nhưng hắn giết Ninh Phàm, lại cần ba kiếm. Hắn không lại xem thường Ninh Phàm, đối Ninh Phàm thành kiến, cũng vô hình trung biến mất. Chẳng trách người này có thể thống lĩnh mai vệ. Ồ! Ánh mắt của hắn rơi vào mai vệ, nhưng lại lần nữa cả kinh. 40 năm tu vi chưa tiến thêm mai vệ, đã cùng nhau đột phá bình cảnh, e sợ không ra một tháng, liền có thể tiến vào hích mạch 6 tầng. Lẽ nào tất cả những thứ này, cùng Ninh Phàm tiếp quản mai vệ có quan hệ? Người đối với mai vệ, làm cái gì? Tư Đồ mang theo phỏng đoán, hỏi. Luyện chế tam chuyển đan dược, cho 100 mai vệ, một người một viên. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Khí. Một người một viên, tam chuyển đan dược. Tư Đồ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới, Ninh Phàm càng là tam chuyển luyện đan sư, hơn nữa, hào phóng đến một người phát một viên tam chuyển đan dược. Tam chuyển đan dược, thông thường mà nói, chỉ có kim đan lão quái mới có thể khi, làm, đường keo ăn. Tuy là Tư Đồ, cũng khó được ăn một hồi tam chuyển đan dược. Người này không chỉ kiếm đạo tu vi kinh người, đan đạo tu vi càng là kinh thế hai tục, quan trọng nhất là, đối mai vệ càng rộng lượng như vậy. Tư Đồ tự không biết, Ninh Phàm luyện đan dược liệu, đều là lao ma cung cấp, thực tế căn bản không hao tổn cái gì. Ngươi có tư cách thống lĩnh mai vệ. Ta Tư Đồ, phục ngươi này thất mai thiếu chủ. Thiếu chủ muốn chủ trì đạo quả đại hội, đến lúc đó, ta nhất định dẫn tam vệ, bốn tộc, làm thiếu chủ cổ động. Tư Đồ vẻ mặt, chưa từng có trinh trọng. Tam chuyển luyện đan sư, hắn sức ảnh hưởng có thể so với kim đan lão quái, Ninh Phàm có này tiêu chuẩn luyện đan, đừng nói khi, làm, thất mai thiếu chủ, coi như mình xây dựng một tòa thất mai thành, đều tuyệt đối không phải việc khó. Giờ khác này Tư Đồ nếu không hoài nghi, Ninh Phàm có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Hắn không nói một lời, nhìn Ninh Phàm, chờ đợi Ninh Phàm chỉ điểm. Tư đồ thái độ chuyển biến, để Ninh Phàm cực kỳ thỏa mãn, như vậy, Hắc Ma Tam Thần Quân trong, liền có hai vệ phục tùng chính mình rồi, còn lại, chỉ có băng vệ. Băng vệ chi chủ Nam Cung, có cơ hội muốn gặp gỡ vừa thấy. Của ngươi kiếm ý, ác liệt có thừa, linh tính không đủ. Dung linh, kiếm bên trong không linh, làm sao đột phá dung linh hậu kỳ. Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ, rơi vào tư đồ trong thai, lại như cùng cửu thiên kinh lôi, hoàn toàn lĩnh ngộ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ta tăng kiếm, chỉ hấp thu kiếm ý, lại chưa hấp thu kiếm linh. Một lời ra, tư đồ khí thế liên tục tăng lên, đồng nhiên đạp lên mặt đất, cả tòa hoa viên mộ kiếm trong, 105 ánh kiếm bắn ra, đi vào tư đồ trong cơ thể. Hắn quát to một tiếng, với thời khắc này, khí thế tăng lên đột phá dung linh hậu kỳ. Đa tạ thiếu chủ chỉ điểm. Tư đồ tính cách lạnh lùng, ít lời ít nói, có thể nói một câu đa tạ, đã là khó được. Không cần đa lễ. Đúng rồi, ta nghe úy chỉ thống lĩnh nói, ngươi bên trong tòa phủ đệ, có một loại cỏ đen. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Thiếu chủ cần, cứ việc cầm đi. Tự tư đồ phủ đi ra, Ninh Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mà úy chỉ, đối Ninh Phàm phục sát đất. Hắn này nhị ca, tính tình lạnh nhất, Ninh Phàm có thể để tư đồ chịu thua, càng một câu chỉ điểm, liền để tư đồ đột phá tu vi. Ước ao. Úy chỉ trong lòng, chân trụi tràn đầy ước ao. Thiếu chủ, ngươi cũng chỉ điểm một chút ta đi, ta nghĩ đột phá dung linh trung kỳ. Úy chỉ tha thiết mong chờ cười nói. Ngươi. Ninh Phàm quan sát úy chỉ, lắc đầu. Nói thật, úy chỉ nhiều năm chấn thủ Mai Trang, sát khí đục khoét hầu như không còn, khi, làm, ma tu, tâm không đủ tàn nhẫn. Nhân ra tư đồ kiếm đạo tư chất phi phàm, nhưng úy chỉ, lại không hề có một chút sở trường, ngoại trừ cho heo ăn. Vân vân. Cho heo ăn. Ngươi theo ta hồi cùng, đem cỏ đen trở về đi. Ta cho ngươi viết một bộ công pháp, hẳn là thích hợp ngươi. Ninh Phàm trong đầu, tuy chỉ có âm dương biến một loại tiên đế cấp công pháp, nhưng thượng vàng hạ cám công pháp, đã có không ít. Trong đó, liền có một loại ngự thú quyết, thuộc về thiên môn công pháp, yêu cầu người tu luyện cùng yêu sủng song tu. Ví chỉ này tên thô lỗ, không phải yêu thích heo sao. Rồi cùng hắn chư nhi song tu đi thôi. 10 ngày, vội vã đi qua. Quá khứ. Ngày đó Ninh Phàm về Tư Phàm cung sau, bằng ký ức, viết xuống 2 bộ công pháp. Một loại ngự thú quyết, nhân thú song tu trọng khẩu vị công pháp, tự nhiên là cho Úy Chỉ. Úy Chỉ đạt được công pháp, vừa nhìn, coi như người trời. Nhân thú song tu, tuy nặng khẩu vị, nhưng nếu tu luyện, Úy Chỉ chắc chắn tại trong vòng 10 năm, tiến vào kim đăng kỳ. Hắn lấy ra thiên hà chư nhìn chung quanh, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn không cưới vợ, bất quá này tiểu chư. Sau đó khả năng chính là hắn duy nhất nàng dâu rồi. Cũng còn tốt, là heo cái, có thể cùng ta song tu. Khó coi là khó coi điểm, được thông qua đi. Hắn lập tức về nhà, thí nghiệm ngự thú quyết, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Trong đó quá trình, các loại tiêu hồn, thử không cần nhiều lời. Ninh Phàm viết bộ 2 công pháp, nhưng là một bộ đỉnh lô công pháp, xá nữ hoàn âm quyết, làm chỉ hạc chuẩn bị. Chỉ hạc thiên sinh mỹ cốt, tu luyện đỉnh lô công pháp, so với những công pháp khác tiến cảnh thần tốc. Quan trọng nhất là, tu luyện công pháp này sau, chỉ hạc liền có thể áp chế trong cơ thể âm khí, cho dù không cùng Ninh Phàm giao hoan, cũng sẽ không còn có nguy hiểm. Chỉ tiếc, công pháp này có cái yêu cầu, tu luyện ban đầu trong vòng 3 tháng, không được cùng nam tử cùng phòng. Điều này cũng làm cho Ninh Phàm cùng chỉ hạc song tu kế hoạch, tạm thời đình chỉ. Tiểu chỉ hạc bế quan, này vừa bế quan, liền sẽ là 3 tháng lâu dài. Dòng dã 10 ngày, Ninh Phàm cũng đang bế quan, bằng pháp lực mình khai thác kinh mạch. Không có ích mạch đan, ích mạch quá trình cực kỳ đau đớn, mà 10 ngày đi qua, quá khứ, Ninh Phàm cũng vẹn vẹn mở ra một cái kinh mạch, đạt đến 34 mạch. Không có đan dược, không có song tu, chính thống tu luyện, tốc độ quá chậm. Trong 10 ngày, lão ma luyện chế tứ chuyển đan dược thất bại, nổ một lần lô, nhưng chợt lần thứ 2 mang tới dược liệu, dược đỉnh, luyện chế lại một lần, tựa không phục. Trong 10 ngày, thần hư các tại Thất Mai thành Nam thành, xây dựng một tòa huy hoàng băng cung, tên là Băng Thần Cung. Dùng để tổ chức đạo quả bán đấu giá đại hội. Trong 10 ngày, lục tục có Việt quốc cao thủ lao tới Thất Mai Thành, tới tham gia đạo quả đại hội, chính ma đều có, đại thể đều là dung linh. Những cao thủ này, luôn luôn do Hắc Ma Tam Thần Quân băng vệ thống lĩnh, Nam Cung tiếp đón, và ở tại Thất Mai Nam Thành phường thị. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm thu được Mai vệ một phong tình báo, trong lòng giận dữ. Đến đây Thất Mai Thành tân khách, có một người, là Thiên Ly Tông người. Thiên Ly Tông. Ninh Phàm nằm ngộng cũng muốn diệt Ma Tông. Thiên Ly Tông ngoại môn trưởng lão, Ngô Đông Nam, dung linh hậu kỳ tu vi, nhị chuyển luyện đan sư thân phận. Một thân phận khác, Hợp Hoan Tông tông chủ sát Cửu U phu quân. Tư Phàm cung trong, Ninh Phàm nắm tình báo, mắt lộ sát cơ. Thiên Ly Tông. Ba chữ này đã đủ để Ninh Phàm sinh hận. Còn chân chính để hắn động sát cơ, là Ngô trưởng lão một cái khác hung hăng yêu cầu. Chỉ Hạc là ta vợ, ngươi dám động Chỉ Hạc, quả thực là muốn chết. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Băng vệ trong phủ, Nam Cung thống lĩnh chính tiếp đón một cái thanh niên áo bào đen. Này thanh niên thần tình lạnh lùng, âm thanh khàn khàn giàn ua, mặt ngoài tuổi trẻ, trên thực tế nhưng là cái 200 tuổi lão quái. Người này, chính là trước đó lấy truy tích thử lần theo Chỉ Hạc người, Thiên Ly Tông trưởng lão, Ngô Đông Nam. Hợp Hoan Tông vì ta Thiên Ly Tông chỉ nhánh. Hàn Nguyên Cực không nói tiếng nào, diệt Hợp Hoan, càng cướp đi lão phu thiết thị, phải chăng quá không đem Thiên Ly Tông để vào trong mắt. Ngô trưởng lão lời nói mang theo uy hiếp. A, Thiên Ly Tông chính là Việt quốc đệ nhất ma tông, chúng ta Hàn thành chủ sao dám mạo phạm, như thế nào lại cướp đi Ngô trưởng lão thiết thị. Nam Cung nhẹ lay động quạt lông, ngoài cười nhưng trong không cười. Ít nói nhảm, đem Chỉ Hạc giao ra đây. Lão phu đã dùng truy tích thử điều tra rõ, tiểu nha đầu kia, bây giờ tiểu tại Tư Phàm Cung. Nói đến Tư Phàm Cung, Ngô Đông Nam trong mắt vừa mới lộ ra một tia kiêng kỵ, hắn nghe nói, lão ma không biết nguyên nhân gì, ở nơi đó bế quan. Hắn dám xem thường Nam Cung, xem thường Thất Mai, cũng không dám xem thường lão ma. Lão ma nhưng là Việt quốc thập đại cao thủ một trong. Nếu không vạn bất đắc dĩ, Ngô Đông Nam không muốn cùng lão ma trở mặt. Các hạ là tới tham gia đạo quả đại hội, vẫn là đến Thất Mai thành sanh sự. Nam Cung ánh mắt lạnh lẽo. Lão phu không cùng ngươi phí lời, đạo quả đại hội kết thúc trước, giao ra Chỉ Hạc, bằng không, hừ. Ngô Đông Nam hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Độc lưu lại Nam Cung một người, sắc mặt xanh hồng bất định. Người này mở miệng liền yêu cầu thiếu chủ phu nhân. Như tại 40 năm trước, ta Nam Cung, chắc chắn sẽ không để hắn sống mà đi ra Thất Mai, nhưng bây giờ. Nam Cung thả xuống quạt lông, thở dài một tiếng, gầy gò trên mặt, biểu hiện tiêu điều. 40 năm đến, Hắc Ma Hoai, tựa hồ đã bị người quên lãng, số liền xưng Đoạn Thiên Cơ Nam Cung bản thân, đều cơ hồ đã quên, năm đó Hắc Ma Phái, có cỡ nào uy danh. Không biết Ninh Phàm thiếu chủ, sẽ xử lý như thế nào Ngô Đông Nam. Là khuất phục Ngô Đông Nam, đem vợ mình chắp tay đưa tiễn, vẫn là giết Ngô Đông Nam. Hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Nam Cung trong mắt, mơ hồ có tia chờ mong. Hay là Hắc Ma Tam Thần Quân uy danh, sẽ ở Ninh Phàm trong tay, chấn chỉnh lại. Ngày thứ 11, đạo quả bán đấu giá đại hội, chính thức bắt đầu. Ngay hôm đó, thậm chí có 3 tên kim đan lão quái, giá lâm Thất Mai Thành. Thần hư các bên ngoài, băng thần cung trong, thịnh huống chưa bao giờ có. Chỉ vì hôm nay, đều sẽ có một viên kim đan lão quái đạo quả, ở đây bán đấu giá. Một viên kim đan đạo quả, có thể nhường cho phàm nhân, một bước tiến vào dung linh. Có thể nhường cho dung linh hậu kỳ tu sĩ, một bước tiến vào kim đan. Thậm chí, có thể nhường cho kim đan lão quái, trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, tiết kiệm 100 năm khổ tu. Hắn giá cả, đều sẽ cực kỳ khủng bố. Cầu thu gom, cầu đề cử. Chương 13, thông gia từ bé. Kinh sợ quần ma. Băng thần cung. Lấy vũ giới đặc hữu lam băng xây thành, ưu hàn kiên cố. Ngoài cung, phòng thủ 500 băng vệ, tiếp đón khách. Đạo quả bán đấu giá, ở đây cử hành. Tham dự đấu giá, chí ít cần ích mạch 5 tầng tu vi. Trong cung, cách mỗi 10 bước đốt một tôn tử hỏa đèn đồng, sáng mãi không tắt. Một đường tiến vào sàn đấu giá, Ninh Phàm trà trà ngợi khen, này thần hư các tác phẩm, có chút lớn. Thần hư các, đến tột cùng lai lịch ra sao, có thể làm cho ngông cuồng lão ma, đều kiêng dè không thôi. Tại Ninh Phàm bên cạnh, theo một người dẫn đường, là Nam Cung phái tới. Người này một bộ thanh sam, làm Nam Cung con trai, tên Nam Uy, đã nửa bước dung linh. Hắn là Quỷ Tức Tông đệ tử nội môn, hôm nay chuyên trở về Thất Mai, đến xem đạo quả bán đấu giá. Nam Uy tính cách phóng đãng, cùng Ninh Phàm gặp mặt bất quá chốc lát, liền thân thiết với người quen sơ, một đường câu chuyện giống như vậy, nói không ngừng. Nhiệt tình của hắn, để Ninh Phàm có chút không quen. Thiếu chủ cũng biết, này Lam Băng, nhưng là có lai lịch lớn. Nghe nói, thiếu chủ cũng biết, này tử hỏa vì sao sáng mãi không tắt. Thiếu chủ ngươi xem, bên kia có mỹ nữ. Thiếu chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nghe nói Nam huynh là Quỷ Tức Tông đệ tử nội môn. Ninh Phàm rốt cuộc mở miệng. Đúng vậy, lần này vì đạo quả đại hội, ta chuyên từ chủ tông chạy về. Đúng rồi, lần này Quỷ Tức Tông trong, ngoại trừ ta, còn có người đến Thất Mai. Một cái mỹ nhân. Thật sao? Ninh Phàm làm ứng với một tiếng. Đối mỹ nhân đúng là hứng thú rất ít. Mỹ nhân kia, cùng thiếu chủ rất nhiều quan hệ, là thành chủ làm thiếu chủ tuyển được vị hôn thê. Ê! Ninh Phàm nhíu mày một cái, không nói gì. Lão ma cho mình tuyển vị hôn thê. Chuyện khi nào, chính mình làm sao không biết, mình không phải là có chỉ hạc đến sao. Thành chủ 40 năm trước, gia nhập Quỷ Tức Tông, cùng Quỷ Tức Tông chủ ước định, ngày sau thu rồi đệ tử, liền để đệ tử, cùng tông chủ con gái, kết hôn. Nam Uy thao thao bất tuyệt. 40 năm trước, lão ma cho ta định thông gia từ bé. Ninh Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu. Quỷ Tước Tông chủ con gái, Lam Mi, dung mạo tuyệt thế, bất quá nữ tử này kiêu căng tự mãn, thấy thiếu chủ 5 tầng tu vi, e sợ sẽ làm khó thiếu chủ hơi hơi nhân nhượng dưới nàng thuận tiện. Nam Uy thiện ý nhắc nhở. Hắn nhưng là theo phụ thân nơi nào nghe nói, Ninh Phàm tu vi thấp kém, nhưng là tam chuyển luyện đan sư. Đủ khiến kim đan lao quái, khách khí đối xử. Nghĩ đến Ninh Phàm vừa lộ luyện đan sư thân phận, cũng không phải là đại sự gì. Còn muốn nhân nhượng nàng sao? Ninh Phàm chau mày, hắn không thích ngạo mạn nữ nhân. Hắn lắc đầu một cái, lại suy nghĩ minh bạch một chuyện khác. Lao ma để hắn đột phá huyết mạch 5 tầng nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là vì, hoàn thành này hoa thân ước định. Vào bên trong điện, tia sáng có chút tối tăm, băng thần cung bên trong điện phân 3 tầng, vòng tròn chỗ ngồi, trung tâm là một tòa thạch anh đài cao, dùng cho bán đấu giá. Người bán đấu giá sao? Chính là chính mình. Một tầng bên trong, ngồi đều là huyết mạch tu vi, chỉ có dung linh tu sĩ, mới có thể lên tầng 2. Mà 3 tầng bên trên, chỉ ngồi 3 người, đều là kim đan. Cách của sổ mảnh ngọc bích, có thể che đậy ánh mắt cùng thân nghiệm, không thấy rõ kim đan lão quái dung mạo. Một tầng lên tầng 2 lối vào nơi, chính huyên huyên nào náo, phát sinh chuyện gì. Trong cung tiếp đại hầu gái, đều là nữ tu, mỗi người như hoa như ngọc, an mặc xinh đẹp. Các nàng lệ thuộc thần hư các, đối huyết mạch tu sĩ, vẹn vẹn lạnh nhan chỉ đường, chỉ có đối xử dung linh tu sĩ, mới có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà đối xử kim đan lão quái, thậm chí sẽ, đầu hoài tống bão. Giờ khắc này hai tên hầu gái, đối diện một tên thiếu nữ mặc áo lam nhận lôi tạ lôi. Nữ tử này nghĩ lên 2 tầng, nhưng thần hư các chủ có lệnh, nhưng là không thể để cho nàng đi tới. Thiếu nữ mặc áo lam bất quá nửa bước dung linh, các thị nữ có thể thích hợp thiếu nữ xin lỗi, đã là khách khí. Xin lỗi, chủ nhân có dặn dò, tu vi chưa tới dung linh, không thể lên tầng thứ 2. Ta là nửa bước dung linh, thêm vào lệnh bài kia, khả năng đi tới. Tông ta trưởng lao ở phía trên, ta nghĩ đi tới, có thể hay không dàn xếp một cái. Thiếu nữ mặc áo lam trong con ngươi có chút lãnh nạo, nàng đôi mi thanh tú như vẽ, một bộ áo lam, dung mạo thanh tuyệt, tay trắng một chiều, lấy ra một cái hắc ngọc lệnh bài, mặt trên điêu khắc minh tức đồ đằng. Phu cận đích mạch tu sĩ, vừa thấy này lệnh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí mấy cái đi ngang qua dung linh lão quái, nhìn thấy này lệnh, đều là ánh mắt bất định. Quỷ Tước Tông thiếu chủ lệnh. Thiếu nữ mặc áo lam này, lẽ nào càng là Quỷ Tước Tông chủ con gái? Như vậy thân phận, đúng là đầy đủ lên tầng 2. Nhưng hai tên hầu gái, cũng không thèm nhìn tới này lệnh bài, vẻ mặt như lúc ban đầu, khẩu khí như trước lạnh nhạt, chủ nhân có lệnh, tu vi chưa tới dung linh, không thể lên tầng 2. Thiếu nữ mặc áo lam cau mày, không nghĩ tới thần hư các càng là bất thông nhân tình, tham thảm thở dài. Mà phía sau nàng một bạch tí công tử, lay động quạt giấy, dung linh sơ kỳ khí thế lan ra, hướng hai tên hầu gái bao phủ mà xuống. Chỉ là thị tỷ, dám coi khinh ta Quỷ Tức Tông, hừ. Uy thế vừa để xuống, chấn động đến mức hai tên hầu gái môi thơm chảy máu, đôi mắt đẹp nén giận. Bạch tí công tử còn muốn động thủ, lại bị thiếu nữ mặc áo lam gọi lại. Được rồi, không lên liền không lên, chờ bán đấu giá kết thúc, lại tìm trưởng lão bẩm báo việc này. Hy vọng, Thái Hư phái động tác không nên nhanh như vậy. Bạch sư huynh, chúng ta đi một tầng ngồi đi. Hừ. Xem ở tiểu sư muội trên mặt, tha các ngươi một lần. Bạch y công tử ngôn từ ngạo khí, cùng thiếu nữ mặc áo lam, xoay người bước đi. Mà bọn hắn quay người lại, chính thấy bảng quan náo nhiệt Ninh Phàm một nhóm. Bạch y công tử, tựa hồ cùng Nam Uy quan hệ không hợp, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Mà thiếu nữ mặc áo lam, thấy Nam Uy đi theo Ninh Phàm phía sau, đánh giá Ninh Phàm tu vi, vẹn vẹn lích mạch 5 tầng, hơi kỳ quái Nam Uy nửa bước dung linh tu vi, vì sao đối Ninh Phàm cung kính như thế. Nam sư đệ, vị này chính là... Thiếu nữ mặc áo lam hờ hững hỏi. À, ta đến giới thiệu, vị này chính là Thất Mai thiếu chủ, Ninh Phàm, vị này, là Quỷ Tước thiếu chủ, Lam Y. Nam Y nói xong, đối Ninh Phàm chen nháy mắt, biểu tình kia tựa hồ lại nói, mị nữ này là ngươi vị hôn thê, nhanh hơn đi đáp cái ngượng ngập, lấy tốt. Nhưng Ninh Phàm, lại tự động không để ý đến Nam Y vẻ mặt. Mà Lam Y, vừa nghe Ninh Phàm thân phận, đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nói, ngươi chính là Ninh Phàm. Ồ, ngươi biết ta? Ninh Phàm hơi kinh ngạc, chính mình tu ma mới mấy ngày, danh tiếng liền chuyển tới Quỷ Tước Tông rồi. Vốn là không biết, đến rồi Thất Mai Thành, thì biết rõ rồi. Ninh Phàm, ta hy vọng ngươi rõ ràng một chuyện, ta và ngươi, là không thể nào. Ta chỉ yêu thích cường giả. Hy vọng ngươi ngày sau đã đến Quỷ Tước Tông, không nên dây dưa với ta. Lam Mi lời nói, ngữ khí hờ hững, không có làm đủ, có chỉ là bình thản lạnh lùng. Ta vì sao phải dây dưa với ngươi? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hỏi ngược một câu, sát bên người mà đi, mà Nam Uy vội vã đổi tới. Thiên hạ nữ tử lên tới hàng ngàn hàng vạn, cũng không phải chỉ có nàng Lam Mi một người. Ninh Phàm bình thản, để Lam Mi hơi kinh ngạc, người này tâm tính không sai, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Tâm tính cho dù tốt, tu vi thấp kém, chung quy cùng mình không cùng xuất hiện. Mà Lam Mi bên cạnh thanh niên mặc áo trắng, mắt híp thành một đường, nhìn Ninh Phàm bóng lưng, khinh thường nói, nghe nói Ninh Phàm hơi thi thủ đoạn, liền thu phục mai vệ, kiếm vệ, ta còn tưởng hắn là dung linh cao thủ, nguyên lai, bất quá là ích mạch năm tầng. A a, Sơn Giã nghe đồn, luôn có khuyết đại chỗ, người này, không đáng nhắc tới. Tiểu sư muội, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi tìm vị trí ngồi đi. Ừm. Hai người đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên không thể tin tưởng. Đã thấy Ninh Phàm cùng Nam Uy, trực tiếp lướt qua hai tên hầu gái, leo lên lầu hai cầu thang. Hai tên hầu gái, càng chưa ngăn cản. Hơn nữa, xem hai tên hầu gái vẻ mặt, đối Ninh Phàm, càng là cực kỳ cung kính. Sao có thể có chuyện đó? Hai tên hầu gái ủy vào thần hư các thân phận, đối Đường Đường Quỷ Tức Tông thiếu chủ Lam Mi đều xem thường. Hắn dựa vào cái gì có thể lên tầng 2? Chỉ bằng hắn lích mạch 5 tầng tu vi. Hừ. Thanh niên mặc áo trắng trong lòng, bất chi giác, đối Ninh Phàm bay lên một tia đố kỵ. Lòng dạ của hắn, hơi bị quá mức chật hẹp. Mà Lam Mi, hơi kinh sau đó, lắc đầu một cái. Hắn xác xác thực thực là lích mạch 5 tầng tu vi, có thể lên tầng 2, đại khái là cùng thần hư các có quan hệ đi. Hắn không xứng với ta, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Lam Mi hờ hững tự nói, biểu hiện lãnh đạo. Băng Thần Cung bên trong điện 2 tầng, Ninh Phàm tại Nam Uy dưới sự chỉ dẫn, như không có chuyện gì xảy ra đi qua Thiên Ly Tông ghế, đem Thiên Ly Tông Ngô Đông Nam tướng mạo ghi nhớ, cũng lặng lẽ với Ngô Đông Nam bên cạnh, hơi gảy đầu ngón tay. Móng tay sắc trong, một tia phấn hồng rơi ra, hóa thành mùi thơm, rơi vào Ngô Đông Nam trên người. Này phấn hồng, là Ninh Phàm đến Băng Thần Cung trước, chế biến ra một loại nào đó thượng cổ bí dược, tên là Huyễn Hương, chuyên môn dùng để theo dõi kẻ địch. Một tia Huyễn Hương truyền ngàn dặm, chỉ cần Ngô Đông Nam không rời đi Ninh Phàm bên ngoài ngàn dặm, Ninh Phàm liền có thể thông qua thủ đoạn nào đó, nắm giữ Ngô Đông Nam tung tích. Hắn lên tầng 2, chính là vì đối Ngô Đông Nam, lén ra tay. Người này dám đánh chỉ hạc chủ ý, càng xuất thân cùng Thiên Ly Tông, Ninh Phàm không có ý định để hắn, sống mà đi ra Thất Mai Thành. Bên cạnh hắn, Nam Uy không rõ. Không rõ Ninh Phàm tìm Ngô Đông Nam làm cái gì. Hắn lại càng không giải, không rõ Ninh Phàm vì sao đối vị hôn thê Lam Mi hứng thú rất ít. Được rồi, ta đi chủ trì buổi đấu giá rồi, Nam huynh trước về đi, báo cho Huy Chỉ, Tư Đồ, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, chuẩn bị, tự nhiên chỉ đối Ngô Đông Nam xuống tay ác độc. Nhưng này, không cần thiết nói cho Nam Uy. Ninh Phàm xoay người rơi xuống hai tầng, độc lưu Nam Uy, đầy mặt không rõ. Đối Ninh Phàm, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Thời gian trôi qua, Băng Thần Cung cửa lớn, oanh điệu một tiếng hợp lại. Mà bên trong điện sàn đấu giá, 1.500 tôn đèn đồng, đồng thời sáng lên tử hỏa, đem bên trong điện chiếu lên sáng rực. Trên thủy tinh đài, một ông già ho khan hai tiếng, kim đan sơ kỳ khí thế vừa để xuống, toàn trường yên tĩnh. Vô số tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay chủ trì buổi đấu giá, càng sẽ là một tên kim đan lão quái. Kim đan lão quái, phóng tầm mắt toàn bộ Việt quốc, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Thần hư các, thật là bạo tay. Lão phu Vân Hủ, được thần hư các chủ chi mệnh, tới đây làm phó người bán đấu giá. Kim đan lão giả một lời nói, nói tới ngồi đầy phải sợ hãi. Người bán đấu giá, còn phân chính phó. Phó người bán đấu giá là kim đan lão quái, cái kia chính người bán đấu giá, chẳng lẽ còn có thể là nguyên anh lão quái hay sao? Nguyên anh. Nghĩ đến đây hai chữ, không người không phải hít một hơi lãnh khí. Đây chính là cường đại tu chân quốc, mới có thể có cao thủ, Việt quốc thập đại cao thủ trong, có chính có tà, cũng không một người, đột phá nguyên anh kỳ. Nếu có thể ở đây buổi đấu giá trong, mắt thấy một vị nguyên anh tiền bối phong thái, đây tuyệt đối là có phúc ba đời. Nhưng bọn họ, nhất định phải thất vọng, bởi vì lập tức leo lên thủy tinh đài, cũng không phải là cái gì nguyên anh cao thủ, mà là, Ninh Phàm. Tại sao là cái ích mạch 5 tầng tiểu bối? Lẽ nào để hắn chủ trì buổi đấu giá? Hừ. Nghe nói Hàn lão ma thu rồi cái đồ nhi, hẳn là người này. Cho dù hắn là lão ma đồ nhi, cũng không đủ tư cách đi. Băng Thần Cung bên trong một mảnh ồn ào, liền ngay cả ba tầng ba tên kim đan lão quái, cũng cùng nhau nhíu lông mày. Thần hư các đang làm chút gì? Làm sao để một tên lích mạch tiểu bối, chủ trì trọng đại như thế đại hội? Phải biết, lần này đạo quả đại hội, toàn bộ Việt quốc đều tại quan tâm. Thần hư các, không sợ lớn như vậy buổi đấu giá, bị một tên tiểu bối làm hư sao? Trong hội trường, Nam Cung với chỗ tối đánh giá Ninh Phàm biểu hiện, thấy Ninh Phàm cử chỉ thong dong, đối mặt kim đan lão quái cũng không khí nhược, mỉm cười gật đầu. Mà nghe thấy Nam Uy bẩm báo, xưng Ninh Phàm tựa hồ muốn mai vệ, kiếm vệ chuẩn bị chuyện gì, nháy mắt, Nam Cung sắc mặt thay đổi sắc mặt, thần tình kích động. Không hổ là thiếu chủ. Nếu ngươi giết Ngô Đông Nam, ta Nam Cung, liền dẫn băng vệ phục tùng cho ngươi. Bên trong điện một tầng, Lam Mi không hiểu nhìn Thủy Tinh Đài. Càng là Ninh Phàm chủ trì buổi đấu giá. Sao có thể có chuyện đó? Nhất làm cho nàng không thể tin nổi, là trên Thủy Tinh Đài, cái kia kim đan lão quái biểu hiện. Tên là Vân Hủ Kim Đan lão quái, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, quá mức cung kính. Khi, làm, Ninh Phàm leo lên Thủy Tinh Đài lúc, Vân Hủ tự giác lùi về sau mấy bước, ở Ninh Phàm phía sau, ý là khuất với Ninh Phàm bên dưới. Ninh Phàm có cái gì ma lực, có thể làm cho Kim Đan lão quái cung kính như thế? Điểm này, Lam Mi không hiểu, vô số tâm tư thông minh lão quái cũng suy đoán rồn rập, đều không rõ ràng. Mà Ninh Phàm, đồng dạng không hiểu. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Hủ, mơ hồ suy đoán, tất cả những thứ này đều là thần hư các chủ mệnh lệnh. Thần hư các chủ là ai, đối với mình, lại có mưu đồ gì? Ừ. Ninh công tử, mời chủ trì buổi đấu giá đi. Vân Hủ biểu hiện không dễ chịu, tránh đi Ninh Phàm ánh mắt, nhắc nhở. Hửm. Bổn công tử Ninh Phàm, làm Hàn Dược tôn đồ, Thất Mai thiếu chủ, hôm nay đại biểu, chủ trì lần này đạo quả buổi đấu giá. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố một cái buổi đấu giá quy tắc. Thứ nhất, Ninh Phàm lời còn chưa dứt, Lam Mi chỗ ngồi bên, thanh niên mặc áo trắng cười lạnh nói, rong dài cái gì, còn không bắt đầu buổi đấu giá, chúng ta tới đây bên trong, không phải là nghe ngươi một cái ích mạch tiểu bối nói nhảm. Thanh niên mặc áo trắng, là Dung Linh Tu Vi, lời của hắn nói, cũng coi như rất có phân lượng. Hắn đối Ninh Phàm căm ghét, muốn nhục nhã Ninh Phàm. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền sắc mặt đại biến, kinh hãi gần chết. Chỉ thấy trên Thủy Tinh Đài, Ninh Phàm một cái băng lãnh như kiếm ánh mắt bay tới, mang theo có thể so với kim đan lão quái sát khí. Ninh Phàm đối ngoại nhân, cũng sẽ không sát khí toàn bộ triển khai, nhưng chỉ kim đan cấp sát khí, liền để thanh niên mặc áo trắng sắc mặt trắng bệnh, sợ run tim mất mật. Kim đan sát khí. Ngươi là kim đan tiền bối. Hắn ngoác mồm lẻ lưỡi, mà vô số tu sĩ với thời khắc này bỗng nhiên đứng dậy, ngơ ngác nhìn trên Thủy Tinh Đài Ninh Phàm. Nay 16 tuổi thiếu niên, càng là cái kim đan lão quái sao? Thứ nhất, có dám ở lần này buổi đấu giá người gây chuyện, giết không tha. Ninh Phàm lời nói lạnh lẽo, mà toàn bộ sàn đấu giá nhất thời yên lặng như tờ. Vô số ma đạo lão quái tại Ninh Phàm sát khí dưới, càng không dám núp đích. Lam Mi khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, nàng không cách nào tin tưởng chính mình nhìn không lọt mắt xanh Ninh Phàm, càng rất khả năng là kim đan lão quái. Chỗ tối, một cái cô gái mặc áo đen, mặt che lụa mỏng, lại không hiểu nở nụ cười. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Ích mạch 5 tầng, nhưng có kim đan cấp sát khí âm dương tỏa, lẽ nào coi là thật ở trên người ngươi sao? Thôi, sau đó thử một lần, liền có thể thử ra. Trên Thủy Tinh Đài, Ninh Phàm thu rồi sát khí, cũng không thèm nhìn tới thanh niên mặc áo trắng. Mà ngồi đầy, không tiếp tục người dám coi thường với hắn. Hắn phóng thích kim đan cấp sát khí, không chỉ là kinh sợ quần ma, giữ gìn buổi đấu giá tiến hành, càng là vì, cho Ngô Đông Nam một cái nói dối. Cái này nói dối đều sẽ tại sau đó cướp đi Ngô Đông Nam tính mạng. Cảm giác Tạ Thư Hữu một phương nặc khen thưởng. Chương 14, yêu nữ. Buổi đấu giá quy tắc: thứ nhất, dám ở đại hội người gây chuyện, giết. Thứ hai, bán đấu giá chi vật do ta giám định, cũng do ta nhất định giá, có thể không tin, không cho nghi vấn, bằng không giết. Thứ ba, người trả giá cao được, lấy tu vi nhiễu loạn công chính người, giết. Ninh Phàm mỗi một thanh âm đều mang kim đan sát khí. Băng thần cung một tầng, vô số ma đầu đều sợ run tim mất mật. Ai ý à, đây thực sự là người thiếu niên sao, chẳng lẽ, là cái lao ma đầu biến được. Ninh Phàm phong thái, rơi vào Lam Mi trong mắt, càng ngày càng khó mà tin nổi. Nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình trước sau đoán sai thiếu niên này. Trước đây không lâu, nàng chính mồm từ chối cùng Ninh Phàm kết hôn, khả năng này là nàng một đời, quyết định sai lầm nhất. Nàng hàm răng cắn môi thơm, tâm tư trở nên phức tạp. Mà nàng bên cạnh thanh niên mặc áo trắng, vừa mới tại Ninh Phàm sát khí dưới xấu mặt, càng thêm căm ghét lên Ninh Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, người này sao có thể là kim đan? Đích thị là cố làm ra vẻ bí ẩn, sư muội, ngươi chờ, buổi đấu giá kết thúc, ta nhất định cho hắn cái giáo huấn, để báo nhục nhã mối thù. Ngươi không phải là đối thủ của hắn." Lam Mi thâm thẳm thở dài, trong lòng nàng bất chi giác in dấu lên Ninh Phàm bóng người, nhưng cũng tiếc, đoạn này duyên phận tựa hồ bỏ lỡ, bởi vì nàng ánh mắt coi là thật có chút kém đây. Băng thần cung 2 tầng, trước đó thảnh thơi Ngô Đông Nam, thấy người bán đấu giá càng là Thất Mai thiếu chủ, cướp đoạt chỉ hạc thiếu niên lang, lại thấy Ninh Phàm kim đan sát khí, sắc mặt đại biến. Người này là Lao Ma đồ đệ, chẳng phải là nói, Thất Mai thành hiện tại có 2 cái kim đan cao thủ. Hí! 2 cái kim đan. Xem ra muốn thừa dịp Lao Ma bế quan, trắng trợn cướp đoạt thiên sinh mị cốt kế hoạch, phải biến rồi. Thôi, một khi vô tới đạo quả, lập tức trở về thiên ly, mời kim đan trưởng lão vì ta ra mặt yêu cầu chỉ hạc, lấy kế sách vẹn toàn. Nô Đông Nam quyết định, bán đấu giá sau khi kết thúc lập tức rời đi Thất Mai, cũng không biết, đây là Ninh Phàm có thể thiết kế kết quả. Thất Mai thành bên ngoài, kiếm vệ, mai vệ từ lâu mai phục, Nô Đông Nam một khi ra khỏi thành. Hừ! Băng thần cung 3 tầng, 3 tên kim đan thả ra thần niệm, đánh giá Ninh Phàm, không hiểu chút nào. Ninh Phàm rốt cuộc là ẩn giấu tu vi kim đan lão quái, vẫn là ích mạch run rế. Thôi, mà lại xem người này làm sao chủ trì buổi đấu giá. Toàn trường yên tĩnh, không tiếp tục ồn ào, Ninh Phàm phía sau, Vân Hủ khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vỗ tay một cái, hai tên xinh đẹp như hoa hầu gái, tất cả nâng một thanh dị sắt đồng kiếm, cùng một cái gỗ mục vỏ kiếm, đặt ở Ninh Phàm trước người bán đấu giá trên bàn. Kiếm, bất quá hạ phẩm linh bảo, vỏ kiếm, cũng bất quá phổ thông mục đầu khắc thành. Thủ pháp vụ về. Ích mạch tu sĩ không nhìn ra môn đạo, 2 tầng dung linh cao thủ, cũng không biết kiếm này làm sao. Chỉ có 3 tầng 3 cái kim đan, sau một hồi lâu, mới nhìn ra cái đại khái, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ thiên đình binh khí. Bọn hắn nhận ra kiếm này lai lịch, lại chợt lắc đầu. Thiên đình, là quá xa xưa xưng hô. Tứ thiên cửu giới trong, vô số lao quái tại tìm hiểu thiên đình tung tích, kiếm này mặc dù cùng thiên đình có quan hệ, nhưng cũng không thể cung cấp thiên đình manh mối. Giá trị không lớn, nhiều lắm có thể bán 100 tiên ngọc. Mọi người nhìn Ninh Phàm, chờ đợi hắn làm sao dám định kiếm này. Nhưng thấy Ninh Phàm đơn chỉ một vệ thân kiếm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại sờ vỏ kiếm, cũng là vẻ mặt hơi động. Cân nhắc một lát sau, nói lời kinh người nói: "Kiếm này làm thượng cổ thiên đình binh khí, giá trị 100 tiên ngọc, nhưng có thêm gì đồng xanh, có thể giá trị 1 vạn." Vừa dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh, đầu tiên là cả kinh ngạc thiên đình uy danh, sau một khắc, vô số nghị luận truyền đến. 1 vạn tiên ngọc. Này đều đủ mua lại Thất Mai thành rồi. Cái gì gì đồng xanh, có thể đáng 1 vạn tiên ngọc. Ninh công tử, sẽ không nhìn lầm đi. Ngay cả là thiên đình binh khí, thì có ích lợi gì. Thiên đình sớm không còn nữa tổn. Mà 3 tầng bên trên, 2 tên kim đan lão quái nhíu mày, liên tiếp lắc đầu. 1 vạn tiên ngọc. Đây chính là thượng phẩm linh bảo giá cả, kiếm này không nên giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng một người khác kim đan lão quái, vừa nghe gì đồng xanh 2 chữ, lại cũng không ngồi yên nữa. Mà nghe được Ninh Phàm báo giá, trên thủy tinh đài, Vân Hủ nét mặt giàn mua rõ ràng kinh ngạc một chút. Nay kiếm, hắn là biết lai lịch, là thần hư các chủ tự mình giảng giải, các chủ định giá, gần như cũng là 1 vạn. Mà lại các chủ từng chắc chắn, nay gì đồng xanh trừ bản thân nàng, cửu giới không có mấy người biết được. Nhưng Ninh Phàm lại đánh giá ra cùng các chủ như thế giá cả. Người này, càng cùng các chủ có một dạng kiến thức. 3 tầng bên trên, tên kia trần trở kim đan lão quái, trầm tư thật lâu sau, xốc lên mảnh vải cửa sổ, một bước đặc không, đáp xuống trên thủy tinh đài, biểu hiện chết lặng, nhìn Ninh Phàm, lạnh nhạt đạo. Ninh đạo hữu, ngươi nói này gì đồng xanh giá trị 1 vạn, có căn cứ gì? Như tiểu huynh đệ năng lực lão phu giải thích nghi hoặc, lão phu nguyện ý dâng giám lễ. Này kim đan lão quái vừa hiện thân, không ít người đều nhận ra thân phận của hắn. Mà nghe nói lão giả phải cho Ninh Phàm giám lễ, vô số ma đầu cùng nhau thay đổi sắc mặt. Trong tu giới, cao cấp người bán đấu giá giám bảo, cũng là muốn thu lễ. Nhưng người lão giả này nhưng là nổi danh keo kiệt, sao cam lòng cho người giám lễ. Lão này quái, râu tóc bạc trắng, mặt như cương thi, kim quan kim bảo, eo đeo cổ nhạc kim truy, chính là cổ nhạc phái tông chủ, được xưng Việt quốc đệ nhất luyện khí, Việt quốc thập đại cao thủ, Tần Tử Ngư. Người này thiên tư không tầm thường, nhưng trời sinh tính keo kiệt. À, không nghĩ tới liền lão quái này, đều tới tham gia đạo quả đấu giá. Nay Tần Tử Ngư từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, vô lợi không dậy sớm nổi, hắn vừa mở miệng. Chẳng lẽ kiếm này thật có huyền cơ, dị đồng xanh thật giá trị 1 vạn? Chẳng lẽ, Ninh Phàm định giá, càng là chính xác? Ninh Phàm cùng Tần Tử Ngư đối diện, lại cử chỉ chấn định thông dong, cười nói, ta có thể giải thích này dị đồng xanh lai lịch, bất quá, ta nghĩ biết, các hạ sẽ cho ta cái gì dám lễ. Vậy phải xem vật ấy có phải là lão phu cần hay không rồi. Tần Tử Ngư mặt cương thi không chút biểu tình. Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu, kiếm này phương pháp luyện khí thấp kém, nhưng này gì đồng xanh, nhưng có chút lai lịch, cũng không phải là chân đồng, mà là thượng cổ thần ma máu, nhuộm ra huyết gỉ nhận ra phương pháp, hiếm có người biết, trong đó một loại phương pháp là gặp hỏa thành băng. Ninh Phàm một lời nói, ngồi đầy phải sợ hãi. Này gì đồng xanh, càng là huyết gỉ, đủ để luyện chế cực phẩm linh bảo huyết gỉ. Nếu thật sự như vậy, một vạn tiên ngọc cũng không quý giá. Mà Tần Tử Ngư nghe xong Ninh Phàm ngữ điệu, sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe nói huyết gỉ giám định phương pháp. Đầu ngón tay chảy ra một tia hỏa diễm, tại thân kiếm vừa đốt, quả nhiên thấy gì đồng xanh bắt đầu kết băng. Tình cảnh này làm cho Tần Tử Ngư 8 phần 10 vững tin, vật ấy chính là huyết gỉ. Còn có 2 phần 10 không xác thực thư, ai biết Ninh Phàm có thể hay không nói láo. Hắn mắt lộ tinh quang, mặt cương thi bỏ ra cái xấu xí nụ cười, tốt, tốt. Vật ấy hơn nửa chính là huyết gỉ rồi. Lão phu tìm vật ấy 30 năm, cuối cùng cũng coi như tìm tới, có vật ấy, ta nhất định có thể luyện ra cực phẩm linh bảo, đột phá nguyên anh kỳ. Bảo vật này một vạn tiên ngọc, lão phu muốn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua toàn trường. Lời nói mang theo uy hiếp. Phảng phất giờ khắc này có ai cùng hắn tranh giành, liền sẽ lấy mạng ra đánh. Ba tầng cái khác hai cái kim đan, thấy thế lắc đầu một cái, bọn hắn cũng không phải luyện khí sư, vì huyết gỉ đắc tội Tần Tử Ngư, không đáng. Không người đấu giá, Tần Tử Ngư trong lòng đại hỉ, tức khắc giao phó một vạn tiên ngọc, thu hồi đồng kiếm, xoay người rời đi. Ninh đạo hưu ánh mắt chất tuyệt, lao phu bội phục. Cáo tử. Của ta dám lê đây. Ninh Phàm sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng cười gằn. Này Tần Tử Ngư, tựa hồ không có ý định cho mình dám lễ rồi. Dù sao ma đạo tu sĩ nói không giữ lời, chính là chuyện thường. Ha ha, xem lão phu chỉ nhớ. Kiếm này sao lão phu không dùng được, đưa cho tiểu huynh đệ đi, tán gẫu làm dám lễ. Tần Tử Ngư vô hót một cái, cười gượng hai tiếng. Băng thần cung trong, hư thanh dần lên. Tần Tử Ngư quả thực hẹp hỏi, đem tổn hại vỏ kiếm cho Ninh Phạm làm lễ vật. Lúc này mới giá trị mấy khối tiên ngọc. Hư thanh trong. Tần Tử Ngư mặt mũi cũng nhịn không được rồi, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, lấy ra một cái màu trắng túi chữ vật, đưa cho Ninh Phạm. Này túi chữ vật là hạ phẩm linh bảo, có thể bán 100 tiên ngọc, làm giám lễ, nhưng có chút nhẹ, nhưng Tần Tử Ngư vẫn cứ có chút thì đau. Mà Ninh Phạm, cố ý nhíu mày lại, tựa không tình nguyện tiếp nhận túi chữ vật, thắt ở trên eo, đồng thời đem vỏ kiếm thu vào túi chữ vật. Lắc đầu một cái, thở dài nói, người bán đâu giá thu cái giám lễ, còn thật không dễ dàng. Đúng vậy a, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Kha kha, cáo tử, cáo tử. Tần Tử Ngư đập xuống huyết gỉ, liền không có tiên ngọc đấu giá đạo quả rồi, không tiếp tục tâm lưu lại, trực tiếp rời đi băng thần cung, trở về cổ nhạc phái. Hắn cũng không biết, chính mình coi như rác rưởi đưa cho Ninh Phàm vỏ kiếm, giá trị thực tế, vượt xa huyết gỉ. Hắn đối Ninh Phàm hẹp hỏi, Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn thực nói cho biết. Vỏ kiếm kia trên mang một tia kiếm ý, cách vạn cổ, nhưng chưa dập tắt. Thử nghĩ, kiếm này bất quá hạ phẩm linh bảo, nhưng có người dùng nó chém thượng cổ thần ma, vừa mới sinh ra huyết gỉ. Cầm kiếm người kiếm ý, bá đạo kinh thiên. Tần Tử Ngư bởi vì keo kiệt, lấy gùi bỏ ngọc, tại Ninh Phàm trong lòng, đã thành trò cười. Tiếp đó, bán đâu ra kiện thứ hai bảo vật. Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, trong lòng nhưng là mừng thầm, khi, làm, người bán đâu giá cho người dám bảo, thu chút dám lễ, tựa hồ là không lỡ sinh ý, cho dù tất cả mọi người đều cùng Tần Tử Ngư như thế keo kiệt. Chỉ cần nhiều bán đấu giá mấy món đồ, chính mình một thân trang bị, đoán chừng liền đủ. Tần Tử Ngư đi rồi, bên trong cung điện, không tiếp tục người hoài nghi Ninh Phàm ánh mắt. Mà đại điện một cái nào đó không người chú ý góc, một cái mặt che lụa mỏng váy đen thiếu nữ, xinh đẹp nở nụ cười, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, tựa xác định cái gì giống như vậy. Hi hi, ngươi có thể nhận ra huyết gỉ, âm dương tỏa, hơn nửa liền ở trên người ngươi đây. Loạn cổ truyền thừa, không biết so với ta thần hư truyền thừa, thì lại làm sao? Bất quá, ngươi vừa nãy diễn kịch vẻ mặt, rất thú vị đây. Yêu nữ mái tóc lỏng loẹt kéo lên, áo ngực dưới, bộ ngực mềm nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng bướng bỉnh nở nụ cười, điên đảo chúng sinh. Nàng giơ lên tay nhỏ, hướng về Ninh Phàm phương hướng một chảo, như muốn đem hắn nắm trong tay. Chỉ không biết cuối cùng, là Ninh Phàm rơi vào nàng lòng bàn tay, vẫn là nàng, rơi vào Ninh Phàm ma trưởng rồi. Giờ khắc này, Thất Mai Thành ngoài vạn lý thái hư phái, một cái khách không mời mà đến đi tới. Mà đường đường thái hư lão tổ, kim đan cấp lão quái, thấy người này, càng túi đầu xưng lễ. Người ta muốn tìm, tìm tới sao? Nghe nói Ngô Quốc Hải Ninh Ninh ra, thường thu dưỡng một cái tôi tớ. Nhưng cũng mất tích. Thái hư lão tổ âm thanh dần dần thấp không nghe thấy được. Chương 15, Lam Mi có hối. Kiện thứ hai vật đấu giá, trung phẩm đan đỉnh, dùng để luyện chế tam chuyển trở xuống đan dược, giá khởi đầu, 500 tiên ngọc. Kiện thứ ba vật đấu giá, bạch đà đan, tam chuyển đan dược. Một bình 20 viên, có thể tăng lên dung linh tu vi, giá khởi đầu, 800 tiên ngọc. Đệ tứ kiện. Đệ ngũ kiện. Ngoại trừ cái thứ nhất vật đấu giá kinh thế hai tục, sau, lại đều là vật bình thường, có chút không phù hợp buổi đấu giá quá trình, trong đó, có thâm ý gì sao? Ninh Phạm lắc đầu một cái, đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, hay là mình cả nghĩ quá rồi. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng liếc về phía hai tầng Ngô Đông Nam, mỗi khi lúc này, Ngô Đông Nam đều sẽ né qua ánh mắt, như ngồi bàn trông, không cùng Ninh Phạm tiếp xúc. Ngô Đông Nam trong lòng, đã nhận định Ninh Phạm là kim đan lão quái, thậm chí, toàn trường tu sĩ, đều bị Ninh Phạm Nguyên Bắc kiến thức thuyết phục. Ngô Đông Nam sợ Ninh Phạm, một khi buổi đấu giá kết thúc, tuyệt không nguyện tại Thất Mai Thành lưu lại, hắn có một loại hoang đường cảm giác, Ninh Phạm muốn giết chính mình. Mỗi khi Ninh Phạm đánh ra một vật, liền sẽ thu được một ít giám lễ, có đan dược, có hạ phẩm linh bảo, cũng có tiên ngọc, đều bị Ninh Phạm cũng không thèm nhìn tới, thu vào túi trữ vật. Ninh Phạm tâm, đắm chìm ở một hồi sắp đến giết chóc, buổi đấu giá đối với hắn mà nói, càng nhanh kết thúc càng tốt. Đệ đệ, ca ca vì ngươi, báo thủ. Ninh Phạm cười nhạt, không lộ bi thương, tâm lại còn đau. Đệ đệ bây giờ, còn đang ma tông bị khổ. Giết Ngô Đông Nam, là hướng về Thiên Ly Tông báo thủ bước thứ nhất. Thứ 12 kiện vật đấu giá, là một đoạn màu tím san hô. Ninh Phạm giám định sau đó, có tăng lên thần niệm tuyệt diệu hiệu quả, bị Ngô Đông Nam lấy 1.000 tiên ngọc vô tới. Thứ 19 kiện vật đấu giá, là một thanh trung phẩm linh kiếm. Ninh Phạm giám định sau đó, kiếm này ẩn chứa truy ảnh thần thông, bị Ngô Đông Nam 1.500 tiên ngọc đập đi. Thứ 22 cái vật đấu giá, là một đóa trung phẩm tiên vân, tốc độ bay vô song, bị Ngô Đông Nam lấy 2.000 tiên ngọc đập đi. Ninh Phạm ai cũng không chú ý, chỉ quan tâm Ngô Đông Nam. Ngô Đông Nam lần này mang đến tiên ngọc không ít, chỉ sợ là Thiên Ly Tông cung cấp, xem ra hắn đối đập xuống đạo quả tình thế bắt buộc, mà dần dần, Ninh Phạm cũng đúng, cũng đối, Thiên Ly Tông tài lực vật lực, có tỉnh táo nhận thức. Thiên Ly Tông trên danh nghĩa cùng Quỷ Tức Tông đặt ngang hàng Việt Quốc hai đại ma tông, nhưng chân thực nội tình, xa không phải Quỷ Tức Tông có thể so với. Ninh Phạm tay giấu ở trong tay áo, nắm trong tay áo nửa đoạn đỏ như máu đàn hương, nhẹ nhàng nuốt nhẹ, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Thiên Ly Tông mạnh hơn, thì lại làm sao? Ngô Đông Nam đã bị gieo xuống huyễn hương, chỉ cần chính mình nhen nhóm này đàn hương, liền có thể nắm giữ Ngô Đông Nam tung tích, càng có thể nhường cho Ngô Đông Nam trong khoảng thời gian ngắn, pháp lực mất hết. Mặc cho Ngô Đông Nam chuẩn bị được lại chu toàn, cũng trốn không thoát Thất Mai Thành. Bước thứ nhất, lấy kim đan sắc khí, dọa đi Ngô Đông Nam. Bước thứ hai, lấy huyễn hương, truy tìm tung tích, ở ngoài thành chặn giết. Buổi đấu giá rốt cuộc tiến hành được kết thúc, cuối cùng chính lên, là một cái phỉ thúy hộp gấm. Hộp gấm bị pháp lực phong tỏa, nhưng cũng có đại đạo sóng gợn từ hộp gấm chảy ra. Hộp gấm tản mát mùi thơm lạ lùng, vẹn vẹn hút vào một cái, liền khiến người ta pháp lực tinh tiến một kia. Vật ấy, không cần Ninh Phạm giám định, giới thiệu, tất cả mọi người đều đã ánh mắt lửa nóng. Đạo quả. Kim đan lão quái chết đi sau để lại tu vi trái cây. Kim đan đạo quả, giá khởi đầu, 2 vạn tiên ngọc. Ninh Phạm nhàn nhạt ngôn ngữ mới vừa vang lên, liền bị liên tiếp đấu giá âm thanh nhấn chìm. 2 vạn 5 ngàn. 3 vạn. 3 vạn 5 nghìn. 5 vạn tiên ngọc. Cơ hồ là thời gian ngắn ngủi, đạo quả giá cả liền bị xào đến 5 vạn. Mà gọi ra 5 vạn tiên ngọc, là 3 tầng bên trên một cái nào đó kim đan lão quái, giá tiền này, đã là hắn suốt đời tích chữ tổng. 6 vạn tiên ngọc. Một người khác kim đan lão quái không chịu yếu thế. 6 vạn tiên ngọc, đầy đủ thành lập 6 tòa Thất Mai Thành, thậm chí đầy đủ thành lập một cái môn phái nhỏ, hô lên cái giá này. Một người khác kim đan lão quái cũng là sắc mặt run rẩy. 7 vạn tiên ngọc. Lần này ra giá, càng là Ngô Đông Nam, lấy hắn dung linh hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không nghi ngờ chút nào, là Thiên Ly Tông cung cấp tiền tài. Đạo này quả, Thiên Ly Tông nhất định muốn lấy được. Bị Ngô Đông Nam một cái dung linh tiểu bối lớn tiếng dọa người, hai tên kim đan lão quái sắc mặt rất khó coi. Mà hô lên cái giá này, Ngô Đông Nam lập tức đứng lên, hướng về 3 tầng 2 cái kim đan lão quái chắp tay thi lễ. Biểu hiện cung kính, nỗ lực dẹp loạn hai tên kim đan lửa giận. Sở tiên bối, Lục tiên bối, đạo này quả là ta Vô Tà tông chủ sở muốn chi vật, kính xin hai vị tiền bối, xem ở Vô Tà tông chủ trên mặt, không nên cùng vãn bối tranh đoạt vật ấy. Vừa nghe Vô Tà tông chủ 4 chữ, vô số ma đầu hít một hơi lanh khí, mà hai tên kim đan, càng sắc mặt trắng bệch. Phảng phất danh tự này, đối với bọn họ mà nói, có không thể xóa nhòa sợ hãi. Một tên trong đó kim đan, do dự hỏi: Nghe đồn Vô Tà tông chủ mấy chục năm trước bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ, lẽ nào đã đột phá Nguyên Anh kỳ sao? Tông chủ chưa tới Nguyên Anh, nhưng đã là giả anh cảnh giới, nếu là đạt được cái này đạo quả, không ra mấy năm, nhất định có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Tông chủ nói rồi, đạo này quả hắn tình thế bắt buộc, ai như cùng hắn đoạn, hắn định không lưu tình. Ngô Đông Nam nói xong, hai tên kim đan lão quái cùng nhau nghi ngờ không thôi. Thiên Ly Tông tông chủ, sắp đột phá nguyên anh kỳ rồi. Từ đó về sau, Việt quốc bên trong, còn ai dám đắc tội Thiên Ly Tông? Thôi, vừa là Vô Tả tông chủ sở muốn chi vật, chúng ta nếu là ép mua rồi, chỉ sợ, họa sát thân cũng là đã đến. Cáo tử. Hai tên lão quái nói xong, đều rơi xuống ba tầng, cười khổ rời đi băng thần cung. Ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì, đạo quả đều bị mua đi rồi. Mà thấy hai tên kim đan rời đi, Nô Đông Nam thở dài một hơi, lên thủy tinh đài giao tiền xong, thu cẩn thận đạo quả hộp gấm, nhưng là cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi băng thần cung. Đạo quả là cuối cùng một cái vật đấu giá, đến đó, buổi đấu giá kết thúc. Thiên Ly tông chủ, Nguyên Anh cao thủ, ngắn ngủi này một câu, hình như có đặc thù ma lực, để vô số chuẩn bị nửa đường đoạt bảo ma tu, cùng nhau thu hồi tâm tư. Ninh Phàm nhíu mày đến mức rất sâu, Thiên Ly tông chủ tên tuổi càng như thế vang dội. Chính mình, còn đánh giá thấp Thiên Ly tông sao? Một cái tên tuổi, dọa lui hai tên kim đan, Thiên Ly tông nước, đến tuột cùng sâu bao nhiêu? Nhưng chợt, hắn đối Thiên Ly tông một tia kiêng kỵ, liền bị tự tin thay thế. Thiên Ly tông thì lại làm sao, Nguyên Anh kỳ thì lại làm sao, này đều không thể ngăn cản chính mình diệt Thiên Ly, cứu ra đệ đệ quyết tâm. Ngô Đông Nam hẳn phải chết, Thiên Ly tông, tất diệt. Hắn thần tình lạnh lùng. Tại Ngô Đông Nam rời đi băng thần cùng một khắc, càng đồng dạng rơi xuống thủy tinh đài, đi ra ngoài. Vô số ma tu nghĩ đến cùng Ninh Phàm lập quan hệ, do xét Ninh Phàm nội tình, lại đều bị Ninh Phàm không nhìn. Lam Mi thăm thẳm thở dài, tựa quyết định, đi tới Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, liên quan với chuyện trung thân của chúng ta. Không có thời gian. Ninh Phàm ngữ khí lạnh lùng. Giờ khắc này hắn sát cơ đã lộ, ánh mắt như kiếm, để Lam Mi trà sắt rút lui hai bước. Không còn dám cùng Ninh Phàm nói chuyện. Hắn trực tiếp rời đi băng thần cung, chỉ để cho Lam Mi một cái chỉ có thể nhìn mà thèm bóng lưng. Mà một bên Bạch Tỷ công tử, thấy Lam Mi một lời nhiệt tình bị Ninh Phàm không nhìn, tuấn lãng mặt dữ tợn. "Tiểu sư muội, người này kiêu ngạo hung hăng, có muốn hay không sư huynh cho hắn cái huyết giáo huấn?" "Không cần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng không phải kim đan lão quái. Cho dù như vậy, ngươi nhưng không phải đối thủ của hắn. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lâm trưởng lão." Bẩm báo Thái Hư phái động tĩnh. Lam Mi tâm tư phức tạp, hướng một cái nào đó lao đạo sĩ đi đến. Giờ khắc này Ninh Phàm cho cảm giác của nàng rất đáng sợ đây. Nhưng trong lòng chính mình, nhưng không cách nào tiêu diệt cái này đáng sợ bóng người. Mình là không phải bỏ lỡ một đoạn lương duyên. Mà Lam Mi như biết, Ninh Phàm vội vội vàng vàng rời đi, là muốn làm một cái náo động Việt quốc sự tình, sẽ là cỡ nào tâm tình. Việt quốc chính đạo, bởi vì một cái khách không mời mà đến thỉnh cầu, mà loạn thành một đoàn. Việt quốc ma đạo lại đem bởi vì Thiên Ly trưởng lão tử vong mà nhấc lên sóng to gió lớn. Ninh Phàm muốn giết người. Chương 16, ta không giết ngươi, thế không làm người. Thất Mai Thành, Nô Đông Nam là một khắc cũng không nguyện chờ lâu. Hắn đến Thất Mai Thành thời gian, biết bao hung hăng, há miệng liền muốn Ninh Phàm chi vợ. Mà bây giờ, thấy được Ninh Phàm có thể so với kim đan sắc khí, trong lòng hắn bay lên một cái hoảng sợ ảo giác. Ninh Phàm muốn giết hắn. Sao có thể có chuyện đó, hắn sao dám giết ta, dù cho hắn là tu sĩ kim đan. Nhưng, vừa nãy ta nói Vô Tả tông chủ uy danh lúc, muốn kinh sợ hắn, hắn lại chỉ kiêng kỵ nháy mắt, liền khôi phục sắc cơ. Hắn là thằng điên, hắn không sợ Thiên Ly tông. Nô Đông Nam người này tính cách dâm tà, nhưng nhãn lực nhưng là không sai, hắn từ Ninh Phàm vẻ mặt, đọc ra Ninh Phàm sát ý. Liền kim đan lão quái cũng không dám giết chính mình, Ninh Phàm lại dám. Tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch ra sao? Tuyệt đối không thể chỉ là Hàn lão ma đồ nhi. Nô Đông Nam ra Thất Mai Thành môn, một đường đi về phía tây, chọn đường nhỏ đi. Hắn mua tiên vân, vốn chuẩn bị dùng tiên vân trốn chạy, nhưng cũng quỷ dị phát hiện, pháp lực của mình khó mà điều động, căn bản là không có cách phi hành. Giờ khắc này, hắn mới lưu ý đến, trên người mình có một tia ám hương, chính là này hương, để pháp lực mình không ăn thua. Trong nháy mắt, thần sắc hắn đại biến, lập tức đã minh bạch cái gì. Không được, bị ám toán. Đích thị là Ninh Phàm, người này, quả nhiên muốn giết ta. Hắn không chút do dự tay lấy ra ẩn thân phủ, kề sát ở trên người, bóng người dần dần vô hình. Nay ẩn thân phủ phẩm chất không thấp, hắn tự tin coi như là lão ma, cũng không phát hiện được chính mình tung tích. Đồng thời, hắn thả ra mấy trăm con truy tích thử dò đường, sợ bị Ninh Phàm đặt bẫy chặn đường. Hắn một đường đi về phía tây, chú ý cẩn thận, hắn phát hiện, cuốn quanh ở trên người huyễn hương, đang dần dần tiêu tan, mà pháp lực mình, cũng từ từ khôi phục. Chỉ cần chờ pháp lực khôi phục, tự mình điều khiển tiên vân bỏ chạy, không người có thể đuổi theo chính mình. Nhưng lập tức, Nô Đông Nam liền phát hiện, chính mình thả ra truy tích thử, càng từng con lần lượt mất đi liên hệ. Hắn vốn không dám thả ra thần niệm, giờ khắc này lại không lo được nhiều như vậy. Thần niệm vừa để xuống, nhất thời sắc mặt đại biến, phía sau mình lại có gần nghìn tên ma tu, kỵ dị thú, nắm binh qua, đằng đằng sát khí đuổi theo. Chính mình cho dù ẩn thân, nhưng tung tích càng vẫn cứ bại lộ. Sao có thể có chuyện đó? Vì sao bọn hắn biết được tung tích của ta? Lô Đông Nam sợ run tim mất mật, sau một khắc, lại sau lưng tóc gáy dựng lên, mà vô số mạnh mẽ kiếm khí, tự thiên mà xuống, như châu chấu, như mưa móc, như ngân hà nghiêng. Nhất làm cho Ngô Đông Nam khiếp sợ, là này kiếm khí không ngờ dung linh, uy lực tuyệt không thấp hơn kim đàn cao thủ. Toàn bộ rừng cây phạm vi vài dặm, đều bị kiếm khí chém bằng, Ngô Đông Nam cũng bị kiếm khí gây thương tích, bất đắc dĩ hiện ra ẩn thân, đống nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, hai tên dung linh cao thủ đạp thiên mà đứng. Ngô Đông Nam nhận ra, hai người này, là Thất Mai Thành kiếm vệ, Mai vệ thống lĩnh. Trong đó Úy Chỉ thống lĩnh, tính cách hàm hậu, hắn gặp mấy lần, chưa bao giờ để vào trong mắt. Nhưng lần này, hắn đã thấy Úy Chỉ ôm tím heo, đứng lơ lửng trên không, mặt đỏ lừ lử, tu vi càng là đột phá dung linh trung kỳ. Không thể. Cái kia Úy Chỉ, ta sẽ giải thích, tính cách khiêm nhược, không thích hợp tu ma, vì sao có thể đột phá dung linh trung kỳ. Chợt, ánh mắt của hắn liếc về phía một người khác, sợ hãi cả kinh. Kiếm vệ thống lĩnh, Tư Đồ. Người này, khi nào càng đột phá dung linh hậu kỳ? Vừa nãy cái kia ác liệt như kim đan cao thủ kiếm khí, chẳng lẽ là hắn chém ra? Không thể, Thất Mai Thành khi nào cường đại như vậy rồi? Hắn biến sắc, giờ khắc này hắn pháp lực mất hết, như Úy Chỉ cùng Tư Đồ ra tay, mình tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhưng kỳ quái là, hai người căn bản không ý định động thủ, chỉ đạp không mà đứng, tựa phòng bị chính mình bỏ chạy. Giết của mình, lẽ nào có một người khác? Hắn hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu lại, ngay phía trước, một tên thiếu niên thân kỵ dị thú, ngăn chặn chính mình con đường phía trước. Bạch y áo khoác đen, phong độ phiên phiên, mặt mày lạnh lùng, giết người vô tình. Linh Phàm, lão tử làm sao đưa cái này hung tình cái đã quên. Đúng, Thất Mai Thành không dám giết của ta, đích thị là Linh Phàm xui khiến Thất Mai, ra tay với ta. Lô Đông Nam trong lòng, nhất thời hận thấu Linh Phàm, nhưng nhớ tới Linh Phàm kim đan lão quái thân phận, lại có chút luống cuống. Linh Phàm khí định thần nhàn, khí chàng mạnh mẽ quá đáng, khí chàng này, càng cùng Thiên Ly Tông tông chủ đều không kém bao nhiêu. Tu vi có thể ngụy trang, khí chàng cũng tuyệt đối trang không ra. Này Linh Phàm, đến cùng lai lịch gì? Linh tiền bối, ngươi đến tột cùng làm sao, mới bằng lòng buông tha ta. Nô Đông Nam rất hồi hộp, càng đánh số lượng Linh Phàm, hắn lại càng nhìn không thấu Linh Phàm. Ta đến nơi này, chỉ vì giết ngươi. Linh Phàm biểu hiện lãnh đạm, nhưng tiếng nói vừa dứt, Nô Đông Nam lại sợ đến liền lùi mấy bước. Hắn cố gắng chấn định, nỗ lực chuyển ra Thiên Ly Tông uy danh, kinh sợ Linh Phàm. Coi như là Kim Đan. Coi như là Kim Đan, cũng phải kiêng kỵ chúng ta Thiên Ly Tông. Này Linh Phàm, không thể không biết điều. Giết ta. Linh Phàm, tuy rằng ngươi là Kim Đan lão quái, nhưng nếu đã tội. Nô Đông Nam uy hiếp ngôn ngữ chưa xong, cũng đã bị Linh Phàm nở nụ cười đánh gãy. Nụ cười kia, uy nghiêm đáng sợ. Lời nói kia, ra ngoài Ngô Đông Nam dự liệu. Yên tâm. Ta không phải kim đan lão quái, chỉ hích mạch 5 tầng. Nhưng giết ngươi, đầy đủ. Linh Phàm rơi xuống dị thú, từ trong túi chứa đồ, lấy ra một thanh hỏa hồng trường kiếm, hạ phẩm linh bảo, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng kiếm ở trong tay, Linh Phàm quanh thân, lại bay lên một luồng có thể so với dung linh kiếm ý. Ta chỉ hích mạch 5 tầng, nhưng giết ngươi, đầy đủ. Cơ hồ là chốc lát, Ngô Đông Nam liền muốn rõ ràng một chuyện. Linh Phàm xác thực cũng không phải là kim đan lão quái, bằng không. Hắn sao không đạp thiên phi hành, bằng không, chóc nạ hắn chính mình, không cần mang tới thiên quân vạn mã. Nhưng tin tức này, lại làm cho Ngô Đông Nam không cao hứng nổi. Bởi vì hắn chợt liền rõ ràng một chuyện khác. Linh Phàm cũng không hề nói dối, hắn mặc dù ích mạch 5 tầng, nhưng tuy là dung linh, chỉ sợ cũng có thể chém giết. Kiếm ý này, cùng 40 năm trước bại tận Việt quốc kiếm tu thiếu nữ, biết bao giống nhau. Ngươi đến tột cùng là ai? Thứ thiên cựu giới, không thể có ngươi như vậy yêu nghiệt người. Ích mạch 5 tầng, giết dung linh. Không thể. Lô Đông Nam ngoài miệng gào thét, trong mắt lại lộ ra được ăn cả ngã về không vẻ mặt, hai tay rộng mở từ trong tay áo móc ra mấy tấm tiên phủ, hướng Linh Phàm ném đi. Giờ khắc này hắn bị hụt pháp lực, không cách nào phát huy tiên phủ uy lực, nhưng đánh lén lên dưới, giết chết Linh Phàm, lường trước sẽ không rất khó. Dám giết của mình, chỉ có Linh Phàm, chỉ cần giết Linh Phàm, Thất Mai Thành nhiếp với Thiên Ly Tông ma huy, ai dám giết chính mình. Hắn vặn vẹo cười to. Bởi vì hắn nhìn thấy, Linh Phàm bị tiên phù công kích, càng không trốn không né. Đầy trời bụi mù, đá vụn một chỗ, tiên phù đều là hành hỏa phù lục, vừa đối mặt, hóa thành ngập trời liệt diễm, xanh tím chi hỏa, đem Linh Phàm thôn phệ. Ngô Đông Nam bị này tuyệt cảnh phùng sinh vui sướng kinh trụ, Ninh Phàm càng không né tránh, hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta, chỉ là ích mạch năm tầng, dám ngụy trang thành kim đan, dám đối với ta động sát ý, muốn chết. Ha ha, thiên sinh mị cốt đỉnh lô, ngươi chết, liền thuộc về lão phu, lão phu nhất định phải hảo hảo nếm thử nàng tư vị. Hắn lên tiếng cười dâm đãng, nhưng sau một khắc, lại dù như thế nào cũng cười không ra. Ngập trời liệt diễm quỷ dị biến mất, mà một luồng nguy cơ sống còn, từ liệt diễm trung tâm truyền đến, để Ngô Đông Nam thần hồn đều chấn động, hoang mang lo sợ. Tiên phủ hỏa diễm, bị một loại quỷ dị sức mạnh, nuốt vào Ninh Phàm đan điền, tan vào âm dương tỏa bên trong. Âm dương tỏa liền lão ma hắc hỏa đều có thể nuốt, sao lại e ngại chỉ là phụ lục chi hỏa. Ninh Phàm hoành kiếm tại ngực, trong mắt vừa nhìn Ngô Đông Nam, tiên đế cấp sát khí, hiện lên. Ngươi hại ta huynh đệ, càng thèm nhỏ dãi vợ ta không giết ngươi, thế không làm người. Một ánh mắt, một cái ánh mắt, lại làm cho Ngô Đông Nam như rơi vào hầm băng. Hắn sống 200 năm, cũng coi như gặp sóng to gió lớn, nhưng chưa từng gặp ai, thân hàm bén nhọn như vậy sắc cơ. Mà Ninh Phàm trên thân kiếm, đột nhiên dựng lên hắc hỏa, kiếm như thanh minh, như rồng gầm, như hắc viêm thiêu đốt. Hắn nhàn nhạt một kiếm vung xuống, ngàn trượng bên trong, hắc viêm bay lên không, rồng gầm không dứt, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Ta không giết ngươi, thế không làm người. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, cả đời khuất nhục đều hóa tại một kiếm bên trong. Hắn giúp người làm việc thiện, lại gặp người phản bội. Hắn có đệ Ninh Cô, lại bị Thiên Ly tù nhục. Hắn có vợ Chỉ Hạc, này Ngô Đông Nam lại vọng động tâm cơ, dòm ngó dò xét Chỉ Hạc. Không thể. Ngươi làm sao ngăn trở dị hỏa phù, lại vì sao sẽ triển khai hóa kiếm thành hỏa? Ngươi rõ ràng không phải kim đan, thậm chí không phải dung linh, vì sao dám giết ta, dám đắc tội Thiên Ly? Ngươi không cần biết. Chết. Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, một kiếm vô ảnh, một luồng bén nhọn hỏa huy, từ kiếm bay lên đẳng, như hắc mặt trời mọc, mấy dặm bên trong, kiếm như lưu hỏa, đốt thành không thừa. Một thức hoa kiếm thành hỏa, một thức hắc ma chi viêm, tuy là kiếm ý kinh thiên tư đồ, cũng phải ba kiếm tài có thể đỡ lấy. Ngô Đông Nam pháp lực mất hết, há có thể ngăn cản. Ta tốn công tốn sức giết ngươi, thật sự là vì, tự mình đâm ngươi. Không cho ý chỉ giúp đỡ, không cho tư đồ ra tay, chỉ vì bằng vào ta ma huy, cho ngươi suốt đời hối tiếc. Ta ích mạch năm tầng, chỉ có một kiếm lực lượng, nhưng giết ngươi, đầy đủ. Một kiếm, Ninh Phàm trả lại kiếm vào khiếu. Mà Ngô Đông Nam sợ hãi, khó có thể tin vẻ mặt, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Không có chảy máu, không có kêu thảm thiết, tiếp theo một cái chớp mắt, đổi lại cho bụi tiêu tan. Đầy đất thi cho. Thi cho bên trong, một đạo hư huyễn hồn phách bay ra, mê man tựa Ngô Đông Nam. Ninh Phàm lạnh lùng phất tay, câu hồn nơi tay, siêu hồn diệt ức. Lại một trường, đốt diệt tàn hồn. Ngô Đông Nam đối Chỉ Hạc xuất thủ nguyên nhân, hắn mưu tính, cùng Thiên Ly Tông không ít bí ẩn, đều bị Ninh Phàm biết được. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất giết người, ra tay gọn gàng, siêu hồn diệt ức, lãnh huyết như băng. Trên bầu trời, Úy Chỉ cùng Tư Đồ đều là biến sắc, càng không khỏi đối với cái này khắc Ninh Phàm, bay lên một lần kính nể. Không nghĩ tới thường ngày cười như ánh mặt trời thiếu niên, một khi nổi giận, giết người càng như thế vô tình. Thiếu niên này, trời xanh là làm tu ma mà sinh. Đáng sợ nhất ma, không ra tay, ngươi thậm chí cho rằng hắn là phàm nhân. Nhưng một khi ra tay, một quốc gia chết, thiên quân diệt, thiên hạ đổ trắng, sơn hà giao động, thiên địa lật úp. Diệt sát Ngô Đông Nam, Ninh Phàm nhắm mắt lại, khóe miệng lại cười khổ. Trước đây không lâu, chính mình trên là một cái hiền lành lịch sự thiếu niên lang, bây giờ, đã là giết người lánh huyết ma đầu. Nhưng mình, chung quy làm Ninh cô báo một mũi tên mối thủ. Ngô Đông Nam, ngày đó ngươi hại ta huynh đệ hai người, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Hắn nhặt lên Ngô Đông Nam túi chữ vật, đem Ngô Đông Nam một thân bảo bối, đều thu lấy đi. Chân linh tím san, truy ảnh kiếm, trung phẩm tiên vân, mấy vạn tiên ngọc, cùng với, đạo quả. Ai sẽ nghĩ đến, đạo quả bán đấu giá, cuối cùng sẽ rơi vào Ninh Phàm trong tay. Kim đan đạo quả. Phàm nhân thực chi, trực tiếp phá vào dung linh. Dung linh hậu kỳ thực chi, trực tiếp phá vào kim đan. Kim đan lão quái thực chi, thậm chí có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu ta thực chi, sẽ như thế nào? Thiếu chủ, tiếp đó, làm cái gì? Hủy thi diệt tích. Sau 3 ngày, hai thì lại khiếp sợ thiên hạ tin tức, tại Việt quốc truyền ra. Kế tiếp tháng 3, chính đạo ma đạo, đều loạn thành một đoàn. Đệ nhất thì lại, vũ giới thần hoàng hậu nhân, giá lâm Việt quốc ở bên trong 800 tu chân quốc, đối với thiên hạ chính đạo hạ lệnh, tựa hồ muốn tìm người nào. Thiên hạ chính đạo, vì người này một cái mệnh lệnh, bỏ dở đối ma đạo thảo phạt, bắt đầu ở mỗi cái phạm nhân quốc gia sưu tầm. Cái thứ hai, Việt quốc đệ nhất ma tông, Thiên Ly Tông, kỳ trường lão Ngô Thiên Nam, tại tham dự thất mai đạo quả bán đấu giá sau, làm người giết chết. Người giết người, không rõ. Nhưng Thiên Ly Tông chủ, hoài nghi là Thất Mai Thành gây nên. Đồn đãi có người nhìn thấy, Nô Thiên Nam ra khỏi thành sau, Thất Mai Thành hai bộ thần quân, đi ra khỏi thành, cử động quỷ dị. Quỷ Tước Tông chủ tự mình đứng ra giải thích, nhưng chưa dẹp loạn Thiên Ly Tông chủ lửa giận. Hắn lớn tiếng, một khi đột phá Nguyên Anh, nhất định tàn sát Thất Mai. Điều này làm cho thiên hạ ma đạo kinh hoàng, nhưng Thất Mai Thành trong, lại dường như người không liên quan như thế. Ba tháng, vẫn là trước sau như một. Nam Cung với phủ đệ thiết yến, chiêu đãi tư đồ, úy chỉ cùng tam vệ tướng lĩnh, cao hứng, 40 năm đến, lần thứ nhất cao hứng như thế. Ninh Phàm tắc phong, để hắn rất hài lòng, này tắc phong, cùng 40 năm trước lão ma, như ra vừa rút lui. Tiếc nuối duy nhất, chính là cái này trầu rượu yến, Ninh Phàm không có gia nhập. Ninh Phàm chính với Tư Phàm cung bế quan, luyện hóa kim đan đạo quả. Ba tháng bế quan, khí thế của hắn liên tục tăng lên, từ ích mạch 5 tầng, một đường lên cấp đến ích mạch 10 tầng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dung linh. Một khi dung linh, hắn chính là Thất Mai Thành tròng, có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Như đột phá dung linh, chính mình vào Quỷ Tước Tông, tựa hồ cũng có thể làm trưởng lão rồi. Chỉ tiếc, trong cơ thể hắn đã mở ra 100 cái âm dương ma mạch, nhưng cũng trước sau không cách nào tìm tới dung linh cảm giác. Đến tột cùng chênh lệch cái gì? Hắn mờ mịt, chỉ đạo người khác, hắn dễ như ăn cháo. Đến phiên chính mình, lại không rõ vì sao. Đây chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng sao. Ở tại buồn khổ thời gian, chỉ hạc tu tu ngôn ngữ, từ ngoài cửa phòng chuyển đến. Phàm ca ca, không bằng thử xem cái kia. Nói không chắc, đã đột phá. Cái kia. Người nói là, song tu. Ninh Phàm rốt cuộc hiểu rõ trong đó then chốt. Đáng nhắc tới chính là, 3 tháng trôi qua, lão ma tổng cộng nổ lô 52 lần, vẫn cứ chưa luyện chế ra tứ chuyển đan dược. Hắn nét mặt già nua đỏ thành gan heo, rốt cuộc quyết định hướng về Ninh Phàm thỉnh giáo một chút, lại phát hiện, Ninh Phàm mang theo chỉ hạc, đi ra ngoài đạp thanh chơi diều rồi. Mà khi hắn biết được, Ninh Phàm lại hắn luyện đan thời gian, diệt Thiên Ly Tông trưởng lão, cho Thất Mai Thành trọc họa lớn ngập trời, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tức giận đến, cũng không phải Ninh Phàm gây ra rối. Tiểu tử thúi, lão tử ở nơi đó khổ cực luyện đan, ngươi dĩ nhiên một người giết người, chuyện tốt như thế, không cứ gọi tới ta, quả thực là khi sư diệt tổ. Hắn nguyên lai là xoắn suýt này. Chương 17, Thừa Hoan Phong Tuyết, công tử tình thâm. Thất Mai Thành, Ninh Phàm bạch tí áo khoác đen, phong độ phiên thiên, xa xôi ra Thất Mai Thành, tại phía sau hắn, cách hai bước, rón ra rón rén theo một cái áo lông cao thiếu nữ, tiểu chỉ hạc. Ninh Phàm quyết định mang chỉ hạc ra khỏi thành đạp thanh, thả thả con diều, giai điệu tình yêu, giảm bớt 3 tháng bế quan tâm tình. Chỉ tiếc, Thất Mai ở vào Việt quốc Bắc vực, chân thật một tòa băng thành, gió bắc giá lạnh, hoa tuyết như rơi, nào có nửa điểm bãi cỏ xanh. Tựa hồ không có chơi diều tâm tình. Phàm ca ca, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Chỉ hạc tay nhỏ cóng đến đỏ chót, nghẹn ở Thất Mai lâu, nàng xác thực nghĩ ra được hóng mát một chút, bất quá nàng sợ Ninh Phàm cảm lạnh. Nàng mắt to nhìn Ninh Phàm, ánh mắt có chút lo lắng, Phàm ca ca gầy gầy yếu yếu như vậy, cũng đừng đông bị bệnh. Tay lạnh sao, ta cho ngươi che che. Ninh Phàm vẻ mặt thương tiếc, nhẹ nhàng bắt được chỉ hạc tay nhỏ. Phàm ca ca. Nhiều người ở đây, bị coi không được. Tiểu chỉ hạc né tránh, tay lại đánh không trở về. Không sợ, không người dám nói nửa câu thị phi. Ngươi là vợ ta. Ninh Phàm nhắm mắt lại, hắn yêu thích kiểu sinh hoạt này, đơn giản, bình thường. Ngươi nhất định phải sống sông dưới ánh mặt trời, như vậy mới có thể gột rửa ma tâm, không đầu hỏa nhập ma, đây là lao ma dạy. Chỉ hạc tay nhỏ, mềm nhắn mà lạnh lẽo, để Ninh Phàm sát khí thu lại vụ tâm, dần dần an bình. Ma tu quyết không thể thiếu, chính là nữ nhân và rượu. Nhưng ta còn không đáp ứng gả cho ngươi. Tiểu chỉ hạc ngốc hề hề lầm bầm câu, chỉ đổi được Ninh Phàm bật cười. Ngươi đều là của ta rồi, vẫn không rõ. Thất Mai Thành phương Bắc 10 dặm, có một tòa hẻm núi, trời đất ngập tràn băng tuyết, hiếm người đến. Ninh Phàm đẩy lên cây dù, làm chỉ hạc ngăn trở gió tuyết, hai người cũng tại tuyết vực tản bộ, đi thẳng đến một chỗ băng bích bên dưới. Thiếu niên bắt được tay của thiếu nữ, tại băng bích thấp thoáng dưới, chạy chậm, thả lên con diều. Xem, Phàm ca ca, bay, con diều bay. Chỉ hạc như nhân gian thiếu nữ giống như hạnh phúc. Đây là nàng cùng Ninh Phàm gặp gỡ sau, lần thứ nhất tiêu tan lún đồng tiền. Đơn thuần cười, lại làm cho Ninh Phàm trong lòng đau xót. Ninh Phàm lục soát Ngô Đông Nam ký ức, tại trong ký ức nhìn đến chỉ hạc một đời. Không có tuổi hấu thơ, không có nụ cười, u ám cả đời. Phàm ca ca, ngươi đối với chỉ hạc thật tốt, chỉ hạc nguyện ý đời đời kiếp kiếp. Cho ngươi khi, làm, đỉnh lô. Chỉ hạc để đó thật cao tung bay con diều, hạnh phúc mà nói. Nha đầu ngốc, ngươi không phải là Đỉnh Lô, ngươi là vợ ta. Nhưng ta còn không quyết định gả cho ngươi. Thật là khờ nha đầu. Biết chưa? Chỉ Hạc âm thanh bỗng nhiên thấp, có chút thiếu nữ yêu thương, tại gặp phải Phàm ca ca trước đây, ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sống đến ngày mai. Tại Hợp Hoan Tông, bị người bắt nạt, cũng không thể rơi lệ. Sắt cô nói, nếu ta lưu nửa giọt nước mắt, liền giết ta đây. Đừng nhìn ta đần đần, trong lòng cũng có nguyện vọng. Ta khát vọng một đời có thể bị người thu gom được, thích đáng sắp đặt, cẩn thận bảo tồn, miễn ta kinh, miễn ta khổ, miễn ta bốn phía lưu ly, miễn ta không cảnh có thể theo, cũng không biết người kia khi nào có thể xuất hiện. Có thể trở thành là Phàm ca ca Đỉnh Lô, ta đã thỏa mãn. Người là vợ ta. Ninh Phàm cau mày, mạnh mẽ đem Chỉ Hạc kéo vào trong lòng, cỡ nào khiến người ta thương tiếc nha đầu ngốc. Sắc trời đã tối, ánh trăng mờ nhạt, gió tuyết chính nhanh. Nơi này không có phủ dung trường ấm, nến đỏ chập chờn, có, chỉ là một tràng màn trời chiếu đất, phong hoa tuyết nguyệt. Ninh Phàm trong ngực, thật ấm thật ấm. Chỉ Hạc thu thủy bàn trong đôi mắt to, tràn ngập căng thẳng, nàng đỗng nhiên ý thức được, Phàm ca ca muốn làm gì. Phàm ca ca, nơi này không thích hợp làm cái kia. Nàng lời còn chưa dứt, lại bị Ninh Phàm một cái ngăn chặn môi thơm, cái lưỡi thơm tho bị xâm. Người là vợ ta. Ninh Phàm trong mắt, kiên định không thay đổi, hắn cởi áo khoác đen, trải trên mặt đất, ôm ngang lên Chỉ Hạc, để xuống áo khoác đen trên. Tay tại Chỉ Hạc thân thể mềm mại vuốt nhẹ, cởi ra nút áo, cách mỏng manh quần áo, cảm thụ Chỉ Hạc đầu khấu chưa mở linh lung. Ninh Phàm đối Chỉ Hạc, đã là sâu sắc mê luyến, không phải chỉ tình dục, không phải chỉ ái tình, mà là ký thác sinh tử không rời không bỏ. Chỉ Hạc vốn là thiên sinh mỹ cốt, 3 tháng tu hành Sán Nữ Hoàn Âm Quyết, có thể áp chế mỹ cốt, nhưng bị Ninh Phàm vừa chọc ghẹo, ánh mắt nhưng dần dần mê ly, trong mê ly, có không biết căng thẳng trong, lại có không hiểu chờ mong. Nàng cùng Ninh Phàm đã hợp hoan 2 lần, nhưng lần thứ nhất Ninh Phàm hôn mê, cử chỉ thô bạo, cho nàng lưu lại thống khổ ký ức, lần thứ 2 chính mình hôn mê, vô tri vô giác, nàng cũng không nhớ tới có gì thoải mái. Lần này, là nàng lần thứ nhất tỉnh táo ôm Ninh Phàm. Phàm ca ca. Không nên. Nàng cảm thấy áo lông cáo bị Ninh Phàm mở ra, hoang mang xin khoan dung. Nàng cảm thấy quần áo cởi khuy, áo ngực bị Ninh Phàm một cái kéo xuống, trước ngực lạnh lạnh, vội vã che bộ ngực mềm, thường thường thản thản, nhẹ nhàng nắm chặt. Mà Ninh Phàm tay lần thứ 2 rời xuống, nàng cả người tê dại không còn chút sức lực nào, mắc cỡ nhắm mắt lại. Một dòng nước nóng, khiến nàng 2 chân không tự kìm hãm được vuốt nhẹ. Không nên nhìn. Không nên đụng. Không nên. Ân. Một tiếng yêu kiều, không đúng lúc đem Ninh Phàm ánh mắt thắp sáng. Chỉ Hạc thật khẩn trương, thật khẩn trương. Nàng cảm giác thân thể trở nên thật kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì đó chảy ra. Nàng nhìn thấy Ninh Phàm bỏ đi quần áo, lộ ra gầy yếu mà trắng non lồng ngực. Nàng ánh mắt mê ly, chỉ cảm thấy giờ phút này Phàm ca ca, cực kỳ tuấn lãng. Phàm ca ca, ta thật khó chịu. Nàng hơi thở như lan, mang theo kiểu nhuyễn dên dỉ. Nơi nào khó chịu, nơi này sao? Đau quá. Không không được. Kỳ quái, thật kỳ quái đây, rõ ràng là đau, có thể vì sao, vừa tốt thoải mái. Chỉ Hạc không hiểu, nàng rất nhiều việc không nghĩ ra, nàng thở dốc càng ngày càng triền miên, nàng chăm chú ôm Ninh Phàm cổ, tựa hồ muốn dán càng chặt hơn, càng chặt. Không hiểu, không hiểu. Nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại, như băng trong tuyết nở rộ u mai, để Ninh Phàm càng thêm lưu luyến. Âm dương đại đạo, hợp thể song tu, này, chính là nhân luân. Rất nhiều tu sĩ, cho rằng tu chân cần phải bế thủ nguyên dương không mất, quả nhiên là sai lớn. Rất nhiều ma tu, cho rằng hợp hoan chính là thải âm bổ dương. Cũng là sai lầm lớn. Đây không phải là tu luyện, mà là một loại trốn tránh nội tâm chân thật tình. Mà Ninh Phàm, dần dần đã quên đây là một lần song tu, hắn coi là thật động tình, trầm mê ở Chỉ Hạc tiểu nhuyễn thân thể. Ánh trăng như bàn, băng bích dưới, một đôi tình nhân quấn quýt không ngớt. Lạnh như băng gió tuyết, chỉ có lẫn nhau thân thể là ấm áp. Ân, ân. Sâu kín thở dốc, để bóng đêm bằng thêm quyến rũ. Rất lâu, Chỉ Hạc đông nhiên run rẩy kịch liệt, muốn ngừng mà không được. Toàn bộ thân thể mềm mại biến thành hoa hồng sắc. Một dòng suối trong đột nhiên mà ra, đem đệm ở trên đất màu đen áo khoác, thấm ướt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mê hoặc tư vị. Mà Ninh Phàm cũng là gầm nhẹ một tiếng, đặt đến đỉnh cao. Thiết thân xong, hắn đệ lên Chỉ Hạc, lại không nỡ bỏ rời đi. Nhưng dưới thân, lại truyền đến Chỉ Hạc nhẹ nhàng hàm thanh, khuôn mặt nhỏ vẫn còn ửng hồng, lại mỏi mệt ngủ. Đây là Chỉ Hạc lần thứ 3 giao hoan, nhưng ở Ninh Phàm trong lòng, đây cũng là nàng đầu đêm. Nhà đầu nốc. Ngươi ngủ, đêm dài đằng đẵng, ta làm sao vượt qua. Ninh Phàm thương tiếc lấy ra một chỗ quần áo, làm Chỉ Hạc che đậy, chính mình lại trần chuồng, cùng băng tuyết bên trong ngồi khoanh chân. Dù cho cũng không phải là hết sức, tại âm dương tỏa hiệu quả dưới, vẫn cứ hoàn thành một lần song tu. Mà Ninh Phàm ích mạch 10 tầng bình cảnh, không sai khác, đột phá. Dung linh sơ kỳ. Ninh Phàm chỉ tiêu tốn không tới 4 tháng, đã thành công đột phá. Như vậy tốc độ tu luyện, hầu như có thể so với có chút danh môn con cháu. Trong cơ thể hắc ma viêm, xuôi theo bách mạch lưu chuyển, đây là dung linh vào mạch quá trình. Thông thường mà nói, mỗi cái tu sĩ kinh mạch, chỉ có thể dung hợp một loại linh tính. Hỏa, thủy, kim, mộc, thổ, phong, lôi, không thể cùng thế. Chỉ có đặc thù tiên mạch, mới có thể ẩn chứa nhiều loại linh tính. Hắc ma viêm xuôi theo kinh mạch lưu chuyển, Ninh Phàm kinh mạch, không thể nghi ngờ in dấu dưới hỏa linh dấu vết, ngày sau, quá nửa là muốn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, âm dương ma mạch trong, hư huyễn dương mạch lại in dấu tiếp theo tia băng hàn chi ý. Phảng phất bởi vì cái này chàng màn trời chiếu đất giao hợp, làm cho Ninh Phàm hấp thu trong thiên địa một tia băng lực. Hai thuộc tính dung linh tu sĩ. Ninh Phàm dò xét trưởng, một tia hắc ma viêm đằng chỉ nhảy ra, hắc ma viêm trên, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra u lam băng viêm. Đây là âm dương hỏa. Ninh Phàm nhớ lại tiên đế ký ức, vẻ mặt hơi động. Thượng cổ nghe đồn, âm dương hỏa chỉ có cơ duyên lớn tu sĩ mới có thể tu luyện mà ra, mà âm dương biến cũng có tỷ lệ tu luyện ra âm dương hỏa, cụ thể tu luyện thế nào, không biết được. Lẽ nào phương pháp chính là cùng tình cảm chân thành nữ tử, tại trời đất ngập tràn băng tuyết. Song tu. Nhìn lòng bàn tay đủ để đốt giết dung linh trung kỳ tu sĩ trắng đen ma hỏa, Ninh Phàm lâm vào trầm tư. Chương 18, Đạp Tuyết Quyết, Băng Chi Hàn. Đột phá dung linh sau đó, Ninh Phàm bế quan hơn 10 ngày, vừa mới hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Nay hơn 10 ngày, cũng là ngày ngày cùng Chỉ Hạc song tu. Có lẽ là bởi vì Ninh Phàm đột phá dung linh, mình cùng Chỉ Hạc giao hoan, ngoại trừ tăng cường âm dương tỏa trên huyết tuyến, đối tăng cao tu vi hầu như không hề trợ giúp. Mà Chỉ Hạc, đúng là tu vi tăng trưởng nhanh chóng, ngăn ngắn mấy ngày, đã thông qua song tu, tiến vào hích mạch 6 tầng. Nói riêng về tu vi, đã tính hích mạch bên trong cao thủ. Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, song tu, chính mình tu vi cao hơn Chỉ Hạc quá nhiều, sẽ xuất hiện tình hình như thế, cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ âm dương tỏa, thanh ngọc khóa thân, đã dày đặc hơn 20 đạo huyết tuyến. Ninh Phàm mơ hồ cảm giác, một khi âm dương tỏa, tụ, tập đầy 99 đầu huyết tuyến, chính là chính mình tu thành âm dương biến tầng thứ nhất thời gian, khi đó, liền có thể thông qua âm dương tỏa, mở ra một ít pháp bảo thần thông. Tiên đế truyền thừa chi bảo, nghĩ đến thần thông định không yếu. Chỉ là cùng Chỉ Hạc song tu, Ninh Phàm thật sự không chỗ tốt sao. Mỹ nhân trong ngực, loan ngọc thơm ngát, dù cho tu vi không tăng, tựa hồ cũng là diễm phúc không cạn. Bình thường tu sĩ, từ dung linh sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ, cần 20 năm. Nhưng nếu Chỉ Hạc có dung linh tu vi, thông qua song tu, Ninh Phàm chắc chắn tại trong vòng 1 năm, tiến vào dung linh trung kỳ. Này đã là cực kỳ tốc độ kinh người. Ích mạch dễ dàng, dung linh lại cực kỳ gian nan, mà dung linh sau kim đăng kỳ, càng là muôn vàn khó khăn. Quỷ Tước Tông có 10 vạn ích mạch đệ tử, lại chỉ có 35 tên dung linh trưởng lão, càng chỉ có tông chủ một tên tu sĩ kim đan, tu chân đẳng cấp càng đi lên, càng là khó khăn tầng tầng. Tu vi không cách nào tăng lên, Ninh Phàm quyết định chuyên cần pháp thuật. Luận công kích, chính mình một thức kiếm khí, hóa kiếm thành hỏa, mượn âm dương hỏa uy, diệt sắt dung linh trung kỳ thừa sức. Luận kiếm chiêu, chính mình dung hợp tiên đế ký ức, một thân kiếm thuật, đã là xuất thần nhập hóa. Ninh Phàm lấy ra buổi đấu giá lấy được thần bí vỏ kiếm, thử nghiệm cảm ngộ bên trên kiếm ý, nhưng cũng khó mà thể ngộ. Cũng không phải là đối kiếm đạo lĩnh ngộ bất quá, mà là kiếm kia ý, bài xích Ninh Phàm nam tử thân. Kiếm này kiếm ý, tựa hồ chỉ có nữ tử có thể điều động. Nhưng vỏ kiếm này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, mỗi khi Ninh Phàm lấy hóa kiếm thành hỏa kiếm ý đối kháng vỏ kiếm kiếm ý, liền có thể tôi luyện kiếm ý, đối tăng lên kiếm khí tu vi, vẫn là cực tốt. Cuối cùng, Ninh Phàm quyết định tu luyện pháp thuật, là Đạp Tuyết Quyết, một loại thuộc tính băng pháp thuật. Không chỉ có thể tăng lên thuộc tính băng pháp lực, càng có thể mượn băng linh lực, triển khai Đạp Tuyết Vô Ngân cực hạn độ thuật. Pháp thuật này tại tiên đế trong ký ức, cũng không tính công pháp cao cấp, nhưng đặt ở Việt Quốc, e sợ đã là nhất lưu chi vật. Tu luyện công pháp này, có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là kinh mạch nhất định phải dung hợp băng linh lực. Điểm này, bởi vì một hồi màn trời chiếu đất song tu, Ninh Phàm vừa vặn có. Trong bóng đêm, hắn mỗi khi thừa dịp Chỉ Hạc nằm ngủ, liền đẩy cửa đi ra ngoài, với phong hoa tuyết nguyệt bên trong, liều lĩnh giá lạnh tu luyện Đạp Tuyết Quyết. Đây là một thống khổ quá trình, muốn dung hợp băng linh lực, nhất định phải dĩ thân thể đi chịu rét, không được dùng pháp lực chống lạnh. Hắn tại gió tuyết bầu trời đêm bay nhanh, mỗi nửa canh giờ đều sẽ bị đông cứng được môi xanh tím, bỏ dở tu luyện. Nhưng thường thường nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền tiếp tục tu luyện. Ninh Phàm có thể chịu được cực khổ, trái tim của hắn, tại lúc trước đau đến không muốn sống sau đó, đã cứng rắn như bàn thạch. Thiên Ly Tông. Nguyên Anh Kỳ Tông Chủ. Mình nhất định muốn tự tay, diệt Thiên Ly. Trong bóng đêm, hắn phi độn càng lúc càng nhanh, hóa thành phiêu như kinh hồng đạo đạo tàn ảnh, tung người một cái, thường thường bay vọt trăm trượng xa. Chỉ là, Đạp Tuyết Quyết trước sau không cách nào tu luyện tới tầng thứ nhất. Cũng không phải là băng hàn không đủ, mà là Ninh Phàm thiếu mất một điểm gì đó. Thiếu một chút, sinh tử chi hàn. Đạp Tuyết, đạp cũng không phải là tuyết hàn, mà là kẻ địch đuổi tận cùng không buông băng hàn. Càng là bước ngoặt sinh tử, nay thuật trốn chạy càng nhanh. Chỉ tiếc, ai có thể cho mình một hồi nguy cơ sống còn đây. Vô sinh chết, mình muốn trở thành thời loạn lạc ma tiêu, khó. Không người nào biết, Ninh công tử đã đột phá dung linh, cũng không người nào biết, hắn hàng đêm khổ tu, nhẫn mại thấu xương chi hàn. Tư Phàm Cung, lão ma thứ 53 lần nổ lô sau, phẫn nộ đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trong bóng đêm xuyên toa ở gió tuyết Ninh Phàm, mắt lộ vẻ tán thành. Hắn một đời cuồng ngạo, cực nhỏ khen ngợi người, nhưng Ninh Phàm, để hắn coi trọng. Năm đó, lão tử tu luyện Hắc Hồng Quyết lúc, cũng là như vậy, thừa dịp tiểu mai nằm ngủ, đi tới dung nham nơi khổ tu. Hàn Nguyên Cực, Hàn lão ma, thế nhân cho rằng, lão tử náo động thiên hạ ma danh, làm đến dễ dàng như vậy sao? Tiểu Mai, ta thu được một đồ đệ tốt, Thái Cổ Âm Dương Ma Mạch, cùng ngươi một loại ma mạch. Mắt của hắn, đột nhiên mơ hồ, tâm kịch liệt quặn đau. Tiểu Mai, ngươi chết sau đó, ta lại chưa chạm quá nửa cô gái. Tiểu Mai, ngươi chết sau đó, ta thu lại một thân sắc cơ. Tiểu Mai, Ninh tiểu tử cùng ngươi ma mạch tương đồng, hay là sẽ có một ngày, có thể giúp ta, đem ngươi phục sinh. Ta đối hắn được, chân tâm được, bởi vì, lão tử quan tâm ngươi. Lão tử muốn gặp lại được ngươi một lần. Dưới ánh trăng, lão ma bóng người có vẻ tiêu điều, cô đơn, trong giây lát, hắn làm quyết định gì, một bước đặc hồng, hóa thành hắc hồng, truy hướng về Ninh Phàm, năm ngón tay thành chảo, như bát rồng, đến thẳng Ninh Phàm sau lưng. Đột nhiên lúc nào tới công kích, để Ninh Phàm ngạc nhiên, nhưng cảm giác được lão ma ra tay cũng không sắc ý, cũng an lòng. Hay là, lão ma là muốn thử thách hắn? Hoành kiếm, lấy ra một thanh hạ phẩm trường kiếm, Ninh Phàm vận lên hóa kiếm thành hỏa, một kiếm chém về phía lão ma bàn tay. Chiêu kiếm này, bất luận thời cơ, vẫn là tốc độ phản ứng, hoặc là góc độ, kiếm ý, đều hoàn mỹ đến không thể soi mói, để lão ma trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chợt liền lên tiếng cười gằn. Độc Cô Tiểu Nha đầu mạnh nhất hỏa tâm một kiếm, lão tử cũng không sợ, ngươi này hóa kiếm thành hỏa, không ngăn được lão tử. Trường kiếm chém ở lão ma bàn tay, phát ra kim thiết tấn công tiếng va chạm, không chút nào chém phá lão ma thân thể phòng ngự. Mà lão ma một chảo nhà lực, trường kiếm nát tan. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, lão ma tay, đến cùng cứng bao nhiêu? Đè xuống tâm tư, Ninh Phàm lấy ra truy ảnh kiếm, tự Ngô Đông Nam trong tay tịch thu được danh kiếm. Trường kiếm vũ thành loạn mai, mũi kiếm ánh lửa điểm điểm, mang theo truy ảnh thần thông, khóa chặt lão ma phóng thích kiếm khí. Ninh Phàm đem kiếm khí ngưng ở mũi kiếm, một điểm ánh sao, một điểm hỏa mang, một điểm phá tròn. Thế tiến công ngưng ở một điểm, tuy là lão ma, cũng không dám lại dùng móng vuốt cầm kiếm. Tiểu tử thúi, ngươi vẫn đúng là mẹ hắn là cái kiếm đạo thiên tài. Kiếm ngưng một đường, đây chính là một ít kim đan kiếm tu mới nắm giữ kiếm thuật. Thôi, lão tử cũng không lưu tay, thoái đan đỉnh, cho lão tử, rơi. Một tôn đỉnh nhỏ bị lão ma lấy ra, lục giác bắt lăng ba chân, với trong gió tuyết, dài ra theo gió, hóa thành trăm trượng to lớn, một đỉnh hướng Ninh Phàm chấn dưới. Một đỉnh dưới, tuy là tầm thường kim đan lão quái, cũng phải ôm nỗi hận mà chết, Ninh Phàm biểu hiện biến đổi, không đón được. Không cách nào đỡ lấy. Ma đỉnh này bên trên. Phụ gia có định thân thần thông, hắc quang thấp thoáng dưới, Ninh Phàm bị hắc quang định thân, chỉ có thể trơ mắt xem hắc đỉnh đón đầu rơi rụng, sắc mặt cả kinh.